Chương 226, đăng tiên đài bên trên chương 226, đăng tiên đài bên trên Thạch Nghị cũng nói ra tự mình tới ở đây chân tướng. Nguyên lai là Khổng Tức tộc đạo hữu. Bất quá, đạo hữu cho ta cảm giác càng giống là nhân tộc. Tam Thạch Thiên Quân khẽ cười nói. Thạch Nghị trở về một trong cười, không nói gì thêm, loại vật này không cần giảng giải, càng giải thích càng là lời thuyết minh thật có chuyện này, vẫn là mặc cho đối phương đoán đi. Không đạo hữu thế nhưng là vì đăng tiên đài mà đến. Tam Thạch Thiên Quân đột nhiên hỏi. Đăng tiên đài? Thạch Nghị kinh ngạc, chẳng lẽ là nguyên tắc tiên gia trong chiến trường loại kia đăng tiên đài? Tu sĩ đứng lên trên sau đó sẽ lập tức chuyển tống đến một cái địa điểm, có người chuyển tống đến chân long trong ổ, cùng chân long cùng múa, cũng có người chuyển tống đến chân hoàng trong ổ, cùng chân hoàng cùng nhau niết bàn chủ sinh. Tóm lại, tiên cổ kỷ nguyên để lại đăng tiên đài là một hồi khó mà nắm lấy cơ duyên, leo lên về phía sau cụ thể sẽ gặp phải cái gì, ai cũng không biết, chỉ có thể phó thác cho trời. Không tệ, ta tới này tọa tiên cổ tàn tích chính là vì dòm ngó đăng tiên đài thần diệu. Trước kia, tộc ta lục đại tiên tổ tìm tòi tòa này tiên cung, không chỉ có phát hiện chấn tộc chi bảo phi tiên thạch, còn chứng kiến trong truyền thuyết đăng tiên đài. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn không thể không ra khỏi, vô duyên lên đài. Tam Thạch Thiên Quân êm hay nói. Thì ra là thế, Tam Thạch đạo hữu có biết đăng tiên đài đứng sừng ở nơi nào? Thạch Nghị lên tiếng hỏi. Thì ở tòa này bên trong tiên cung, bất quá, muốn đến một khu vực như vậy, không phải đơn giản như vậy, cần xuyên qua một mảnh bị quỷ dị khói đen che phủ khu vực. Không đạo hữu nếu là không để ý, hai người chúng ta đồng hành đi tới, như thế nào? Tam Thạch Thiên Quân phát ra mời. Hắn thấy, trước kia trọng thương chính mình đầu kia lông dài tà vật nhất định còn sống, Thạch Nghị có thể bình yên vô sự đến chỗ này, tất nhiên người mang cho bảo lại thêm trong tay hắn chí bảo, hai người đồng hành, thông qua cái kia phiến quỷ tà trải rộng khu vực khả năng tinh chất đem đề cao thật lớn. Thạch Nghị hơi do dự một phen, cuối cùng gật đầu đáp ứng Tam Thạch Tiên Quân mời. Dù sao hắn không biết đường, lấy tòa này tiên cung quy cách cùng mức độ nguy hiểm, muốn tìm tòi mấy lần, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, không bằng cùng Tam Thạch Tiên Quân đồng hành. Hắn không cho rằng Tam Thạch Tiên Quân trong tay trọng bảo có thể cùng trong tay mình luân hồi bản so sánh, bất luận nhìn thế nào, hắn đều là một phe ưu thế. Hơn nữa, đăng tiên đài bên trên đều có duyên phận, giữa hai bên cũng không xung đột, sẽ không sinh ra lợi ích tranh chấp. Hảo. Không đạo hữu làm sơ nghỉ ngơi. Ba Thạch lên tiếng nói. Trước kia hắn trọng thương rơi vào tiên trong giếng, tại tiên bực dưới sự trợ giúp, khỏi hẳn thương thế. Hơn nữa, không nhận tuế nguyệt chi lực ăn mòn, cơ thể đỉnh chỉ lớn lên, vẫn ở vào lúc tuổi còn trẻ. Nhưng mà, hắn tình trạng không tính đỉnh phong nhất, cần một chút thời gian tới điều chỉnh. Thạch Nghị tự nhiên không ngại, trực tiếp tại đáy giếng ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi Tam Thạch Thiên Quân đồng thời cũng đem tự thân khí thế điều chỉnh tới đỉnh phong trạng thái. Không bao lâu, hai người chuẩn bị không sai biệt lắm, cùng nhau từ tiên giếng dưới đáy bật lên, đi tới pháp trận trong. Tòa này sát trận tương đương kinh khủng. Suýt nữa muốn trọng thương Tam Thạch Tiên Quân mệnh, cũng may từ nội bộ đi ra, sát trận sẽ không kích phát, hai người không cần tốn nhiều sức liền đi ra sát trận phạm chủ. Rời đi thần thánh cổ điện sau, Tam Thạch Tiên Quân hơi phân biệt phương hướng một chút, hướng về phía Thạch Nghị chào hỏi một tiếng, liền như vậy lên đường. Không đạo hữu, bên này. Thạch Nghị bất động thanh sắc đi theo. Dọc theo đường đi, bọn hắn thấy được rất nhiều tường đồ, cùng với đủ loại đủ kiểu hải cốt, có quen thuộc chủng tộc, cũng có chưa từng thấy qua chủng tộc. Tiên cổ kỷ nguyên phá diệt tràn ngập đủ loại câu đấu còn xuất lại, chân tướng so với trong tưởng tượng kinh khủng, chỉ tiếc rất nhiều thứ đều tàn biến ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, không vì người đời sau biết. Tam Thạch Thiên Quân biểu lộ cảm xúc. Từ vô tận 5 tháng trước đây phong ấn đến nay, thuộc về hắn thời đại đã mất đi, có lẽ là bởi vì Thạch Nghị là tỉnh lại hắn sinh linh, hơn nữa cả hai cũng là cường giả, cho nên hắn nguyện ý cùng Thạch Nghị giao lưu. Đúng vậy a, cuối cùng sẽ có một ngày, hết thảy bí mật đều biết nổi lên mặt nước. Thạch Nghị gật đầu một cái, đáp lại nói như vậy. Không lâu sau đó, bọn hắn đạt tới Tam Thạch Thiên Quân nói tới cái kia phiến khu vực nguy hiểm. Thần thánh rực rỡ tiên vụ không thể nhận ra, thay vào đó là nồng nặc khói đen đang không ngừng quẩn quẩn lấy, lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi hắc ám chi lực. Thạch Nghị cau mày, nhìn ra nơi này chỗ kinh khủng. Trước kia, tộc ta 6 đại thiên người thụ thương, liền cùng cái này vô biên khói đen có liên quan. Tam Thạch Thiên Quân mở miệng, trong tay xuất hiện một tòa khéo léo đẹp đẽ cổ tháp, có ánh trong suốt, phun ra lập loè hào quang, là một tôn khó gặp trọng bảo. Đây là Linh Lung Thiên Tháp, là tộc ta 6 đại thiên người một trong lưu lại chí bảo, có lẽ có thể giúp bọn ta vượt qua phiến khu vực này, đương nhiên, là có hay không có thể bình yên vô sự, ta cũng không cách nào cam đoan. Ba Thạch giới thiệu nói, hắn lấy ra thành ý của mình. Những lời này cũng đều là lời nói thật, phải biết, 6 đại thiên người bản thể đi ngang qua phiến khu vực này lúc đều hứng chịu tới trọng thương, chớ nói chi là ngay trong bọn họ một người lưu lại pháp khí, cái này một nhóm vô cùng mạo hiểm, tương đương với đang đánh cược mệnh. Nếu như không phải gặp Thạch Nghị, Tam Thạch Thiên Quân sẽ không lựa chọn tiếp tục làm nằm không đi hết lộ, tương đối mà nói, ngoại giới tiên cổ nụ hoa càng có chi phí hiệu quả một chút. Tháp này không tệ, tương đương với một cái chí tôn pháp khí, chỉ là muốn thôi động hắn toàn bộ uy năng, tiêu hao quá lớn. Trước mặt khói đen không đơn giản, bên trong có thể thương chí tôn kinh khủng tồn tại, bằng vào tháp này không khác là tại tự sát. Luân hồi bàn làm ra đánh giá, đồng thời dự đoán rồi một lần xuyên qua khói đen mức độ nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, ta muốn gặp thức một chút trong truyền thuyết đăng tiên đài. Thạch Nghị truyền âm, đại biểu thái độ của mình. Có thể thử một lần, tất nhiên 6 đại thiên người có thể ra vào một lần, có ta phù hộ, hẳn sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. Luân hồi bàn nghĩ nghĩ, dạng này đáp lại. Có luân hồi bàn làm học thuộc lòng sách, Thạch Nghị cũng có sức mạnh, cáo chi Tam Thạch Thiên Quân có thể thử một lần, thời khắc mấu chốt, hắn sẽ thôi động trong tay cho bảo, phù hộ hai người. Cái sau suy tư thật lâu, quyết định tin tưởng Thạch Nghị một lần, đối phương cường đại như thế, không có khả năng lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Thế là, hai tay của hắn vung dậy, thôi động linh lung thiên tháp, đem chính mình cùng Thạch Nghị bao ở trong đó, sau đó hóa thành một vệt sáng, một đầu đâm vào mênh mông trong khói đen. Vừa mới bước vào khói đen, Tam Thạch Thiên Quân liền cảm ứng đến một cổ vô hình áp lực, khói đen giống như là nắm giữ sinh mệnh, điên cuồng đánh thẳng vào linh lung thiên tháp phòng ngự, cũng may tôn này pháp khí đủ mạnh mẽ, có thể bảo chứng hai người bọn họ không bị ảnh hưởng. Theo linh lung thiên tháp xâm nhập, khói đen cũng theo đó yên tĩnh lại, nhưng mà hai người cũng không dám buông lỏng, chẳng biết tại sao, trong lòng của bọn hắn không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác, giống như là tự thân sắp đại họa lâm đầu. Tới, Tam Thạch Thiên Quân xuyên thấu qua linh lung thiên tháp cảm giác được đại nguy cơ đang tại tới gần, lên tiếng nhắc nhở Thạch Nghị. Cái sau gật đầu một cái, cổ tay phải bên trên phong ấn phù hiệu phát ra ánh sáng mông lung mang, bên trong một góc luân hồi bản toàn diện khôi phục, những cái kia yên lặng mở tối không biết bao lâu khu vực liên tiếp thắp sáng, phát ra hùng vĩ luân hồi đạo âm. Tam Thạch Thiên Quân lộ ra vẻ chấn động, loại ba động này không phải chí tôn pháp khí có thể so sánh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn pháp khí? Có thể được đến loại này cấp bậc đồ vật, lời thuyết minh Thạch Nghị là một cái nắm giữ lớn khí vận sinh linh. Sau một khắc, khói đen sôi trào, một mực làm xẹp bàn tay lớn màu đen từ vô tận nơi xa kéo dài tới, như chậm mà nhanh, chụp về phía linh lung thiên tháp. Một kích này quá kinh khủng, hư không đều bật mèo, còn chưa chân chính đánh chúng, linh lung thiên tháp liền xảy ra kịch liệt rung chuyển. Nếu quả thật để hắn vỗ chúng, hậu quả khó mà lường được, dù cho Thạch Nghị cùng Tam Thạch Thiên Quân ẩn thân trong tháp, chỉ sợ cũng phải bị chấn thành một miệng. Xuyên thấu qua linh lung thiên tháp, Tam Thạch Thiên Quân thấy rõ bàn tay kia bộ dáng, là sát sát thật thật lục thể, khô quắt hắc ám, có thể trông thấy trên bàn tay nô ra mạch máu, móng tay thật dài, giống như vạn năm trước không chết lệ quỷ. Hắn lập tức hít sâu một hơi, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được tổ tiên gặp phải là như thế nào quái vật kinh khủng, dựa vào linh lung thiên tháp xuyên qua khói đen ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ rồi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Nghị trong cổ tay luân hồi bản ra tay rồi, trực tiếp tại lòng bàn tay khu vực cần phải đi qua chế tạo ra 6 miệng khó mà hình dung lô lớn, ù ù chuyển động, phản phất lục đạo luân hồi bông xuống nhân gian. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, khói đen vân tán bốn phía bắn nhanh, lục đạo luân hồi cùng hắc ám đại thủ chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa va chạm thanh âm, đòn đánh kinh thế này, sáu chặn như vậy. Đi mau, sinh linh này muốn triệt để thức tỉnh. Luân hồi bản lên tiếng nhắc nhở. Tam Thạch Thiên Quân rung động không hiểu, trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được bàn tay kia phía trên có máu đen nhỏ giọt xuống, to như một ngọn núi nhỏ. Hắn không dám trì hoãn, lập tức khống chế linh lung thiên tháp trốn hướng phương xa. Một giây sau, một cỗ càng kinh khủng hơn ba động từ trong khói đen cuốn tới. Ông, linh lung thiên tháp trung quanh vang lên luân hồi đạo âm tại nó tiếp quản phía dưới, tòa này cổ tháp toàn diện bộc phát, thể hiện ra thông thiên triệt địa uy năng, sau đó toàn bộ chuyển hóa làm tốc độ bay, cực tốc thoát đi phiến khu vực này. Thẳng đến lái rời khói đen, hai người mới thở phào một hơi. Vừa rồi đó là cái gì? Thạch Nghị truyền âm hỏi. Còn sống hắc ám sinh linh, hoàn toàn thức tỉnh trạng thái dưới, ta rất khó chấn áp nó, nếu là đại chiến, rất có thể không để ý tới các ngươi. Luân hồi bản đáp lại nói. Thạch Nghị gật đầu. Chỉ cần không phải còn sống bất hủ, có luân hồi bản tại, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Nếu như không có Khổng Đạo hữu đồng hành, ta tự mình xông vào nơi đây, bây giờ chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Tam Thạch Thiên Quân một trận hoảng sợ nói. Đạo hữu linh lung thiên tháp cũng phát huy đại dụng. Thạch Nghị đơn giản đáp lại một câu. Sau đó, hai người tiếp tục lên đường, bọn hắn đi tới một mảnh càng thêm thật lớn di tích, tiếp giáp thiên cung, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi đều là hùng vĩ công trình kiến trúc, tuyệt đại đa số đều sụp đổ, trở thành quá khứ. Đây là một mảnh thiên đình sao? Tam Thạch Thiên Quân khiếp sợ lẩm bẩm. Có thể đào ra tiên linh lung thứ trí bảo này chỗ, như thế nào có thể sẽ kém? Thạch Nghị ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người đi xuyên qua vô tận trong phế tích, nơi này hài cốt càng nhiều, chồng chất như núi, nhìn ra được, ở đây từng phát sinh qua khó có thể tưởng tượng đại chiến. Thạch Nghị thậm chí thấy được hư hư thực thực chân tiên, bất hủ hài cốt, chỉ là vật đổi sao rời, bọn chúng đã mất đi những ngày qua uy nghiêm, bắt đầu mục nát. Cuối cùng, bọn hắn thấy được đích đến của chuyến này, đó là một tòa hùng vĩ đạo đài, đã bị đánh cho tàn phế, giống như không trọn vẹn ngọn núi, tối om om, cho người ta một loại không cách nào hình dung kiềm chế cảm giác. Tàn phế. Tam Thạch Thiên Quân nhìn thấy đăng tiên đài là không trọn vẹn, bị không hiểu binh khí đánh tan một ba, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Thạch Nghị tiến lên, thái âm trùng đồng dạng ngời rực rỡ, tăng thêm âm thầm cùng luân hồi bản tiến hành giao lưu, hắn vững tin, cái này đăng tiên đài còn có thể dùng. Truyền thuyết, tiên cổ kỷ nguyên lúc, thế có tam thập tam thiên trọng thiên, bị một gốc cực lớn côn mộ xuyên qua tương liên, tổng cộng có 33 tòa thành tiên chi đài, chỉ cần leo lên này đài, liền có thể lập tức thành tiên. Trước mặt chúng ta cái này một tòa, hẳn là cái kia 33 tòa đăng tiên đài một trong. Thạch Nghị lên tiếng. Hai sừng nắm giữ tiên cổ trí nhớ cũ luân hồi bản từng cùng Thạch Nghị tâm tình qua tiên cổ kỷ nguyên, hướng hắn miêu tả làm ra một bộ rực rỡ huy hoàng kỷ nguyên bức tranh. Thời đại kia, chân tiên phàm trần hiện, tiên vương đều có thể gặp, thật sự rất làm cho người khác hướng tới. 33 tòa đăng tiên đài bên trong một tòa. Tam Thạch Thiên Quân tâm thần rung động, đây đều là lúc trước hắn chưa từng biết được bí mật, hắn chỉ biết là đăng tiên đài ba chữ ý trên mặt chữ, đến từ người xưa kể lại truyền thuyết thần thoại, đến cùng như thế nào, hắn cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên, thời cổ có thể leo lên đăng tiên đài giả, chẳng lẽ là đạo hạnh cao thâm chí tôn, cái này đạo đài là cho bọn hắn chuẩn bị. Thạch Nghị giảng giải. Theo lý thuyết, chúng ta không có cơ duyên leo lên. Ba Thạch vấn đạo. Tiên cổ đại kiếp sau, đăng tiên đài ý nghĩa thay đổi, thành một loại cơ duyên địa, là tiền nhân lưu cho đời sau quý giá tài phú, người ta đều có thể bên trên. Thạch Nghị hồi đáp. Sau đó, hắn ngước nhìn phía trước khổng lồ đạo đài, cảm khái nói, 33 tòa đăng tiên đài, có thể giữ lại đến đời sau không còn mấy tòa, đây là có thể gặp không thể cầu đại cơ duyên. Nói xong, hắn bắt đầu leo lên, Tam Thạch Thiên Quân thấy thế, cũng đi theo. Trong quá trình này, Thạch Nghị đem lên đài sau đó có thể chuyện phát sinh cáo chi hắn, để cho hắn có một cái tâm lý chuẩn bị. Tam Thạch Thiên Quân biết được Đăng Thiên Tàn Đài ý nghĩa chỗ, hắn có khả năng thu được chính mình cần nhất cơ duyên, cái này khiến hắn khó mà bình tĩnh. Như vậy Tam Thạch đạo hữu, tại hạ liền đi trước từng bước. Thạch Nghị quay đầu, vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn cất bước leo lên tàn phế đài chi đỉnh, chỉ trong nháy mắt, Thạch Nghị thân ảnh liền biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại. Tam Thạch Thiên Quân thấy thế, cũng giống như Thạch Nghị đang lâm đạo đài đỉnh chót. Vô thanh vô tức, hắn biến mất, bị một cỗ lực lượng vô danh mang rời khỏi, không có người biết hắn đi phương nào, chỗ nào, liền Tam Thạch Thiên Quân chính mình cũng không biết. Giờ này khắc này, Thạch Nghị cảm giác chính mình giải thể, hóa thành một mảnh quan vũ, lại như từng khóa đất cát, tại trong tuế nguyệt trường hà phiêu vũ, không biết muốn trôi hướng nơi nào. Nhục thể của hắn, thân hồn của hắn, tất cả hóa thành hạt nhỏ hình dáng, giống như là muốn bước vào chuyển sinh luân hồi. Đột nhiên, Thạch Nghị tâm thần chấn động, từ loại kia hoang mang trong trạng thái vừa tỉnh lại. Hắn thấy được tự thân tình huống, thật sự hóa thành hạt nhỏ, một khỏa lại một khỏa, phóng ánh trong suốt, tản ra quang, nằm ngửa tại một dòng sông dài phía trên. Đây tựa hồ là thời gian trường hà, dòng sông lịch sử, đủ loại quỷ dị chi cảnh tranh nhau nổi lên, hắc ám lao lung, lịch sử sự kiện lớn mấy người từng cái hiện ra. Xem như người xuyên biệt, Thạch Nghị bình tĩnh lấy đúng, giống như là một người ngoài cuộc, lặng lặng nhìn chăm chú lên những thứ này. Chương 227, vượt qua thời gian trường hà giết tới chương 227, vượt qua thời gian trường hà giết tới Thạch Nghị cảm giác không thấy thời gian lưu động, giờ khắc này, hắn giống như là đã trải qua vĩnh hằng, vô cùng vô tận tuế nguyệt chi lực vào tới, đem hắn bao khỏa, sau đó, trước mắt hắn tối sầm, đã mất đi ý thức. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thạch Nghị chậm rãi tỉnh lại tới. Những cái kia trường hà, hắc ám lao lung, ủy chuyện mấy người, đều biến mất hết không thấy, phảng phất là một hồi ảo mộng. Bây giờ, chiếu vào Thạch Nghị mi mắt chính là một mảnh xa lạ cổ địa, hắn trước tiên nội thị đã thân, hết thảy bình thường, chỉ có quần áo nát bấy thành trần. Dáng người rong ròng cao, cường kiện thể phách, mỗi một chỗ đường cong cũng là như thế hoàn mỹ không một tì vết. Sau một khắc, thái âm trùng đồng chạy xuống vô tận quang huy, đó là nồng đậm đến cực điểm thái âm chi lực, dọc theo Thạch Nghị thân thể đường cong chạy xuôi, mai đến bao trùm, sau đó hóa thành dày đặc khí lạnh óng ánh chiến giáp. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị bắt đầu tìm tòi nơi đây, trung quanh hư không bên trong tràn ngập hỗn độn khí, hành tẩu ở trong đó giống như là đi tới thiên địa phần cuối. Ở đây tĩnh mịch tím lặng, vạn cổ đến nay, không có mấy người có tư cách tới chỗ này, Thạch Nghị trở thành một trong số đó. Hắn xuyên qua hỗn độn sương mù, đi tới một mảnh di tích cổ phía trước. Bàn đá xanh lát thành con đường phía trên, rất nhiều công trình kiến trúc đều sụp đổ, bất quá vẫn có một chút còn ngoan cường đứng sừng sững ở chỗ đó. Bọn chúng đều là lấy thần kim tiên liệu đúc thành mà thành, kiên cố bất hủ, dù là đã trải qua thảm liệt vô cùng đại chiến, vẫn như cũ đứng thẳng, chỉ là mặt ngoài đầy đao, kiếm, đũa đằng binh khí lưu lại dấu vết. Vạn cổ trước đó, ở đây từng phát sinh qua đại chiến kịch liệt. Thạch Nghị dạo bước tại phế tích cùng thần kim cung điện ở giữa, hướng về chỗ sâu mà đi. Đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một tòa đặc thù cung điện, nó giống như núi nhỏ khổng lồ, từ một loại chân quý kim loại tạo dựng mà thành, chỉ là trải qua đại chiến, có chút tàn phá, cơ hồ có một nửa đều sụp đổ. Cung điện nội bộ không biết cất giấu bí mật như thế nào, dâng lên lấy mịt mù thần quang, phản phất có người đứng sừng sững trong đó, đốt lên một chiếc cổ đăng. Thạch Nghị bị hấp dẫn, hướng về tòa kia đặc thù kim loại cổ điện đi đến. Trong quá trình này, hắn nhìn thấy áp đảo cung điện sự vật, càng là từng tôn hùng vĩ tượng đá, có đã tan vỡ, hóa thành vô số khối vụn, có đầu một nơi thân một nẻo, không có một cái nào là hoàn chỉnh. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy những thứ này bể tan cảnh tượng đã lúc, Thạch Nghị có loại không hiểu khiếp đảm cảm giác, phảng phất tại đối mặt tuyệt thế kinh khủng hồng hoang cự thú. Sau một khắc, một hồi ý lạnh xông lên đầu, hắn toàn thân trên dưới nhịn không được nổi lên nổi da gà. Ngay tại Thạch Nghị dừng bước không tiến, bị một đôi đá vụn giống chấn nhất lúc, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, đến từ tàn phá kim loại cung điện bên trong. Bọn chúng tuy là tử vật, nhưng mà tượng đá đại biểu sinh linh vẫn còn sống sót, hơn nữa kinh khủng ngập trời, không phải ngươi cấp số này sinh linh có thể tưởng tượng. Bất quá ở đây rất là thủ, bọn chúng đã phá toái, không có khả năng cảm giác được nơi này, ngươi là an toàn. Thạch Nghị lập tức biết do những cái kia tượng đá đại biểu là ai, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dị vực bất hủ chi vương. Cấp số này sinh linh, dù chỉ là một pho tượng đá, cũng có thể dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt diệt tiền, ở đây vậy mà chất đống nhiều như vậy. Rõ ràng, trước kia phát sinh tại đây bên trong đại chiến cực độ kinh khủng, vận dụng nhiều như vậy bất hủ chi vương tượng đá, cũng may bọn chúng đã bể nát, trở thành tới. Ngươi là ai? Thạch Nghị hỏi. Sáng lên kim loại trong cung điện, cái kia giọng nữ mở miệng đáp lại nói, chỉ là một đạo tàn phái ân ký. Thạch Nghị gật đầu một cái, đổi một cái phương hướng, tránh đi những cái kia đá vụn giống, từ một cánh cửa đi vào kim loại trong cung điện. Tình cảnh bên trong cùng trong tưởng tượng của hắn không sai biệt lắm, bị đá vụn giống áp đảo cái kia một nửa không có chút sinh cơ nào có thể nói, một mảnh hoang vu, mà không bị liên lụy một nửa nhưng là chim hót hoa nở, xanh úng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Cái này nhìn qua rất quỷ dị. Thạch Nghị như có điều suy nghĩ, hắn đã đoán được, chính mình đại khái là cùng nguyên tắc Thạch Hạo mở dạng, được tuyển chọn, dẫn tới nơi đây. Chỉ là thấy cảnh tượng cùng Thạch Hạo có chút khác nhau, tối thiểu nhất, nguyên tắc bên trong không có những thứ này đá vụn giống. Là ngươi dẫn ta tới đây sao? Thạch Nghị hỏi thăm. Chim hót hoa nở chi địa, làng la vờn quanh ở giữa, có bàn đá, có bồ đoàn, một nữ tử xếp bằng ở trên bồ đoàn, nàng không tính là tuyệt sắc, nhưng lại rất có linh khí, mắt to lóe lên vẻ quang, rất là bất phàm, trên dưới quanh người mang theo mở ảo tiên đạo khí tức. Là, thiện đưa ngươi một cọc cơ duyên. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Thạch Nghị rất tự nhiên đi tới trước bàn đá, tại một tấm chỗ chống bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Giống như vậy kim loại cung điện, hẳn còn có không thiếu a. Thạch Nghị bất động thanh sắc hỏi. Còn có thể dùng chỉ có mấy chỗ, cũng là tổ tiên liều chết thủ hộ xuống, bên kia đá vụn giống ngươi cũng nhìn thấy, trước kia ở đây kém một chút liền bị công phá. Nữ tử đúng sự thật cáo chi. Nói xong, nàng tay áo mở ra, trên bàn đá liền nhiều mấy đĩa thức ăn, một cái bầu rượu, cùng với hai cái chén ngọc. Thức nhắm rất thần bí, nhìn không ra là dùng nguyên liệu nấu ăn gì chế tác, bầu rượu cùng chén ngọc cũng nhìn không ra thần rượu gì chỗ. Thằng đến nữ tử nhấc lên bầu rượu, bắt đầu nghĩ chén ngọc bên trong rót rượu, mới sơ hiện manh mối. Bầu rượu kia hồ nước bên trong chảy xuống tới không phải thông thường rượu, mà là quỳnh tương ngọc lộ tầm thường chất lỏng, bóng ánh trong suốt, tản ra tiên khí, hương thơm sông vào mũi, chỉ là hít vào một hơi liền cho người cơ hồ muốn say ngã nơi này, giống như là trong truyền thuyết tiên gia trần ngưỡng. Thấy mình vừa mới ngược lại tốt rượu, Thạch Nghị định nâng chén uống, nữ tử nhịn không được ngẩn ngơ. Từ xưa đến nay, tới chỗ này tiên tiêu tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, chưa từng có một cái giống Thạch Nghị bình tĩnh như vậy, im lặng như vậy. Ngươi không hiếu kỳ mình tại kinh nghiệm cái gì không? Không hiếu kỳ, ngươi nói tiễn đưa ta một cọc cơ duyên, ta đã chuẩn bị xong, hẳn không chỉ cái ly này tiên nữa à? Thạch Nghị hồi đáp như vậy. Nữ tử lại lần nữa thất thần, Thạch Nghị trả lời, thật đúng là giản dị tự nhiên. Kết quả là, nàng cũng không biết nên nói những gì, chỉ có thể nâng chén. Thạch Nghị đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp giơ lên trước ngực chén ngọc, cùng nữ tử chạm cốc, sau đó bưng đến bên miệng, chuẩn bị nhấm nháp. Lúc này, hắn phát hiện, chén ngọc bên trong rượu không đồng dạng, rõ ràng là chất lỏng, lại hóa thành vô số mini thế giới, bên trong có đủ loại ký hiệu hóa thành binh khí, trùng, thắt, đỉnh, càng có vô số sinh linh ở trong đó kịch chiến không ngừng. Thạch Nghị không do dự nữa, đặt ở bên miệng, khẽ thưởng thức một ngụm. Một tôn lượn lờ tuế nguyệt chi lực trung tâm bay vào trong miệng của hắn, sau đó, Thạch Nghị bên tai vang lên một hồi hùng vĩ vô cùng kinh văn âm thanh, giống như là từ xa xôi tiên cổ kỷ nguyên truyền lại đến trong hiện thế tới. Thạch Nghị tâm thần rung động, lắng nghe loại kia hùng vĩ kinh văn, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều bị tẩy lễ một phen. Sau đó, hắn lại uống xong chiếc thứ hai, lần này là một tòa tháp đồng dạng có kinh văn tiếng vang lên, để cho Thạch Nghị muốn ngừng mà không được. Cái thứ ba, đệ tứ miệng. Mãi đến chén ngọc thấy đáy, lại không rượu. Thạch Nghị cuối cùng đem nữ tử ngã tràn đầy một ly tiên nhượng uống cạn, quá trình này không tính là nhanh, ước chừng hao tốn hơn 10 ngày lâu. Mỗi một chiếc cũng là một khoảng thời gian, một đoạn cổ sử, càng là một loại truyền thừa, một bộ kinh văn. Chén rượu này tương ý nghĩa tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, Thạch Nghị không đã từng trải sáng chói tiên cổ kỳ nguyên, lại có thể từ loại này tiên nhượng bên trong nhìn thấy một hai, làm cho người hướng tới. Người rất không tệ, nếu là đổi lại những người khác tới, uống xong một ly, chỉ sợ cơ thể đã nổ tung. Nữ tử khen ngợi nói. Sau đó, nàng lại giải thích nói, uống xong chén rượu này, tương đương uống toàn bộ tiên cổ kỳ nguyên, những cái kia pháp, những binh khí kia, những sinh linh kia, toàn bộ đều là ngươi thấy. Bất quá, chén rượu này mang đến đồ vật tại ngươi rời đi về sau liền sẽ giấu, thẳng đến bông dưng một ngày, ngươi mở ra đường mới, bọn chúng mới có thể tán phát ra, cùng tân pháp hai tướng chiếu chứng nhận. Nếu như sớm phóng thích, sẽ ảnh hưởng tương lai của ngươi, nhường ngươi đi lên thất bại cũ lộ, trở thành cái tiếp theo chúng ta dẫm vào tiên cổ vết xe đổ. Thạch Nghị gật đầu một cái, đối với kết quả này, hắn sớm đã có đoán trước. Một chén rượu này tương đối với chủ tu tiên cổ pháp Thái Âm Thân mà nói, ý nghĩa trọng đại, những ngày qua ngộ đạo, hắn đối với tiên cổ pháp lý giải sâu hơn không biết bao nhiêu. Ngươi thật sự rất bất phàm, so trước đó tới đây mấy cái sinh linh còn muốn kinh diễm, có lẽ có thể thử một chút, có thể hay không dung chuyện này ấm. Nữ tử suy tư đi qua, như vậy nói ra. Ngươi nói là, cầm lấy cái này bầu rượu sao? Thạch Nghị hỏi một câu, không có quá nhiều do dự, liền chuẩn bị động tay cầm ấm. Một giây sau, nữ tử đưa tay để lại mu bàn tay của hắn, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngươi có biết, chớp này ấm sẽ phát sinh cái gì? Có thể phát sinh cái gì, một cái ấm thôi. Thạch Nghị cười khẽ một tiếng. Hắn tự nhiên biết bình này ý nghĩa là cái gì, đây là một đạo khảm, một kiếp, chỉ có vượt qua một kiếp này, mới có thể vượt qua kỷ nguyên kiếp. Nó tương đương với câu thông cổ kim tương lai nhân quả chìa khóa, nếu là có người từ vạn cổ tiền giết tới, muốn sớm giải quyết Thạch Nghị tính mệnh, như vậy, tất nhiên sẽ dẫn động đại nhân quả chi lực, dẫn tới khắc trong thời không, cùng Thạch Nghị tương quan tồn tại, tới quấy nhiễu một kiếp này. Trong lịch sử, rất nhiều thiên kiêu không minh bạch chết đi, chính là bị đến từ trong năm tháng sức mạnh cưỡng ép xóa đi. Dị vực sinh linh lành nghề việc tuyệt diệt, bọn hắn xâm lấn một giới này, đánh tan một giới này, đổ sát một giới này, lâm rút lui phía trước, chư vương ra tay, thôi diễn một giới này hậu thế sinh linh, xem có uy hiếp hay không đến dị vực tồn tại, sau đó cách vạn cổ tuế nguyệt ra tay, sớm gạt bỏ. Tại Thạch Nghị chạm đến bầu rượu phía trước, đã có không ít sinh linh bị dị vực xóa đi. Ngươi quá tự tin, lấy điều kiện của ngươi, nếu chấp này ấm, chỉ sợ sẽ có thiên đại sự tình phát sinh, ảnh hưởng sâu xa, hoặc đem dẫn phát kinh thiên kỳ biến. Bất quá, chúng ta đã từng thôi diễn qua, có lẽ có một con đường sống tồn tại, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, liền có thể vượt qua kỷ nguyên kiếp. Nữ tử trịnh trọng nói. Nghĩ được chưa? Nhất định phải thử một phen sao? Nàng hỏi tiếp. Đương nhiên, tới đều tới rồi, không có bỏ qua đạo lý. Thạch Nghị gật đầu, tại nữ tử khẩn trương ánh mắt ở trong, hướng về trên bàn đá bầu rượu chụp tới. Chỉ một sát na, phản phất giống như một ngụm tiên đạo chuông lớn bị gõ đồng dạng, tiếng chuông hạo đãng tại trong Thạch Nghị thần hồn vang vọng, để cho hắn đinh thai nhức óc, toàn thân run rẩy dữ dội. Chỉ kia chụp vào bầu rượu bàn tay, trong nháy mắt hóa đá, đồng thời hướng về cánh tay phương hướng lan tràn, không ngừng phát ra dạng nước thanh âm. Thạch Nghị hít sâu một hơi, đây là cái gì lực lượng? Cơ hồ muốn tiêu diệt hắn. Cô gái một bên cũng là cả kinh, một kiếp này đều không qua được, chớ nói chi là phía sau kiếp nạn. Cũng may bầu rượu nhẹ nhàng chấn động, có tiên khí cùng hỗn độn khí bốc lên, ổn định thế cục. Sau đó, chân hoàng chi hỏa tại Thạch Nghị chỉ trường ở giữa nhóm lửa, khiến cho cái bàn tay này bước vào niết bàn, từ suy chuyển thịnh, một lần nữa sinh cơ dồi dào. Khi thương thế khôi phục lại sau, Thạch Nghị năm ngón tay dùng sức, đột nhiên đem bầu rượu hướng về phía trước chảo sách. Giờ khắc này, thiên địa run rẩy, tuế nguyệt chu chéo, bàn đá phát sinh kịch chấn, bầu rượu tại Thạch Nghị chảo sách phía dưới thoát ly mặt bàn, bị hắn nắm trong tay. Lúc trước lúc, nữ tử dễ như trở bàn tay nắm lên bầu rượu, đến trong tay Thạch Nghị sau đó, hoàn toàn khác nhau, phản phất chọc giận tới cái gì cấm kỵ tồn tại tựa như, đưa tới thượng thương chi nộ. Toàn bộ kim loại tàn điện đều đang lay động, chư thiên tinh thần đều tại gì rào run run, động tĩnh quá lớn, lôi điện vận trọng, mang theo hỗn độn bằng, phản phất giống như phải dị thế. Lại là cái gì? Nữ tử khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, kinh thiên kịch biến tựa hồ lập tức liền muốn phủ xuống. Nhưng mà, ra nàng dự liệu sự tình xảy ra, những thứ này đáng sợ dị tượng vậy mà tại một chút bình tĩnh lại, cái gì lôi đỉnh, cái gì hỗn độn, cái gì hư không khe hở, đều biến mất hết không thấy, vô cùng yêu dị. Sao sẽ như thế? Nàng sững sờ tại chỗ, cái này cùng đã từng thôi diễn căn bản không giống nhau. Một bên Thạch Nghị nhưng là cơ thể căng cứng, biết bạn cổ tiền cấp giết muốn đến. Hắn không để ý đến sắp giáng lâm đại kiếp, mà là nhấc lên bầu rượu, đem hồ nước nhắm ngay, ngửa đầu uống. Lúc trước uống xong một chén kia mang tới hiệu quả cũng tại vô thanh vô tức ở giữa dấu, chính như nữ tử nói như vậy, chỉ có đi ra đường mới, những cái kia pháp mới có thể chảy ra mà ra, cùng tân pháp hai tướng chiếu chứng nhận, trước lúc này, bọn chúng đều đem ẩn tàng. Bất quá, chỉ cần Thạch Nghị một mực uống quá, hắn đối với tiên cổ pháp lĩnh ngộ liền sẽ sâu hơn. Đúng lúc này, sụp đổ kim trúc điện bên kia, vô số cục đá vụn bên trong, đột nhiên đi ra âm thanh, mấy chục mảnh vụn thạch từ chỗ cao ngã xuống. Bất thình lình động tĩnh để cho Thạch Nghị cùng nữ tử đều là cả kinh, cái trước vốn cho rằng sát cơ đến từ Tuế Nguyệt trưởng Hà thượng du, vạn cổ tiền, ai có thể nghĩ tới lại là những cái kia đá vụn giống. Ầm ầm, đá vụn sụp ra, một cái tràn đầy khe hở cái hố tượng đá từ trong đứng dậy, đây là một cái quân vương tầm thường nam tử, chỉ là một đạo ánh mắt liền có thể vỡ nát vạn cổ thanh thiên, hắn mở ra hai con người, nhếch môi phát ra khiếp người tiếng cười lạnh. Ha ha, tiếng cười kia kinh người hơn phách, chỉ là nghe được bên tai, liền lạnh cả người, như rơi vào trong hầm băng. Đang tại uống quá tiên ngưỡng Thạch Nghị lập tức cứng ở tại chỗ, bị đạo kia ánh mắt chấn nhiếp, khó mà chuyển động. Nữ tử thấy thế, nhìn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, những thứ này đá vụn đã sớm mất đi thần dị, vì cái gì còn có thể bị thôi động, đối với Thạch Nghị làm loạn. Chỗ mi tâm của nàng nứt ra, xuất hiện một cái mỹ lệ mắt dọc, nhìn thẳng tôn kia phát ra cười lạnh tượng đá, muốn xem ra hắn hư thực. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Tượng đá cười lạnh mở miệng, làm cho người sợ hãi. Thạch Nghị không nói gì, hắn biết, bức tượng đá này chủ nhân chính là dị vực đại danh đỉnh đỉnh cự đầu, thời gian thú, Xích Vương. Chính vì hắn tại thời gian lĩnh vực đạo quả lạ thường, tạo nghệ kinh người, cho nên vượt qua thời gian trường hạ, bóp chết cựu thiên thiên kiêu nhiệm vụ liền rơi vào trên người hắn. Chương 228, mắt dọc chương 228, mắt dọc ngươi chi chân thân xếp bằng ở vạn cổ tiền còn chưa tại một thế này hiển hóa, liền hạ xuống thần giác, phụ thân trong tượng đá. Nữ tử ung dung mở miệng, nói ra cái này một đáng sợ chân tướng. Một cái quân vương một dạng nam tử, cách vạn cổ thời không ra tay, muốn sớm gạt bỏ tương lai trong 5 tháng tuổi trẻ thiên kiêu, đây là bực nào kinh khủng sự tình. Tượng đá không có trả lời, hắn cao cao tại thượng, quan sát cổ kim tương lai. Trong mắt hắn, Thạch Nghị đã là một người chết. Giống Thạch Nghị dạng này cựu tiên mầm non, hắn đã xóa bỏ mấy cái. Bất quá, cùng Thạch Nghị đầu này cá lớn so sánh, những thứ khác đều chỉ có thể tính là cá con. Cần thiết hay không? Cách bạn cổ thời không, không tiếp gặp lớn lao nhân quả chi lực, bước lên có thể rơi xuống phong hiểm, cũng muốn gạt bỏ một cái không có ý nghĩa tiểu bối. Nữ tử thở dài nói, nàng chỉ là một đạo còn sót lại ân ký, căn bản không có bao nhiêu sức mạnh, coi như nàng nghĩ phù hộ Thạch Nghị, cũng không có thể ra sức. Đối với bọn ngươi sâu kiến tới nói, Tuế Nguyệt giống như dâng trào nước sông, một đi không trở lại. Không đảo ngược chi, sợ nhiễm nhân quả, nhưng đối với ta mà nói, nó chỉ là một cái vòng, cho dù sẽ trả giá cái giá đáng kể, cũng không phải không đảo ngược. Tượng đá lên tiếng, cũng không có tức giận, rất lạnh nhạt, có một loại không cách nào hình dung đại uy nghiêm chấn động cổ kim tương lai. Các ngươi là sợ sao? Vậy mà làm loại này việc tuyệt diện, xem ra, cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Không phải là sợ, chỉ là thuận thế mà làm thôi, tất nhiên ta tại vạn cổ tiền sinh ra một chút cảm ứng, vì cái gì không tiện tay mà sát đâu. Tượng đá bình tĩnh hồi đáp. Thạch Nghị đối với chuyện này là không tin, Xích Vương rõ ràng là trang quá đầu. Đây cũng không phải là một mình hắn tại giao cảm tương lai, chắc chắn là dị vực chư vương cùng nhau, chỉ là phụ trách xuất thủ người là hắn. Sau một khắc, nữ tử cười lạnh, vô tình đâm xuyên Xích Vương ngôn luận. Nói thật dễ nghe, trên thực tế còn không phải một đám người thôi diễn kết quả, tại sao có thể là một mình ngươi? Ha ha, thuận thế mà làm, gạt bỏ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong sâu kiến, đã không chỉ một, mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng cũng giống như nở rộ pháo hoa rực rỡ. Tượng đá đang cười lạnh. Hắn quanh thân hiện ra vô số trật tự thần liên, từ Tuế Nguyệt chi lực cùng nhân quả chi lực cấu thành, đem tượng đá tầng tầng trói buộc. Xếp bằng ở vạn cổ tiền, thân giác nhập thân vào cái thời đại này trong tượng đá, chuẩn bị ra tay, làm sao có thể thuận lợi như vậy, tất nhiên có trọng trọng trở ngại. Nhưng mà, tượng đá chủ nhân quá cường đại, những xiềng xích này căn bản khốn không được hắn. Phanh! Vô tận xiềng xích đứt đoạn ra, tượng đá lấy vô song tư thái đánh bể tất cả trở ngại, hắn lúc này không cố kỵ nữa, có thể ra tay rồi. Nữ tử có loại tuyệt vọng cảm giác, đối phương làm việc như thế, căn bản muốn không cho một giới này bất luận cái gì cơ hội lật bàn. Nhưng nàng vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Các ngươi làm như vậy, không sợ bị đại nhân quả phạt vệ, táng thân tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà sao? Cũng không phải thứ nhất. Tượng đá hờ hững, đem đại thủ từ trong đống đá vụn nô ra. Ngươi tử vạn cổ tiền ra tay với hắn, liền không sợ tương lai người có liên quan với hắn có chỗ cảm ứng, từ tương lai giết tới sao? Có thể sao? Nếu có, một khối chân sắt chính là. Tượng đá tự phụ nói. Ngươi quá tự tin, đáng giá được các ngươi như thế nhằm vào sinh linh, tại sao có thể là hạng đơn giản? Tất có duy nhất đường sống. Ha ha, phải không? Vậy liền để ta xem một chút, là có hay không có sinh linh như vậy. Tượng đá lạnh nhạt nở nụ cười, sau đó hướng về Thạch Nghị nô ra đại thủ. Năm cái đầu ngón tay che khuất bầu trời, tuy là bằng đá, lại cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác, chư thiên vạn giới, vô tận tinh hải, đều là hắn trong lòng bàn tay bụi trần. Thạch Nghị chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, thần hồn run rẩy, không thể chính mình, hắn chưa từng có một khắc nào khoảng cách tử vong gần như thế, đây chính là bất hủ chi vương sát cơ sao? Dù là cách vạn cổ tuế nguyệt, vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Xong. Nữ tử thần bí trong lòng thầm than, lời khi trước ngữ bất quá là nàng đang làm cố gắng cuối cùng, là có hay không sẽ có tương lai cùng Thạch Nghị có liên quan sinh linh xuất thủ cứu rút, nàng cũng không biết. Thời khắc mấu chốt, một cỗ không cách nào hình dung ba động từ tuế nguyệt trường hà hạ du khuyết tán ra, hóa thành vô hình vô chất gợn sóng, gột rửa bạc cổ. Khí thế rộng rãi, không ai bị nổi, xích vương tượng đá bị cỗ này gợn sóng quét trúng, lập tức cứng tại chỗ. Sau đó tại Thạch Nghị cùng nữ tử trong ánh mắt kinh ngạc giải thể, thịt nát xương tan, hóa thành vô tận đất cát bụi trần, liền như vậy tiêu tan. Cái gì? Đây là nữ tử rung động đến không thể thêm phục hoàn cảnh, thật sự có tương lai cùng Thạch Nghị có liên quan sinh linh bị kinh động, sau đó ra tay, hóa giải trận này đại sát kiếp, chỉ là thủ đoạn cường đại đến làm cho người không thể tin được, một đạo gợn sóng liền quét ngang hết thảy. Thạch Nghị cũng có chút giật mình, hắn vốn cho là lại là ngâm nhân, Diệp Phàm, không bắt đầu bên trong một cái, dù sao tương lai trong năm tháng, có thể đánh một chút cũng chỉ có ba vị này. Nhưng mà, nhìn bộ dạng này, căn bản không phải. Đúng rồi, ta đối với Diệp Khuynh Tiên nói qua, không cần lại cứng rắn kháng đại nhân quả chi lực xuyên thẳng qua cổ kim, nghĩ đến, nàng sau khi trở về, tất nhiên truyền đạt ý tứ này, hơn nữa Thạch Nghị trong đầu linh quang chợt hiện, nghĩ tới chỗ mấu chốt. Rất nhiều tượng đá sau khi vỡ vụn xếp thành trong đống loạn thạch, Xích Vương tượng đá phá diệt thành trần, cũng dẫn đến những cái kia còn lưu lại một phần thân thể tượng đá cũng đi theo nát bấy, tất cả còn sót lại triệt để bị quét sạch, rốt cuộc không thể có sinh linh thông qua bọn chúng đưa tay đưa tới đây tới. Kết thúc rồi sao? Nữ tử tự nói. Theo lý mà nói, Bất Hủ Chi Vương xuất thủ môi giới, tượng đá đã phá diệt, mang ý nghĩa hắn gạt bỏ Thạch Nghị dự định thất bại. Nhưng mà, hắn là thời gian thú, hùng bá thiên cổ, còn có dị vực chư vương ở sau lưng nữa, làm sao có thể tiếp nhận thất bại? Sau một khắc, hư không nổ tung, hỗn độn băng diệt, thời gian tiêu tan, vô tận quang vũ nổi lên, ở đó thiên địa càn khôn phần cuối, có một đạo cái bóng mơ hồ đứng sừng sững, là như vậy đột, cổ lão mà kinh khủng, căn bản không thuộc về thời đại này. Hắn tại tới trước, thôi động nhật nguyện tinh thần, lôi kéo đầy trời hỗn độn chi lực, vượt qua thời gian trường hạ, ma diệt nhân quả gông cùng xiển xích, vô cùng kinh khủng. Còn không có kết thúc. Nữ tử toàn thân mắt lạnh, hắn biết, sinh linh này làm thật, trực tiếp cử ra hóa thân, vượt qua thời gian trường hạ ra tay, cường thế mà bá đạo. Thạch Nghị ngược lại là rất bình tĩnh, mặc dù Xích Vương hóa thân tán phát khí thế cũng là đến đây vì hắn, cơ hồ khiến thân thể của hắn nứt ra. Lúc trước tượng đá bị nát bấy, bị ma diệt một màn, ảnh chứng có tương lai sinh linh tại xuất thủ, đã như vậy, vô luận Xích Vương như thế nào, cũng là đang làm chuyện vô ích. Hắn thôi động thái âm trùng đồng, tính toán thấy rõ đạo thân ảnh mơ hồ kia, đáng tiếc thất bại, cái kia trung quy là Bất Hủ Chi Vương bên trong cự đầu, cao lớn to lớn, hai tay vung đẩy, thôi động chư thiên tinh thần mà đi, long hành hổ bộ, giống như một vị vô thượng đế quân tại xuất hành. Khí tức của hắn quá kinh khủng, sơn hải vì đó khô cạn, thái dương vì đó bất lạc, chư thiên tinh thần vì đó tiêu tan. Giờ này khắc này, Xích Vương thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới, một cái chỉ là sâu kiến, vậy mà thật sự có sinh linh từ thời gian trường hà hạ du xuất thủ cứu rút, hơn nữa, một đạo gợn sóng liền đem hắn thần giác đắng diệt, cái này khiến lòng tự tin bạo tăng Xích Vương rất mất mặt, phải biết, vừa rồi hắn còn khoe khoang khoác lác, muốn đem tương lai sinh linh cũng cùng một chỗ diệt sát. Bây giờ, hắn thôi động hóa thân, ở trong dòng sông thời gian cất bước, chính là muốn thực tiễn chính mình ngôn luận, hắn không tin, tương lai trong 5 tháng sẽ có thể cùng hắn địch nổi sinh linh xuất hiện. Đương nhiên, Xích Vương hóa thân phát ra khiếp người tiếng cười lạnh, làm cho người đáy lòng bên trong phát lạnh. Ha ha, nếu không phải có người diệt ta thần giác, suýt nữa lọt mất một con cá lớn, bây giờ vừa bạn, hai đầu cá cùng nhau mò lên, một mẹ hút gọn. Hai đầu cá? Nữ tử giật mình, còn có một cái khác sinh linh bị nam tử này để mắt tới sao? Nàng chỗ mi tâm mắt dọc chất động, nhìn về phía cái kia mênh mông lao nhanh thời gian trường hạ, liền tại bọn hắn vị trí chi địa hạ du cách đó không xa, một cái trong đỉnh, tương lai nàng cùng một cái khác người trẻ tuổi đứng sừng sững trong đó, bị cái kia vạn cổ tiền sinh linh đáng sợ để mắt tới. Thạch Nghị cũng nhìn thấy một màn này, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác ánh mắt của mình càng ngày càng sắc bén, một chút vốn không nên nho nhỏ tôn giả nhìn thấy đồ vật, hắn lại thấy được. Cả kia mơ hồ Xích Vương hóa thân đều dần dần rõ ràng, đó là một cái tóc đỏ sinh linh, người mặc giữ tợn chiến giáp, sau lưng có một cái đuôi, đầy gai nhọn, có một loại bức nhân khí tức đang quyết tán. Thạch Hạo sao? Thạch Nghị ánh mắt xuyên thấu qua thời gian chi lực, đẩy ra nhân quả mê vụ, nhìn thấy cầm bầu rượu lên Thạch Hạo. Mặc dù song thạch không phải đồng thời nắm lên, nhưng tại vạn cổ tuế nguyệt phía trước trong mắt Xích Vương, đều như thế, thời gian tại trong mắt bất quá là một cái vòng. Lúc trước ngươi hạ xuống thần giác, muốn làm chuyện tuyệt diệt, bị một đạo gợn sóng phai mờ, đây đã là một loại cảnh cáo, bây giờ lại cử ra hóa thân, tiến thêm một bước, tự mình buông xuống một thế này, tương lai sinh linh nếu có biết, ngươi chi hóa thân khó thoát khỏi cái chết. Nữ tử thần bí lên tiếng như vậy. Ha ha, ha ha, có người dám cản ta chi uy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng là ai. Thần giác bị diệt Xích Vương không có chút nào sợ hãi, ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, muốn nhìn một chút tương lai đến tuột cùng ra như thế nào địch thủ, nếu như có thể, hắn liền trực tiếp ra tay diệt đi đối phương. Vạn cổ tiền xích vương cùng với sau lưng dị vực trừ vương nhóm, vừa mới phá diệt nguyên thủy cổ giới chấn sát mấy chục vị tiên vương, ở trong không thiếu vang dội cổ kim cự đầu nhân vật, lớn như thế thắng, tự nhiên để cho lòng tự tin của bọn hắn nhảy lên tới cực hạn. Cũng là bởi vì một trận chiến này, dị vực trừ vương bắt đầu tự xưng đế tộc, lấy bất hủ chi đế tới báo trước bọn hắn công tích vĩ đại. Cho nên, lúc này xích vương thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mặc kệ người tới là ai hắn đều dám khai chiến. Đang lúc xích vương hóa thân sắp quân lâm một thế này, cường thế gạt bỏ hai đầu không đáng kể cá có lúc, thời gian trường hà hạ du chợt khắp lên vô tận hỗn độn sương mù, cái này rất quỷ dị, dưới tình huống bình thường là không thể nào như thế, rất rõ ràng, đây là người vì. Xích vương hóa thân không khỏi một trận, hắn cảm giác được thấy lạnh cả người, đến từ cái kia hỗn độn sương mù bên trong, đây là xích vương chưa bao giờ có cảm giác, cho dù là đối mặt nguyên thủy cổ giới cự đầu, hắn cũng chưa từng như vậy qua. Có ý tứ, rất lâu chưa từng có loại cảm giác này, ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi là thần thánh phương nào. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, chiến ý ngút trời, chấn động cổ kim trường hạ. Thanh Nghị, Thanh Hạo, nữ tử thần bí, lúc này ba người chỉ có thể phó thác cho trời, bọn hắn nhìn chăm chú lên lăn lộn hỗn độn sương mù, trong lòng đang suy tư, đến cùng là ai đứng ở tương lai, hướng về đi qua ra tay. Nhưng mà, chờ đợi rất lâu, tương lai sinh linh cũng không xuất hiện, nhưng mà khí thế đó lại càng cường đại, để cho Xích Vương đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Còn không hiện thân, ngươi quá khinh thường, không ai có thể cách vạn cổ thời không ngăn cản ta. Xích Vương sinh giận, ánh mắt lánh khốc đến cực hạn. Hắn trực tiếp làm hướng về phía Thạch Nghị cùng Thạch Hạo mảnh này thời không ra tay, đó là một cái bị giữ tận chiến giáp bao trùm lấy tráng kiện cánh tay, những nơi đi qua, thư không phá diện, tuế nguyệt thành trần, cổ kim đều phải đảo ngược. Loại thủ đoạn này sớm đã vượt quá thế nhân tưởng tượng, ai dám dạng này tại trong tuế nguyệt trường hà động căn qua? Xích Vương dám, hơn nữa, không chút do dự, cường thế đến không gì sánh kịp. Nhưng mà, có tương lai sinh linh tại, hắn nhất định thất bại. Chỉ là một đạo ánh mắt, liền xuyên thủng hỗn độn sương mù, xuyên thủng vạn cổ thời không, rơi vào Xích Vương trên cánh tay, nhất thời, cái kia chiến giáp tầng tầng băng diệt, cả cánh tay đều đang vặn mèo, đang chảy máu. Xích Vương rất giật mình, hắn là ai? Hắn là chém hết Tiên Vương Diệt Cửu Thiên Xích Vương, ai có thể bằng một đạo ánh mắt đem hắn thương thành tình trạng này? Đạo kia ánh mắt mang tới tổn thương còn không hết như thế, cánh tay của hắn còn tại kéo dài khô kiệt, hướng đi hủ diệt, giống như rọi trong xương đồng dạng, lan tràn hướng Xích Vương thân thể. Hắn vội vàng vận dụng không cách nào tưởng tượng lớn thần thông, ngăn cách loại kia vĩ lực, đáng tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ, cũng không có giống trong tưởng tượng của hắn như thế lập tức ngăn cản hủ diệt khuynh hướng. Cái gì? Xích Vương lộ ra vẻ không thể tin được, hắn không thể tin được chính mình sẽ bị tương lai một cái sinh linh bức thành mức độ này, mặc dù đây chỉ là một đạo hóa thân nhưng mà đối phương ngay cả hóa thân cũng không có thôi động, trực tiếp đứng ở thời gian trường hà hạ du, phóng thích ánh mắt liền đem hắn kích thương. Cho là ta là ai, dám ở trước mặt ta dạng này khinh thường người, đã chết. Xích Vương giống to lên tiếng. Sau một khắc, hắn lộ ra bản thể, là một đầu khổng lồ vô biên thời gian thú, khí thế khủng bố phô thiên cái địa, dung chuyển cổ kim tương lai. Xích Vương hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hướng về phía trường hà hạ du phát ra đòn đánh mạnh nhất, đến mà không trả phi lễ vậy, xem như cử đầu. Hắn xưa nay sẽ không không công ăn thiệt thòi. 3. Một đạo gợn sóng từ hỗn độn sương mù sau đó bao trùm tới, đến từ một chiếc mắt nằm dọc, trong nháy mắt phá diệt Xích Vương công phạt, sau đó đánh vào Xích Vương hóa thân thể phía trên. Phúc. Đầu này ngay cả thời gian chi lực, nhân quả phản vệ cũng không có sợ kinh khủng cự thú giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trường hà phía trên, nhấc lên vô tận gợn sóng. Xích Vương hóa thân gian khổ bò lên, hắn giáp trụ đã phai mờ, trên người vỏ cứng cũng tại mục nát, hướng đi suy bại, không đáng kể. Mà hắn duy nhất thành quả chính là thấy được tương lai sinh linh một chiếc mắt nằm dọc. Đó là một cái khó mà hình dung đôi mắt, chỉ là mở ra, liền có vô cùng vô tận hỗn độn sương mù tràn ra, tràn qua thời gian trường hạ, lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng, quan sát cổ kim. Tại trong mắt, Xích Vương thấy được nhìn xuống chi ý, cái này khiến hắn khó mà tiếp thu, hắn nhưng là kỷ nguyên trận chiến người thắng, ai có thể quan sát hắn. Nhưng mà, sự thật như thế, hắn khó mà ngăn cản tự thân phai mở xu thế, tại Thạch Nghị đám người nhìn chăm chú hôi phiên diện, ngã xuống tuế nguyện trường hạ bên trong. Chương 229, Xích Vương chi tiếp chương 229, Xích Vương chi tiếp thời gian lĩnh vực từ đầu. Không ai bị nổi Xích Vương hóa thân, liền phai mở như vậy. Kết quả này để cho nữ tử thần bí cùng Thạch Hạo rung động đến không thể thêm phục hoàn cảnh. Đây chính là chân thân xếp bằng ở vạn cổ phía trước, hướng về phía tương lai xuất thủ vô thượng sinh linh, cư nhiên bị người bẻ gãy nghiền nát giống như diệt sát, thời gian trường hà hạ du sinh linh đến cùng là thần thánh phương nào, có lai lịch gì? Vì sao cường đại như thế? Hơn nữa, cùng Thạch Nghị, Thạch Hạo đều có quan hệ, thay bọn hắn chặn cái này một cọc thai kiếp. Nắm giữ thụ đồng sinh linh, sẽ là ai? Tam nhãn tộc sao? Không có khả năng. Trong đỉnh, trong lòng Thạch Hạo tràn đầy nghi hoặc. Hắn muốn cho rằng xuất thủ sinh linh lại là Liêu Thần, không nghĩ tới càng là một vị nắm giữ kinh khủng thụ nhãn lạ lâm tồn tại. Trong lòng cũng của hắn có một tí may mắn, nếu cái kia quân vương một dạng sinh linh từ cổ đại giết tới, không có ai ra tay ngăn cản, như vậy hắn đem vạn cổ giai không. Hẳn là kết thúc, hóa thân gặp nạn bị diệt, hắn hẳn phải biết tiếp tục ra tay sẽ mang đến như thế nào đáng sợ kết quả. Nữ tử than nhẹ, cảm thấy Thạch Nghị cùng Thạch Hạo hai cái này không giống bình thường sinh linh liền như vậy được cứu, cho dù Xích Vương chỉ là xuất động pháp thân bị diệt, cũng đem phải trả cái giá nặng nề, đến nơi xuất động chân thân, nàng cảm thấy Xích Vương không dám. Nhưng mà Thạch Nghị lại tại lắc đầu, hắn biết tiên cổ kỷ nguyên vừa mới kết thúc lúc Xích Vương có nhiều tự tin, nhiều tự phụ, xem như kỷ nguyên trận chiến người thắng, hắn không có khả năng nuốt xuống cái này, nhất khẩu khí sau lưng hắn dị vực trừ vương cũng sẽ không đồng ý giống. Vạn cổ phía trước, tiên cổ kỷ nguyên phá diệt, hết thảy đều kết thúc lúc, vô luận là chiến thắng phương vẫn là thất bại phương, đều không hiểu, giữa thiên địa thế nào sẽ có dạng này một đạo trầm muộn tiếng gào thét. Một tòa rộng rãi trí cao bên trong cổ điện, truyền ra một đạo kinh hô. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tôn lại một bức tượng thần, trong đó một tôn mi tâm nứt ra, tràn ra máu tươi. Ta thiên, một vị đại nhân tượng thần vậy mà đã nứt ra, xảy ra chuyện gì? Đây là vạn cổ phía trước một sự kiện, chưa từng bị sách lịch sử ghi chép, tự nhiên cũng sẽ không bị hậu nhân biết, nhưng quả thật xảy ra. Xích Vương, có dị vực chi vương nhìn về phía trong trận máu me khắp người thân ảnh, nhịn không được mở miệng. Quấy nhiễu tương lai, bị này đại kiếp, nếu như trễ thu tay lại, chỉ sợ sẽ có càng lớn phản vệ. Phụ trách vì Xích Vương lực trận, cùng nhau ra tay thôi diễn tương lai dị vực chư vương nhóm một hồi kinh hãi, sợ Xích Vương liền như vậy vẫn lạc, này đối vừa mới từng đại chiến một trận, thiệt hại không thiếu bất hủ chi vương dị vực tới nói, chính là một lần trầm trọng vô cùng đả kích, đây chính là một tôn hung ác điên cuồng cự đầu, cũng không biết cần bao nhiêu cái kỷ nguyên tích lũy mới có thể xuất hiện một tôn. Thu tay lại a, chờ tuế nguyệt trôi qua, đến thời đại kia sau đó lại ra tay cũng không muộn. Có người khuyên đạo, lịch hành tuế nguyệt ra tay, chúng ta đây là tại cưỡng ép xuyên tạc thiên mệnh nhân quả, ác gặp phản vệ, sau ngày hôm nay, chúng ta đều đem lãng quên chuyện này, thẳng đến sinh linh kia của thời. Bây giờ chính là tốt nhất giải quyết cái kia hai cái sinh linh cơ hội, ta muốn tính cả hạ du đạo kia ánh mắt chủ nhân cùng nhau diệt sát, chỉ có như vậy mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Xích Vương không cam tâm, lên tiếng như vậy. Ngồi quanh ở quanh người hắn dị vực chư vương nghe vậy, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gạt bỏ con cá thất bại, từ nơi sâu xa phảng phất dự kỳ cái gì. Vận dụng món đồ kia à, dù là đối phương là trí cường cự đầu, hẳn là cũng khó mà ngăn cản. Một cái dáng người vĩ đại tồn tại mở miệng nói ra, đang có ý đó. Xích Vương ánh mắt lấp lóe, đang đằng sắc khí, có chư thiên vạn giới băng diệt cảnh tượng khủng bố nổi lên, để cho người ta sợ hãi. Sau một khắc, hắn xếp bằng ở trong một ngôi miếu cổ vũ, chư vương tất cả đến, cùng hắn cùng nhau định tụng kinh văn. Thời gian trường hà thượng du, Xích Vương thân ảnh lại lần nữa hiện lên, lần này không còn là hóa thân, mà là chân thân xuất động. Một màn đáng sợ này để cho nữ tử giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới Xích Vương cố chấp như vậy, dám vận dụng chân thân. Bất quá lần này Xích Vương cũng không có vượt qua tuế nguyệt trường hà, hắn ngồi xếp bằng trong cổ miếu, không ngừng định tụng cổ kinh văn, triệu hoán khởi nguyên cổ khí bên trong bóng đen. Rất nhanh, một mảng lớn khói đen lan tràn ra, đem Xích Vương quanh thân mỗi một tấc không gian đều lấp đầy. Hơn nữa, hướng về thời gian trường hà hạ du bên này tràn ngập tới, đông nghịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Vào thời khắc này, vô thanh vô tức ở giữa, Xích Vương sau lưng, một đạo bóng đen to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng ở trong tương vũ, đỉnh thiên lập địa, phảng phất muốn nứt vỡ vạn cổ thời không. Bóng đen này quá to lớn, vượt quá tưởng tượng, mênh mông tinh hà tại trước mặt, ngay cả bụi trần cũng không tính, cùng so sánh, so xếp bằng ở trong miếu thờ Xích Vương thật sự rất nhỏ bé, có vẻ hơi không có ý nghĩa. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác gáp bách bao phủ cổ kim tương lai, thạch nghị, nữ tử thần bí, thạch hạo, giới là cứng lại, giống như là bị người nắm vận mệnh cổ họng, khó mà hô hấp. Đây vẫn chỉ là một đạo, rất nhanh, đạo thứ hai cũng thành hình, đồng dạng vô cùng to lớn, lại so thân ảnh thứ nhất càng thêm ngưng thực. Lúc này, đệ nhất đạo bóng đen thoát ly miếu thờ, dọc theo thời gian trường hà thuận thế xuống, giết tới đây. Nó mục tiêu thứ nhất chính là thạch nghị thạch hạo hai người, Xích Vương phải trả cái giá nặng nề, căn bản nguyên nhân chính là vì giết bọn họ hai cái, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hạ Du hỗn độn sương mù vẫn không tán đi, con mắt dọc kia lại lần nữa nổi lên, chớp động, mỗi một lần chớp mắt chính là một lần kỷ nguyên sinh diệt, vạn vật tàn lụi, hỗn độn bắt đầu, cực độ đáng sợ. Đôi mắt chủ nhân vẫn chưa hiện ra thân, chỉ là mở mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Khi đệ nhất đạo khổng lồ bóng đen sắp giết tới, mắt dọc bên trong lại lần nữa bắn nhanh ra một đạo ánh mắt, càn quét hắc ám khói mù, xẹt qua mỗi một mảnh khác biệt lịch sử bầu trời. 3. Một tiếng vang nhỏ, đệ nhất đạo bóng đen trở nên bất động, đứng chết chân tại chỗ, từ đầu người bắt đầu sụp đổ, một đường lan tràn đến lòng bàn chân. Đủ để điên đảo cổ kim tương lai kinh khủng bóng đen, cứ như vậy băng diệt ra, kinh khủng nhất là, người xuất thủ cùng vừa rồi mở dạng, chỉ là một đạo ánh mắt. Làm sao có thể? Miếu cổ vũ trung bàn ngồi Xích Vương thật sự chấn kinh, phải biết, bọn hắn vận dụng thế nhưng là khởi nguyên cổ khí, tiên vương chúng chiêu cũng phải hủ diệt, nhưng lại chống cự không nổi đối phương ánh mắt, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Dị vực chư vương cũng chấn kinh, tương lai tuế nguyệt thật sự sẽ có một cái đáng sợ như vậy tồn tại cùng dị vực là được sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn xem như người thắng vui sướng trực tiếp bị hòa tan. Ta không tin hắn có thể một mực nhẹ nhàng như vậy, nhất định bỏ ra chúng ta không cách nào tưởng tượng kinh khủng đại giới. Xích Vương không tin tà, gầm nhẹ như vậy, cái này cũng là trong dị vực chư vương nhóm đấy lòng ý nghĩ. Khởi nguyên cổ khí, đây là dị vực chư vương đều kiêng kỵ đồ vật, làm sao có thể không công mà lui. Rất nhanh, đạo thứ hai bóng đen ngưng kết, lại lần nữa giết hướng tương lai, càng thêm lương thực đạo thứ ba bóng đen cũng tại bây giờ hiện thân. Trường Hà Hạ Du, hỗn độn sương ngủ sau đó, chờ đợi bọn hắn chính là lãnh khốc vô tình ngưng thị, một lần này trùng sáng, so mấy lần trước cộng lại còn kinh người hơn, cơ hồ muốn cắt đứt nguyên một bộ cổ sử. Cái gì bóng đen, cái gì Xích Vương, cái gì miếu cổ, tất cả đều bị che mất. Thời gian trường hà bên trên nhấc lên thao thiên tự lãng, cũng không biết có bao nhiêu nhánh sông bị ảnh hưởng, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời cũng sinh ra rất nhiều mới nhánh sông, rất nhiều cố định lịch sử đều bị tác động đến, bởi vì một trận chiến này mà cải thiện. Thanh Nghị, Thanh Hạo, nữ tử thần bí thấy cũng biến thành mông lung mà mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Bọn hắn chỉ nghe được một thanh âm vang lên triệt để vạn cổ kêu rên, từ thiền sử tuế nguyện truyền lại mà đến. Sau đó, hỗn độn sương mù chạy xuôi mà tới, tràn ngập thời đại này, khiến cho hết thảy đều trở nên khó mà suy xét, không cách nào tiến hành thôi diễn. Cho dù là bất hủ chi vương bên trong cự đầu, cũng không cách nào nhìn xuyên cái thời đại này đủ loại. Thật là lợi hại sinh linh, thời đại này triệt để rối loạn, ngươi cùng cái kia trẻ tuổi sinh linh an toàn, cũng lại không người có thể thôi diễn các ngươi, cách thời không gạt bỏ các ngươi. Nữ tử khiếp sợ nói. Đối với kết quả này, Thạch Nghị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghịch loạn tuế nguyện giả, cuối cùng rồi sẽ bị tuế nguyện phản vệ. Xích Vương đánh hắn cùng Thạch Hạo chủ ý, không thể nghi ngờ là đụng vào ngạch cha, hạ chàng tuyệt sẽ không quá tốt, đây là gieo gió gặt bão. Trái lại Thạch Hạo liền muốn nhiều, tương lai thật sự có một cái nắm giữ thụ nhãn sinh linh cao cao tại thượng, quan sát cổ kim sao. Cái kia quân vương một dạng nam tử chết đi vẫn là còn sống. Đoạn nhân quả này, chỉ sợ cũng không có liền như vậy kết thúc, còn có kéo dài. Tuế Nguyệt Trường Hà lao nhanh, lên lên xuống xuống, vô số thân ảnh phóng ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt, nhưng lại cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, giống như chết đi chạy về hướng Đông Chi Thủy, toàn bộ đều vẫn lạc tiêu vong. Điều này không khỏi làm người thất vọng mất mát, cảm khái Tuế Nguyệt vô tình. Không lâu sau đó, hết thảy cảnh tượng đều biến mất không thấy. Ngươi nên rời đi, bầu rượu này chính là vạn cổ lắng đọng phải đến, chỉ có cái này một bình, uống xong liền không có, không phải riêng vì ngươi một người chuẩn bị, ngươi uống đã đầy đủ nhiều, còn lại liền để cho kẻ đến sau a. Nữ tử thần bí mở miệng, nói như vậy. Thạch Nghị nghe vậy, dừng lại động tác trong tay, đem ấm thể thả lại trên bàn đá, sau đó nhắm mắt hiểu ra. Nữ tử nhưng là dần dần mơ hồ, hóa thành một mảnh phù văn, in vào trên mặt bàn, chân thân trở thành một mảnh hư vô. Sau đó, trên mặt bàn hiện ra một nhóm tiên cổ kỳ nguyên chữ, đại ý là lưu lại chờ người hữu duyên. Thạch Nghị này tới, uống cạn không thiếu, không lâu sau đó, Thạch Hạo cũng biết chiếu cố, đồng dạng uống hết không thiếu, hai người liên thủ uống đi hơn phân nửa ấm, lưu cho người đời sau không có bao nhiêu. Cũng không biết vạn cổ tuế nguyệt sau, có thể xuất hiện hay không một cái thiên tiêu, đến chỗ này, uống tiên cổ. Đại kiếp tất, Thạch Nghị cảm giác buông lòng rất nhiều, phản phất có một đạo gông xiềng bị lấy xuống đồng dạng. Trung quy là nên rời đi. Hắn đang nghĩ như vậy, bên hai liền truyền đến luân hồi bản tiếng kêu, từ xa mà đến gần, từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Sau một khắc, một ngụm hắc động tại trước người hắn nổi lên, tràn ngập ra luân hồi chi lực, giống như là chuyển thế luân hồi chi địa lối vào. Thạch Nghị biết, đây là luân hồi bản thủ bút, cho nên hắn không chút do dự đạp đi vào. Trong nháy mắt, Thạch Nghị tỉnh lại, hắn lại nằm ở bên trên đại địa, luân hồi bản vẫn như cũ phong ấn tại trong cổ tay phải của hắn, mà cái kia Tam Thạch Tiên Quân cũng đã từ đăng tiên đài một bên khác trở về. "Khổng huynh, ngươi không sao chứ? Ta thấy ngươi hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên đăng tiên đài, liền đem ngươi kéo xuống theo." Tam Thạch Tiên Quân một mặt vẻ may mắn, trong mắt không che giấu chút nào đối với Thạch Nghị tình trạng lo nghĩ. "Ta không sao." Thạch Nghị cười cười, đáp lại nói. Sau đó, hắn quan sát một chút Tam Thạch Tiên Quân đấy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Lúc này Tam Thạch Thiên Quân thật sự rất cường đại, so sánh với đăng tiên đài lúc trước cường đại hơn rất nhiều, có chất thay đổi, cũng không biết hắn đến cùng lấy được như thế nào nghịch thiên cơ duyên. "Tam Thạch đạo hữu, chúc mừng, hôm nay đạp phá gông cùm xiềng xích, tương lai đều là đường bằng phẳng." Thạch Nghị lên tiếng, "Chúc mừng như vậy." Nghe vậy, Tam Thạch Thiên Quân không cầm được lộ ra ý mừng, chính như Thạch Nghị lời nói, hắn cuối cùng hiểu ra ra bản thân đến cùng nên đi đường gì, đây là một đầu thông hướng thiên khuyết con đường vô địch. Hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Thạch Nghị. Dù sao lần này có thể được đến như thế đại cơ duyên, may mắn mà có Thạch Nghị xuất hiện, cùng cái này so sánh, tiên trong giếng điểm này tiên nguyên căn vốn không tính là gì, không đáng giá nhắc tới. Lịch đại đến nay, ta thiên nhân tộc lộ cũng là chết, cố định, dung hợp thiên mệnh thạch, tiến hành hoàn mỹ nhất sinh mệnh cấp độ thủy biến, đạt đến do nhân mà thiên hoàn cảnh. Thái cổ thời đại, 6 đại thiên người đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đều đạt đến thiên lĩnh vực, đem thiên nhân tộc đẩy về phía một cái cực độ sáng chói cao phong, đứng hàng 3000 đạo châu thập đại hoàng tộc liệt kê. Đời sau thiên nhân tộc sinh linh tiêu chuẩn, nhao nhao dọc theo con đường này mà đi. Trước kia, ta dung hợp 3 cái thiên mệnh thạch, trải qua 3 lần cực điểm thủy biến, tại thiên lĩnh vực đăng đỉnh, nhưng lại phát hiện mình bị kẹt ở thiên trong lĩnh vực, không cách nào đi ra. Mãi đến hôm nay, vừa mới hiểu ra chân lý, do nhân mà thiên, do trời mà địa, từ mà người. Thế gian không chỉ có thiên mệnh thạch, còn có địa mệnh thảo nhân nguyên quả, hai người sau ta phân biệt lấy được 3 cây, 3 cái, vừa vặn đã từng là đã dùng qua thiên mệnh thạch đối ứng. Chỉ có thiên địa nhân chính mệnh mới có thể bao quát và tượng, hiểu ra vũ trụ bản cơ. Thì ra là thế, bây giờ không nên gọi ngươi Tam Thạch đạo hữu, mà là chín mệnh đạo hữu. Thế nhân nên xưng hô ngươi là chín mệnh thiên quân. Thạch Nghị chúc mừng đạo. Tam Thạch Thiên Quân lắc đầu, tuyên bố chính mình còn chưa tới tình trạng kia, trong tay hắn còn có một gốc địa mệnh thảo một cái nhân nguyên quả không có sử dụng. Đó chính là thất mệnh thiên quân. Thạch Nghị đáp lại nói. Ba Thạch không tiếp tục khiêm tốn, hắn đích xác xảy ra chất thủy biến, đi ra một con đường thuộc về mình, này đối thiên nhân tộc mà nói, là khai thiên tích địa một dạng hành động vĩ đại. Chỉ là trước mắt chỉ có Thạch Nghị cùng Ba Thạch tự mình biết được bất quá, tiên cổ nụ hoa sắp mở, Tam Thạch Thiên Quân nhất định sẽ phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, rung động nhân gian. Hắn cùng Thạch Nghị tại trong tiên cổ tàn tích là quan hệ hợp tác, đến trong tiên cổ nụ hoa chính là quan hệ cạnh tranh, hai người mặc dù không có sách cái đề tài này, nhưng đều có cái này ăn ý cái này khiến Thạch Nghị cảm thấy hưng phấn, chín mệnh tiên quân, tuyệt đối cường đại, siêu việt cổ đại quái thai, có thể đưa thân hàng ngũ mạnh nhất thiên tiêu, đến lúc đó, chí cường thiên tiêu ở giữa tranh phong sẽ càng thêm rực rỡ. Chuyến đi này cũng không biết hao tốn bao lâu, chúng ta nhanh chóng trở về đi, miễn cho bỏ lỡ tiên cổ hành trình. Tam Thạch Thiên Quân mở miệng. Thạch Nghị gật đầu, hắn sớm đã thông qua luân hồi bản hiểu được thời gian, khoảng cách tiên cổ hành trình đích xác không xa. Nhị nhân chuyển đầu, rời xa đăng tiên đài, đặt vào đường về. Lại lần nữa đi tới khói đen tràn ngập cấm kỵ khu vực, luân hồi bản cao chi, cái kia hắc ám sinh linh bị hạn chế, đã một lần nữa ngủ say, dù cho kinh động nó, tối đa cũng chỉ có thể phát ra nhất kích. Hai người liền như vậy lên đường, từ luân hồi bản chấp trưởng linh lung thiên tháp, hữu kinh vô hiểm xuyên qua khói đen. Bọn hắn dọc theo lúc tới lộ, một đường đi tới không gian chi lực yếu khu vực, từ trong tiên cổ tàn tích liền xông ra ngoài. Chương 230, trăm sông hợp thành biển. Chương 230, trăm sông hợp thành biển. Ngoại giới, tiên tri thành bên ngoài, thập vạn đại sơn chỗ sâu, không gian khe hở phía trước, Khổng Tước thần chủ sớm đã chờ đợi đã lâu. Phát giác được trong cái khe khác thường sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hướng về phía dưới nhìn lại. Đen như mực thâm thúy trong cái khe xông ra một tòa sáng lên cổ tháp, tràn ngập để cho Khổng Tước thần chủ đều sợ hãi đại đạo ba động. Hắn hơi cả kinh, trong tay bắt được Khổng Tước nhất tộc chấn tộc chi bảo, tùy thời đều có thể đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Thẳng đến một thân ảnh từ trong Linh Lung Thiên Tháp bước ra, hắn mới yên lòng, chính là tiến vào tiền cổ tàn tích đã lâu thành nghị. Bên cạnh hắn nhiều một cái sinh linh, cái này khiến Khổng Tước thần chủ có chút giật mình, dù sao thạch nghị xuống trong lúc đó, hắn một mực xếp bằng ở này, căn bản không có người thứ hai tiến vào. Hơn nữa Tam Thạch Thiên Quân cùng Khổng Tước thần chủ không phải người cùng một thời đại, giữa hai bên căn bản vốn không nhận biết. Chớ nói chi là ba thạch bởi vì tiên nguyên phong ấn nguyên nhân, tự thân cơ thể ngừng lớn lên, vẫn như cũ bảo trì trẻ tuổi trạng thái. Ở trong mắt Khổng Tước thần chủ, Tam Thạch Thiên Quân chính là một cái chính cống trẻ tuổi thiên kiêu. Vị này là Khổng Tước thần chủ nhìn về phía Thạch Nghị, lên tiếng dò hỏi. Hắn là tiên nhân tộc Tam Thạch Thiên Quân. Thạch Nghị mở miệng hồi đáp. Chẳng lẽ là cái kia mất tích tại một chỗ tiên cổ trong di tích Tam Thạch Thiên Quân? Khổng Tước thần chủ giật nảy cả mình. Đây chính là một cái mãnh nhân, bình thường tiên nhân tộc sinh linh chỉ cần dung hợp một cái thiên mệnh thạch liền có thể nhảy lên trở thành đời thứ nhất cấp bậc thiên kiêu, mà Tam Thạch Thiên Quân nhưng là liên tiếp dung hợp ba cái, kinh nghiệm ba lần từ người mà thiên tiến hóa, đạt đến hoàn mỹ hoàn cảnh, được vinh dự cổ kim tối cường tiên nhân tộc thiên kiêu. Chỉ tiếc, hắn tại tìm tòi một chỗ tiên cổ di tích lúc mất tích, cứ thế biến mất không thấy. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tiên nhân tộc từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối với hắn tìm kiếm, không nghĩ tới vậy mà ẩn núp nơi này. Ba thạch cũng biết Khổng Tước thần chủ thân phận, đây là chúa tể một phương, tối thiểu nhất tại trong 3000 đạo châu là như vậy. Hắn lập tức hướng về phía thần chủ hành lễ. Hào một cái Tam Thạch Thiên Quân xem ra, thiên nhân tộc quật khởi có hy vọng. Khổng Tước thần chủ ánh mắt thâm thúy nói. Sau đó, hắn không còn nói cái gì, mà là phóng thích ngũ sắc đột quang, đem Thạch Nghị cùng Tam Thạch Thiên Quân bao khỏa, từ trong thập vạn đại sơn bật lên, trong chốc lát đi xa. Không lâu sau đó, bọn hắn về tới Tiên Chi Thành. Thạch Nghị quay về cũng không có dẫn phát cái gì, dù sao biết hắn đi tới tiên cổ di tích sinh linh không có mấy cái, nhưng mà, Tam Thạch Thiên Quân trở về đã dẫn phát biến động. Toàn bộ Tiên Chi Thành đều sa vào đến sôi trào trong trạng thái, giống như trong tuyệt cảnh từ trên trời giáng xuống một tia ánh sáng hy vọng. Trước đây không lâu, bọn hắn bộ tộc này dung hợp thiên mệnh thạch tuổi trẻ đời thứ nhất đệ nhất nhân Ú Vũ, bị ma vương hoàng đánh đại bại mà về, cái này đã kích thật lớn bộ tộc này lòng tự tin. Thời khắc thế này, một vị giàu có sắc thái truyền kỳ cổ đại quái thai quay về trong tộc, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn rót vào một tế thuốc trợ tim. Sắp hưởng ứng thái cổ minh ước, đi tới biên hoang lão thiên người đều đã bị kinh động, cùng thiên nhân tộc cao tầng cùng nhau xuất hiện, đem Tam Thạch Thiên Quân đón trở về. Thạch Nghị nhưng là hướng Khổng Tước thần chủ cáo tử, tiên cổ nụ hoa sắp mở, hắn nên thực hiện lời hứa, quay về Thiên Vân Châu đại biểu Thiên Vân thư viện tham chiến. Khổng Tước thần chủ ngồi ngay ngắn, cả người bị ngũ sắc thần quang bao phủ, mông lung mà uy nghiêm, Khổng Cầu Kỷ cùng kính đứng tại bên cạnh hắn, hắn đã tiến giai thần hỏa cảnh, không cách nào tiến vào tiên đạo nụ hoa. Nhìn xem Thạch Nghị siêu nhiên nhập thánh, phong thái tuyệt đại bộ dáng, Khổng Cầu Kỷ không nhịn được nghĩ đến mình huynh đệ Thạch Hạo. Hai huynh đệ này nếu là không như vậy đối địch, tại trong tiên cổ nụ hoa liên thủ, đây tuyệt đối là kinh khủng, cái gì cổ đại quái thai đều không phải là địch thủ của bọn hắn. Đáng tiếc, đây là không thể nào. Đi thôi, tiên cổ nụ hoa can hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể một đường vượt mọi chông gai, sừng sững đỉnh cao nhất. Khổng Tước thần chủ gật đầu ra hiệu. Không hề nghi ngờ, hắn vô cùng xem trọng Thạch Nghị, cho là hắn có thể tại trong tiên cổ lấy được khôi thủ chi vị. Đa tạ thần chủ. Thạch Nghị chắp tay, sau đó liếc Khổng Cầu Kỷ một cái, cứ thế mà đi. Vừa đi ra tiên chi thành, liền có một cái sinh linh chặn Thạch Nghị lộ, chính là Tam Thạch Thiên Quân. Ta đã đoán ngươi sẽ tự mình rời đi. Ba thạch khai miệng, trên mặt lộ ra ý cười. Thạch Nghị trở về một trong cười, không có đón hắn chủ đề, tiên cổ gặp lại, chúng ta chính là đối thủ, khí vận chi tranh, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe vậy, Tam Thạch Thiên Quân bật cười lớn. Ta cũng như thế. Hai người không nói thêm gì nữa, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Cũng không lâu lắm, thiên nhân tộc cao tầng liền mang theo trọng lễ tìm được Khổng Tước thần chủ lấy cảm tạ hắn mang về Tam Thạch Thiên Quân vị này vượt qua lịch đại các bậc tiền bối vô thượng thiên tiêu. Khổng Tước thần chủ đầu tiên là sức sở, cuối cùng nhận phần này trọng lễ, dù sao Thạch Nghị là treo lên Khổng Tước tộc thiên kiêu danh hào ở dưới tiên cổ di tích. Hao tốn một chút thời gian, Thạch Nghị trở lại Thiên Vân Châu. Lúc này Thiên Vân Châu đã không có ngày xưa bình tĩnh như vậy, trở nên gió nổi mây phun. Không riêng gì Thiên Vân Châu như thế, toàn bộ 3000 đạo châu đều trở nên sôi trào. Bởi vì, tiên cổ nụ hoa sắp mở, đó là vô số sinh linh hồn giác ngộ nhiều cơ duyên chi địa, tiên dược, thần dược, tiên kinh tiên kim. Vô số tu đạo tài nguyên đang đợi mọi người đi khai quật. Nguyên nhân chính là như thế, muốn bảo tiên cổ sinh linh nhiều vô số kể, nhiều đến khó mà hình dung. Mà tiên đạo nụ hoa người tiến vào đến có hạn, so với muốn vào mà nói, ít đến tương cảm. Nó sinh ra 3000 mai cánh hoa, mỗi khai phóng một đều biết tiêu hao một đầu đại đạo, đây là mở ra một lần cuối cùng. 3000 đạo châu, mỗi cái đạo châu đều có cố định nhân số phân phối, cuối cùng quyết ra 5000 vạn tuân giả, thông qua 3000 khu vực, có thứ tự đi tới khu không người bên trong. Cái này còn không phải là cuối cùng sàng lọc đến từ tiên đạo nụ hoa, không phù hợp yêu cầu sinh linh sẽ bị trực tiếp sàng lọc xuống, cuối cùng chân chính có thể đi vào tiên đạo nụ hoa chỉ có mấy trăm bạn. Mà cái kia 5000 vạn tôn giả danh ngạch, không cách nào bình quân phân phối đến 3000 đạo châu bên trong, có châu danh ngạch yếu, giống tội châu, chính là thấp nhất tiêu chuẩn, chỉ có một vạn, có thực lực châu cường đại, phân đến danh ngạch liền nhiều. Thạch Nghị chỗ Tiên Vẫn Châu chính là tương đối cường đại một hàng, ước chừng phân đến 1.8 vạn cái danh nghịch, mà mới bắt đầu người tham dự nhiều đến 8.000 vạn. Khi Thạch Nghị nghe thấy con số này, nhịn không được kinh ngạc một chút, phải biết, đây chỉ là một châu chi địa. Giống như vậy bao la đại châu, chừng 3.000 cái, khó có thể tưởng tượng 3.000 đạo châu tất cả người tham dự thêm lên sẽ có bao nhiêu. Bây giờ, vòng thứ nhất tuyển bạt đã bắt đầu, 3.000 đạo châu, trăm sông hợp thành biển, chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người phân chấn, đây tuyệt đối là một lần vượt quá tưởng tượng thiên kiêu va chạm mạnh. Đương nhiên, đối với Thạch Nghị loại trình độ này vô thượng thiên kiêu tới nói, đáng giá chú ý sinh linh lắc đắc không có mấy, chỉ có cường đại nhất những người kia. Hắn về tới Tiên Vẫn Thư viện, phó viện trưởng tự mình rời núi đem hắn đón vào. Nhìn thấy Thạch Nghị so rời đi thời điểm còn muốn thâm bất khả trắc, phó viện trưởng gương mặt phía trên cơ hồ muốn cười ra hoa tới. Lần này, hắn nhưng là đại biểu Tiên Vẫn Thư viện tham chiến tiên cổ, lấy Thạch Nghị thực lực, tiến vào trước 10 hẳn là không vấn đề gì, cho dù lần này tiên cổ nụ hoa mở ra sẽ có rất nhiều phong ấn cổ đại quái thai thăm dự, cũng không cách nào che lấp Thạch Nghị tia sáng. Nếu như có thể thu hoạch tên thứ nhất, như vậy Thạch Nghị liền có thể mang về tượng trưng tiên cổ nụ hoa hạng nhất vào bài, đặt ở trong Tiên Vẫn Thư viện bên trong trở thành vĩnh hằng vinh quang. Phải biết, đây là thứ 3000 lần khai phóng, là một lần cuối cùng, ý nghĩa phi phàm. Phó viện trưởng cười ha hả cho Thạch Nghị giới thiệu tiên cổ hành trình đủ loại chú ý hạng mục, hơn nữa cáo chi, Thiên Vẫn Thư viện lần trước tham dự đệ tử thứ hạng không tệ, cho nên Thạch Nghị có thể không cần tham dự cái gọi là thiên tiêu tranh đấu. Cương giả không cùng kẻ yếu làm bạn, ban sơ thiên tiêu tranh đấu cơ bản đều là món thập cẩm, 8000 vạn tôn giả muốn soát đi tuyệt đại bộ phận, cuối cùng lưu lại 1 vạn hơn người, tăng thêm những cái kia không cần tham dự liền có thể trực tiếp tiến tiên cổ sinh linh, tổng cộng 18000 người. Thạch Nghị cầm trong tay ngọc bài Thiên Vẫn Thư viện, hắn liền có thể trực tiếp trở thành cái kia 1.8 vạn điểm một trong. Những vật này, Thạch Nghị đã sớm biết được, bất quá, trở ngại đối phương là một viện phó viện trưởng, vẫn là trùng đồng nữ trưởng bối, Thạch Nghị duy trì tôn trọng, một mực tại kiên nhận lắng nghe. Cuối cùng, hắn tìm được một cái cơ hội, hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Phó viện trưởng, Chi Miểu tỷ đâu? Như thế nào không thấy thân ảnh của nàng? Thạch Nghị hỏi. Nghe vậy, phó viện trưởng hồi đáp, nàng đi xa đi, những ngày này, nàng tựa hồ có chỗ đột phá, nghị bế quan, nhưng thiếu khuyết một vài thứ, cho nên đi xa, rời đi Thiên Vân Châu. Nếu là nàng tìm tới chính mình thứ cần thiết, hẳn là liền sẽ trở về ở đây, sau đó bế quan. Sau khi biết được tin tức này, Thạch Nghị sắc mặt có chút băng lãnh, thậm chí có chút khó coi. Hắn rời đi thời điểm từng đối với trùng đồng nữ nói qua, chờ hắn 10 năm, hắn liền sẽ quật khởi, cùng trùng đồng nữ sánh vai cùng, sau đó vì nàng hộ đạo, trợ nàng đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Sở dĩ dạng này, cũng là bởi vì nguyên tắc bên trong trùng đồng nữ làm ra một loại nào đó nghịch thiên đột phá, bị bóng tối quỷ dị để mắt tới, cuối cùng bị cầm tù đến hắc ám lao lung bên trong, thẳng đến Thạch Hạo giết đến giới hải một chỗ khác, giải quyết đen họa, mới đưa nàng cứu ra. Một thế này, Thạch Nghị sợ nàng giẫm lên vết xe đổ, cho nên muốn tự thân vì đó hộ đạo, đánh lui quỷ dị hắc ám. Nhưng là bây giờ, trùng đồng nữ tựa hồ đi lên đường xưa, nàng tài hoa không thấp, thực lực cường đại, bằng không không có khả năng bị bóng tối quỷ quyệt để mắt tới, nhưng cũng không có cường đại đến có thể xông phá hắc ám trình độ. Thời khắc này Thạch Nghị rất lo lắng trùng đồng nữ, kế tiếp hắn phải vào tiên cổ, thời gian rất lâu đều không thể đi ra, căn bản không cách nào ngăn cản. Đây là Bạch Sư Điệt lưu lại lưu ảnh thạch, đưa cho ngươi, chỉ có ngươi khí thế có thể đem mở ra. Nói xong, phó viện trưởng đưa cho Thạch Nghị một khối lưu ảnh thạch. Tiếp nhận lưu ảnh thạch, hắn không có lập tức mở ra, mà là cáo từ một tiếng, rời đi cổ điện, trở lại chính mình nghỉ ngơi chi địa. Sau đó, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, mở ra lưu ảnh thạch. Một giây sau, Bạch Chi Miểu mỹ lệ thân ảnh nổi lên, lời nàng nói cũng không nhiều, nhưng đều nói đến trên một chút. Nàng cũng là một đời thiên kiêu, dù là bởi vì thái cổ chi chiến phủ bụi nhiều năm, vẫn như cũ có một khỏa thiên kiêu chi tâm, chờ Thạch Nghị 10 năm, mang ý nghĩa muốn từ bỏ nội tâm của nàng chỗ sâu viên kia lòng cứng giả, đây là chuyện không thể nào, cho nên, nàng kiên định không thay đổi muốn đi con đường của mình. Thạch Nghị xem xong lưu ảnh, trong nội tâm sao động cùng lo lắng dần dần bình ổn lại. Hắn dần dần biết rõ, có nhiều thứ cũng không lấy ý chí của hắn vì thay đổi vị trí, nguyên nhân cuối cùng hay là hắn không đủ cường đại. Nếu như Thạch Nghị đủ cường đại, một cái ý niệm liền có thể thay đổi tất cả, trưởng không hết thảy, cần gì giống bây giờ như vậy. Chung quy là ta còn chưa đủ mạnh. Thạch Nghị tự nói, ở sâu trong nội tâm một lần nữa trở nên không hề bất tâm. Không phải hắn trở nên lãnh khốc vô tình, mà là rất nhiều thứ đều ẩn sâu ở trong nội tâm, hóa thành đi về phía trước động lực. Thời gian kế tiếp, Thạch Nghị đều xếp bằng ở côn bằng bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần, vận dụng thái âm trùng đồng thôi diễn tương lai mình con đường. Như thế nào nhóm lửa thần hỏa năng phải đến 3 sợi tiên khí, đây là trước mắt hắn tối nên suy tư quan tâm vấn đề. Phó viện trưởng không có quấy rầy hắn, chỉ là nói cho hắn biết, khoảng cách đi tới khu không người bên trong tiên cổ nụ hoa còn có 10 ngày. Thạch Nghị ngồi xếp bằng mấy ngày, đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ thiếu thứ gì. Đúng rồi, thiên kiếp, tiên cổ kỷ nguyên kết thúc, tất cả thiên kiếp đều trốn vào lôi điện vực sâu, nghĩ tại thời đại này dẫn động tiên kiếp, khó như lên trời. Nếu là tại tiên cổ kỷ nguyên, chỉ sợ thiên kiếp đã sớm tìm tới cửa. Thạch Nghị tự nói, hiểu rồi chính mình thiếu ở nơi nào, hắn còn không có trải qua thiên phạt tẩy lễ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về đi ra ngoài điện. Loạn cổ kỷ nguyên, thiên phạt tiêu thất hầu như không còn, Thạch Nghị nghĩ tại bây giờ độ kiếp, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chủ động đi tìm, liền giấu ở trong ngày mưa rông. Vì thế, Thạch Nghị thôi động thái âm trùng đồng, xem thiên tượng, diễn ngũ hành, cuối cùng tìm được một chỗ mưa to đến chi địa. Hắn thông báo phó viện trưởng một tiếng, cái sau nghe hắn muốn đi tìm lôi đỉnh, thần sắc lập tức nghiêm túc, đối với Thạch Nghị dặn dò rất nhiều, còn phát ra cảnh cáo. Thạch Nghị gật đầu một cái, sau đó tự mình rời đi, một phen phi độn đi qua, hắn đi tới một đỉnh núi phía trên. Lúc này, cương phong phần phật, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, lập loè chói mắt điện mang, giống như một đầu điện xà ở trong đó vũ động. Sấm chớp mưa báo sắp tới, tinh thông lôi pháp Thạch Nghị ngửi được lôi điện chi lực khí thế, liền giấu ở đầy trời mây đen chỗ sâu nhất. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, điện xà cuồn vũ, mưa rào tầm tã rơi xuống, vừa dày vừa nặng tầng mây bên trong, dập dạp chẳng chịt ánh chớp vận sức chờ phát động, đều bị mây đen che khuất, chỉ có xông phá tầng mây mới có thể trông thấy. Thạch Nghị tóc đen bay phấp phới, hai con ngươi giống như kim đăng đồng dạng rực rỡ, hắn tụ lực, sau đó hai chân đột nhiên đạp một cái, nhất thời, mảng lớn băng diệt, đá vụn bay tán loạn, hắn bắn nhanh hướng vừa dày vừa nặng tầng mây, phóng tới cái kia rực rỡ vô cùng ánh chớp. Tốc độ của hắn quá nhanh, trực tiếp xông phá tầng mây, tại thiểm điện chiếu rọi phía dưới, nào về phía dập dạp chẳng chịt ánh chớp. Giang giác, một đạo hồ quang điện màu bạc bổ xuống dưới, đánh vào trên thân Thạch Nghị, nhất thời, Thạch Nghị toàn thân run rẩy, trong lỗ chân lông có xương máu phun ra. Dù là có thái âm chiến giáp cũng ngăn không được. Đây không phải cái gì cùng giai tu sĩ, sinh linh thả ra sấm sét bảo thuật, mà là chân chính thiên uy, thượng giới đại đạo quy tắc phía dưới kinh khủng thiên uy, đơn giản khiến người ta lông tơ dựng thẳng. Cần biết, đây không phải Thạch Nghị đối ứng cảnh giới kiếp, mà là hắn chủ động đi trêu chọc tự nhiên lôi đỉnh. Thạch Nghị vận dụng khôi phục bí thuật, trong nháy mắt chữa trị tự thân thương thế, hắn toàn thân đều nổi da gà lên, có một loại muốn bước vào hủy diệt cảm giác. Phó viện trưởng cảnh cáo thành sự thật, tiên cổ kỷ nguyên táng đi sau đó, kỷ nguyên này không có thiết kiếp, nếu như chủ động đi trêu chọc, đem so với nguyên bản còn kinh khủng hơn. Thạch Nghị than nhẹ. Chương 231, tân sinh chương 231, tân sinh kỷ nguyên này bên trong, thiên phạt tiên tính chỉ là mặt ngoài, một khi có người đánh vỡ, đem tao ngộ thai họa ngập đầu, đến cùng sẽ kinh nghiệm loại nào kinh khủng lôi phạt, ai cũng không biết, bởi vì chưa bao giờ có người làm như vậy qua. Nhưng mà, Thạch Nghị biết, nguyên tắc bên trong Thạch Hạo làm như vậy, hơn nữa lấy được chỗ tốt cực lớn, lấy được lôi đỉnh bên trong quý báu nhất sinh cơ, lôi kiếp dịch, thứ chí bảo này có thể trợ Thạch Hạo một chút sức lực, để cho hắn trở nên mạnh hơn. Một thế này Thạch Hạo chắc chắn cũng sẽ không bỏ lỡ loại này có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội, dù là có thân tử đạo tiêu phong hiểm, cũng ở đây không tiếc. Thạch Nghị tự nhiên không sợ, hắn này tới chính là vì lôi kiếp dịch mà đến. Giang giác, lại một đường sấm sét bổ tới, kinh hoàng thiên uy tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, Thạch Nghị không có chủ động đối kháng, cũng không có vận dụng lôi pháp tiến hành dẫn đạo, mà là dùng sức mạnh hung hãn nhục thân ngày kháng. Nếu như nói, nhục thể của hắn liền bàn sơ lôi đỉnh chi lực đều gánh không được, cái kia xông vào ánh chớp răng đầy tầng mây không khác là đang tìm cái chết. Lần này, Thạch Nghị nhục thân vẫn tại chảy máu. Cái kia lôi đỉnh thực sự quá hưng hực, quá bá đạo, để cho người ta khó mà ngăn cản. Loại lực lượng này, đổi lại những người khác tới, tuyệt đại đa số sinh linh tại chỗ liền hôi phiên diện, căn bản sẽ không có thụ thương mà nói. Thạch Nghị hít sâu một hơi, vận dụng thể nội sinh cơ, chữa trị thương thế, sau đó tiến thêm một bước, hướng về thiên cung mà đi. Trong chốc lát, càng nhiều lôi đỉnh chi lực bổ sung dưới, Thạch Nghị nhục thân trong nháy mắt đứt ra, vết máu loang lổ, hắn không nói tiếng nào, vận dụng bí pháp khôi phục, đợi đến quen thuộc loại trình độ này sau đó, lại tiếp tục hướng về phía trước. Thẳng đến hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu ra tay tiến hành đối kháng. Vâng. Khi Thạch Nghị xông vào sấm sét dày đặc khu vực, những cái kia điện xà một dạng sấm sét trong nháy mắt hướng hắn bọn tới. Sớm có chuẩn bị, Thạch Nghị trực tiếp vận dụng lôi đế pháp, dẫn đạo những thứ này sấm sét nhập thể, rèn luyện nhục thân của mình. Cùng lúc đó, hắn còn dẫn đạo lôi điện tiến vào đầu người, oanh kích nguyên thần, tiến hành ma luyện. Tại lôi đế pháp ra chỉ chính mình thái âm trùng đồng khống chế, đối với những người khác tới nói kinh khủng vô biên, đại biểu cho hủy diệt lôi đỉnh chi lực, đến Thạch Nghị ở đây, trở thành luyện thể bảo dược. Thạch Nghị vừa đau vừa sừng lấy, hắn có thể cảm giác được mình đã đạt đến trí tôn giả đại viên mãn đạo hạnh đang từng chút buông lỏng, cái này khiến hắn thấy được tiếp tục trở nên mạnh mẽ khả năng. Bất quá thiên uy hạo đãng, phi phàm lực có thể bằng, Thạch Nghị mặc dù nắm giữ vô thượng lôi pháp, nhưng cũng có lúc sức cùng lực kiệt. Khi tứ phương trên dưới đầy trời lôi điện vô thiên cái địa giống như bọt tới, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể chém giết tôn giả, đây là khó có thể tưởng tượng đại kiếp, mạnh như Thạch Nghị cũng có chút chống đỡ không được. Phúc. Thạch Nghị toàn thân cháy đen, liên tục ho ra máu, trên người thái âm giáp trụ bị đánh bể ra, hắn tóc thai bù xù, phát ra gầm nhẹ, cùng đầy trời lôi điện làm đấu tranh. Đây là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ khảo nghiệm, là hủy diệt cùng sinh cơ ở giữa chống lại. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thạch Nghị cuối cùng vọt ra khỏi chúng đây, giết đến một mảnh tương đối yên tĩnh tầng mây. Giờ này khắc này, hắn toàn thân rách rưới, rất nhiều nơi có thể trực tiếp nhìn thấy bạch cốt, huyết nhục mơ hồ, rất là thê thảm. Bất quá, hắn thành công xông qua kinh khủng nan quan. Thạch Nghị phun ra nuốt vào tinh khí, tu bổ bản thân, đồng thời quan sát mảnh này tầng mây tình huống. Ở đây rất nặng nề ngột ngạt, mang theo một loại tinh thần bên trên uy áp, phảng phất có vô số tọa mảng lớn đặt ở đỉnh đầu của người. Đột nhiên, Thạch Nghị thấy được một vật, đó là máu me đầy đầu hồng sắc tiểu mã, cứ như vậy đạp không mà đi, dáng người nhẹ nhàng biến mất ở trong tầng mây dày đặc. Không chỉ cái này, một cái vật sống còn rất nhiều, Thạch Nghị thôi động thái âm trùng đồng, thấy được rất nhiều. Hắn không chút do dự, trên lưng rỗi ra một đôi thái âm cánh lông vũ, vận dụng côn bằng cực tốc, giết hướng những cái kia lôi đỉnh chi lực hóa thành sinh vật. Vì không để bọn chúng đào thoát, Thạch Nghị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tiếp dẫn lôi đỉnh, hóa thành một ngụm đạo lô, đem lôi đỉnh hóa thành linh vật đặt vào, hắn liên tiếp bắt ba con, nhiều hơn nữa, đạo lô liền chịu tải không được. Sau đó, Thạch Nghị cũng đi theo nhảy vào trong đạo lô, cùng ba con lôi đỉnh linh vật giết cùng một chỗ, hắn vận dụng thập hung pháp, thôi động chiến lực mạnh nhất cùng bọn hắn chém giết. Trong quá trình này, ba con lôi đỉnh linh vật hai con ngươi dần dần ảm đạm, mà Thạch Nghị lại tại một chút trở nên mạnh mẽ, trong nhục thân tràn ngập hoạt tính, bị một cô lôi khí tầm bổ. Hắn tinh thần chấn động, đây chính là khó được nhất, lôi đỉnh bên trong sinh cơ chi lực, đối với một cái tu sĩ mà nói, chân quý đến cực hạn. Đến cuối cùng, ba con lôi đình linh vật thu nhỏ, mãi đến hóa thành một tia khí, biến mất không thấy gì nữa, trên người bọn họ tinh hoa đều tiến vào thạch nghị miệng. Thạch nghị nhục thân cùng thần hồn đều đang tản ra rực rỡ tia sáng, rõ ràng hắn lấy được chỗ tốt. Tuy nói đạo hạnh của hắn cũng không có chất thủy biến, nhưng tóm lại tới nói, là đang mạnh lên, khi tích lũy đến đủ nhiều, liền giống như là chất biến. Hắn muốn tiếp tục bắt giữ loại kia lôi đạo linh vật, nhưng mà, chờ hắn từ trong đạo lô đi ra, trong mây đã không có linh vật thân ảnh, thay vào đó nhưng là tí tách giọt mưa. Trời mưa. Thạch Nghị hơi kinh ngạc, theo lý mà nói, nước mưa rành rụm chỗ hẳn là phía dưới cùng, bình thường nhất mây đen, hắn bây giờ nơi ở, làm sao lại trời mưa? Chuyện ra khác thường tất có yêu, hắn am hiểu sâu đạo lý này, rất nhanh, Thạch Nghị nhìn ra manh mối, thế này sao lại là cái gì nước mưa? Căn bản chính là yêu tà lôi điện chi vũ. Xuy, một giọt lôi điện chi vũ nhỏ tại Thạch Nghị trên bờ bay, phát ra kinh khủng ăn mòn thanh âm, thái âm chiến giáp vậy mà ngăn không được, trực tiếp bị ăn mòn ra một cái hố. Ngay sau đó, lôi điện chi vũ mưa lớn rồi, Thạch Nghị thái âm trên chiến giáp bốc lên khói xanh, đang không ngừng mục nát, tan rã, chỉ là một cái hô hấp công phu liền bị xuyên thấu, Thạch Nghị huyết nhục lập tức gặp nạn, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, để cho hắn nhịn không được nhíu mày. Đây là cái gì kiếp? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Thạch Nghị tự nói. Liên quan tới thiên phạt cổ tịch, hắn từng xem qua, ở trong ghi lại mấy loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lôi kiếp, cho dù là sáng chói tiên cổ kỷ nguyên cũng không xuất hiện qua mấy lần, rất khó bị người kích thích ra. Trước mắt cái này lôi điện chi vũ cũng không tại cái kia mấy loại lôi kiếp liệt kê, nguy cơ hiểm trình độ cũng không kịp nhiều để. Thạch Nghị rất nhanh tao ngộ nguy cơ, hạt mưa quá dày đặc, để cho hắn không kịp bổ sung chiến giáp hao tổn. Hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, chống lên từng đạo màn sáng. Trong lúc đó, hắn còn vận dụng thổ thuộc tính lôi pháp, thôn phệ chi đạo mấy người vô địch chi pháp, ngăn trở cùng thôn phệ mảng lớn hướng hắn nhỏ xuống lôi điện chi vũ, nhưng cùng liên miên không dứt lôi điện chi vũ so sánh, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Kết quả là, Thạch Nghị chỉ có thể vận dụng niết bàn chi pháp, lúc này mới gắng vượt qua. Khó khăn như vậy, chuyện gì xảy ra? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là có người ở trước ngươi kích phát lôi kiếp, để cho lôi kiếp trở nên càng thêm đáng sợ. Luân hồi bàn khẽ nói ra trận tướng. Thạch Nghị bừng tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Hạo cũng đã vượt qua đại kiếp, tham dự trăm sông hợp thành biển tuyển bạc chiến, hắn bây giờ đối mặt là càng thêm sống động lôi đỉnh, tự nhiên kinh khủng. Không đợi hắn làm ra phản ứng, yêu tà lôi pháp hạ xuống lần nữa, bên trên bầu trời không hiểu bay xuống huyết hồng sắc lông vũ, hư không bên trong càng là nổi lên tà phong, phát ra ô ô âm thanh. Thạch Nghị dùng mình, chỉ cảm thấy thần hồn trở nên lạnh lẽo, một kiếp này lại là nhằm vào thần hồn. Hắn lập tức thôi động thái âm trung đồng, ở trong có cùng thần hồn chi lực có liên quan ký hiệu, xương đầu phát sáng, bắn ra liên miên tử khí. Một hồi liên quan đến sinh tử đại kiếp buông xuống, Thạch Nghị gian khổ cầu sinh, thần hồn đều bị ăn mòn, mọc ra từng cây hồng sắc lông vũ. Thời khắc mấu chốt, cấm bị khổ hải phát huy, hạ xuống vô tận thần năng, khiến cho trong cơ thể hắn bốn cái ký hiệu bộc phát ra kinh người khí thế, đẩy lui tất cả quỷ dị. Thạch Nghị vượt qua cửa này, hắn miệng lớn thở hổn hển, chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức không ngừng, vừa rồi suýt nữa liền bị xâm nhập chỗ sâu nhất, triệt để lâm vào điên cuồng. Lúc này mới mấy đạo kiếp cứ như vậy kinh khủng, khó có thể tưởng tượng đằng sau có gian khổ. Hảo đệ đệ của ta, ngươi thực sự là cho ca ca một cái không nhỏ kinh hỉ a. Rất nhanh, lại một đường đại kiếp buông xuống, lần này là bóng ánh trong suốt bông tuyết, đồng dạng là từ lôi đỉnh chi lực tạo dựng mà thành, như lông ngỗng nhẹ nhàng, chậm rãi bay xuống, băng phong hết thảy. Thạch Nghị bị đông lại, thân hồn cùng nhục thân đều cứng ngắc vô cùng, ngay cả tư duy đều có chút dừng lại, cái này rất kinh khủng, đã uy hiếp đến Thạch Nghị sinh mệnh. Thử nghĩ một cái, nếu như tư duy đều bị đông lại, không còn chuyển động, như vậy hắn sinh mệnh cũng chỉ tới mà thôi. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị kịch liệt chống lại, vận dụng chân hoàn pháp, kim ô pháp, phối hợp lôi đế bảo thuật, đối kháng một kiếp này. Tại lôi đạo một đường, hắn sớm đã đạt đến lôi đạo ngũ tuyệt tiên hoàn cảnh, nắm giữ lôi đỉnh chi lực ngũ hành biến hóa, cái này vì Thạch Nghị cung cấp rất nhiều ứng đối thủ đoạn. Một phen chật vật ngăn cản đi qua, hắn trốn qua một kiếp. Cứ như vậy, Thạch Nghị đem hết tất cả bốn liếng, liên tiếp vượt qua 9 đại kiếp ở trong mấy loại cũng là cổ tịch trong ghi chép truyền thuyết đại kiếp, những thứ khác thậm chí có so truyền thuyết đại kiếp còn kinh khủng hơn lôi phạt. Cũng may hắn máu nhiều, mỗi lần đều có thể mạo hiểm qua ải, trải qua cửu kiếp, từ đầu đến cuối không chết. Cuối cùng, hắn đi tới đệ thập kiếp lần này, trực tiếp chính là một đạo thô to hỗn độn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền như vậy bổ sung dưới, đánh vào trên thân Thạch Nghị. Nhất thời, hắn bất động, cứng tại chỗ, thể nội sinh cơ trong nháy mắt bị ma diệt hầu như không còn. Thời khắc mấu chốt, Thạch Nghị trên người giáp trụ làm ra đại tác dụng, đây không phải đơn giản giáp trụ, mà là thập hung lôi đế lưu lại giáp trụ, mặc dù tràn đầy lỗ rách, nhưng lại thần dị lạ thường. Phát giác được Thạch Nghị có sinh mệnh nguy hiểm, tràn đầy trong lỗ rách giáp trụ rách nát trong nháy mắt phát ra hồng ánh tia sáng, bắt đầu thôn phệ hỗn độn lôi đỉnh bên trong hủy diệt chi lực. Có thể nhìn thấy, đạo này một chữ diệt thế lôi đỉnh cực độ bá đạo, phá diệt sinh linh tất cả, sinh cơ, âm dương, thậm chí là nhân quả. Tại loại này lực lượng bá đạo trước mặt, cái gì chống cự thủ đoạn đều có vẻ hơi không có ý nghĩa. Cũng may lôi đế giáp trụ đầy đủ thần diệu, quả thực là mở ra một lỗ hổng, vì Thạch Nghị sáng tạo ra sinh cơ hội. Đại kiếp kết thúc, Thạch Nghị té ở trong hư không bên trong, phản phất đã mất đi tất cả khí lực. Hắn không nghĩ tới, cái này thiên phạt sẽ như vậy kinh khủng, suýt nữa muốn mệnh của hắn. Bất quá, nguy hiểm cao, hồi báo nhiều, Thạch Nghị thần hồn cùng nhục thân đều có trình độ nhất định thay biến, cứ việc thương không nhẹ, nhưng thu hoạch cực lớn, để cho Thạch Nghị mừng rỡ còn không phải như thế. Trong cơ thể hắn cái kia trong bốn cái từ cấm kỵ khổ hải bên trong rơi xuống ký hiệu, vẫn luôn rất thần bí, khó mà triệt để trường khống, nhưng mà lần này, bị một chữ hỗn độn lôi đình đập tới sau đó, Thạch Nghị rõ ràng cảm giác bốn cái ký hiệu càng thêm rõ ràng. Này đối sắp đến tiên cổ hành trình có ý nghĩa trọng đại. Không đợi Thạch Nghị thanh lý tự thân đạt được, liền có một cỗ khó mà hình dung hương thơm hương khí từ thiên khung phía trên truyền đến. Xuyên thấu qua tầng mây, Thạch Nghị thấy được mùi hương đầu nguồn, đó là một bao, liền treo ở trên tầng mây, lượn lờ lôi quang, bên trong có tràn đầy một chỉ chất lỏng. Thấy cảnh này, Thạch Nghị trong nháy mắt tới tinh thần, đó chính là thế nhân khó thể thực hiện lôi kiếp dịch, cả thế gian mênh mông, có thể dạng này lấy lôi kiếp dịch có mấy người? Những người khác căn bản không có thực lực kia. Bảo trì gần ngay trước mắt, Thạch Nghị đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn dây rủa đứng lên, xuyên qua lôi quang, đi tới lôi kiếp dịch phía trước. Ao không lớn, chỉ có hai thước gặp vương, cổ pháp mà pha tạp, thời gian ở phía trên lưu lại rất nhiều dấu vết, thần bí mông lung. Hồ nội bộ, lôi khí mờ mịt, nhộn nhạo một chỉ óng ánh thần dịch thể lập loè phát sáng, chảy xuôi dáng lạnh, cùng với hương thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh lôi kiếp dịch, tại trong hủy diệt nhìn thấy tân sinh, ẩn chứa kinh người sinh chi lực, là trong thiên địa hiếm có nhất thần dịch một trong. Nó lộ ra sâu tự sắc, giống như triệt để thành thục tiên ngưỡng, vô tận năm tháng mới ủ ra cái này một chỉ tới, chờ lấy Thạch Nghị đi nhóm nháp. Lúc này Thạch Nghị bị liên tiếp rơi xuống lôi phạt suýt nữa diệt sát, rất nhiều khôi phục thủ đoạn đều dùng hết, đã là bản thân bị trọng thương, nọ mạnh hết đà. Cái này ăn sâu tự sắc lôi kiếp dịch giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đồng dạng, không chỉ có thể trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng thương thế, còn có thể trợ hắn tiến thêm một bước, tới một lần về biến. Thạch Nghị không do dự nữa, hai tay bắt lấy cổ lão vết đá, hướng về phía cái này chỉ lôi kiếp dịch há miệng hút vào, trong nháy mắt, sâu tự sắc thần dịch không vào miệng, lối vào bên trong, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Giờ khắc này cảm giác khó mà hình dung, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tê dại, mỗi một tấc huyết đục hạt, thần hồn hạt đều đang nảy nhót, phóng xuất ra dọa người thần năng, cùng lúc đó, bốn cái ký hiệu cũng tràn ra mịt mù tự sắc sương mù. Hắn toàn thân thư thái, cả người như là muốn vũ hóa phi thăng. Trên đỉnh đầu, tự sắc đạo hoa nở rộ, ngồi xếp bằng chi địa trung quanh, khắp nơi kim liên, đủ loại thần thánh dị tượng nổi lên. Khi những dị tượng này tiêu thất thời điểm, riêng lớn lôi chỉ đã dốc huyết, tất cả lôi kiếp dịch đều bị Thạch Nghị thôn vệ rơi mất, hắn tinh khí thần cũng rực rỡ hẳn lên. Nhục thân óng ánh trong suốt, giống như thần chui điêu khắc mà thành, không nhìn thấy một chút xíu tì vết, hắn nguyên thần cũng thế, sáng tỏ có thể chiếu sáng hắc ám tương vũ, cả người hoàn mỹ không một tì vết, sừng sững ở một cái mới cao phong. Một hồi đại kiếp, hắn lại bước ra một bước nhỏ. Trung quanh hư không bên trong, khắp nơi có thể thấy được một chút cú huyết, các loại mảnh xương trôi nổi, đây là Thạch Nghị uống xong lôi kiếp dịch tiếp nhận thuế biến lúc phát sinh thay máu, tố cốt chờ lưu lại. Hắn giờ phút này phản phất thu được một lần tân sinh, công thành viên mãn, Thạch Nghị hơi hoạt động một chút chính mình thân thể, lần này hắn sẽ lấy tối cường tư thái sát tiến trong tiên cổ độ hoa. Đương nhiên, đây là thái âm phân thân tối cường tư thái, nếu nói chân chính tối cường, kia hẳn là thái âm thái dương dung hợp thời điểm. Thạch Nghị biết, một ngày kia sẽ không quá xa. Hắn không có dừng lại, trực tiếp rời đi phiến khu vực này, trở về Thiên Vân thư viện bên trong. Chương 232, tiến tiên cổ chương 232, tiến tiên cổ làm Thạch Nghị trở lại Thiên Vân thư viện ở đây đã lộn xộn bận rộn, đám người phụ trách, các phương đều đang làm chuẩn bị cuối cùng. Giống Thiên Vân thư viện loại này đại giáo, lịch đại đến nay tham gia tiên cổ đệ tử đều không thiếu, mỗi một lần thương vong đều hơn phân nửa, cạnh tranh cực kỳ thảm liệt. Cho nên, trong đệ tử nồng cốt chỉ có một nhóm người chọn tham dự, tiến vào tiên cổ sau đó, sinh cùng tử tất cả tại một ý niệm, có khả năng một giây trước còn hăng hái, một giây sau liền buồn bã vỡ lạc. Sắp gặp phải sinh ly tử biệt, bọn hắn thân bằng hảo hữu tự nhiên sẽ lại xuất phát phía trước cùng cáo biệt, đến nỗi trưởng bối thì sẽ cẩn thận căn dặn bọn hắn tiến vào tiên cổ sau cần thiết phải chú ý đủ loại hạng mục công việc, đề cao sinh tồn xác suất. Có người thì vì tranh sau cùng lớn tạo hóa, cấp đoạt cao danh thứ đi, có người nhưng là vì tận lực tu hoạch tài nguyên tu luyện, làm bản thân lớn mạnh. Cấp bậc khác biệt, định vị khác biệt. Rất nhiều không cách nào thu được nối thẳng tiên cổ ngọc bài đệ tử, thông qua linh giới tầng tầng tuyển bạn, lấy được đi tới tiên cổ nụ hoa danh ngạch, bọn hắn định vị chính là cái sau. Thiên phú không bằng hoạch tâm đệ tử, tài nguyên không bằng hoạch tâm đệ tử, muốn nghịch thiên cải mệnh, vậy cũng chỉ có thể lấy mạng ra đánh. Có người cáo biệt thân nhân, ánh mắt sáng ngời, đặt vào hành trình, có người cáo biệt tình cảm chân thành nữ tử, chinh chiến tiên cổ, có người uống ngừng lực một phen, lẫn nhau chạm gốc, không say không về. Thạch Nghị mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đây hết thảy, giờ khắc này, hắn đã nghĩ tới rất nhiều, say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Đáng thương bờ sông vô địch cốt, còn là xuân khuê trong mộng người. Thứ 3000 lần tiên cổ đũa hoa, cuối cùng người tham dự có thể có mấy trăm vạn tuân giả, kết quả là có thể còn sống đi ra ngoài có bao nhiêu? Người trở về. Phó viện trưởng xuất hiện, đi tới bên cạnh Thạch Nghị. Phó viện trưởng. Thạch Nghị chào hỏi một tiếng. Cái sau ánh mắt thâm thúy, nhìn ra Thạch Nghị biến hóa trên người, hắn lại mạnh mẽ một phần đây cũng là ngươi ngọc bài, cầm trong tay này ngọc bài có thể trực tiếp lướt qua danh ngạch tuyển bạn, trực tiếp đi tiên cổ. Phó viện trưởng mở miệng, sau đó đưa cho Thạch Nghị một khối ngọc bài. Thạch Nghị nhận lấy ngọc bài, miệng nói lời cảm tạ. Ngày mai, các ngươi liền đem đi tới khu không người, tiến tiên cổ, sau cùng một ngày, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy thực lực của ngươi tối thiểu nhất có thể sát tiến trước 3 liệt kê. Phó viện trưởng dặn dò. Thạch Nghị gật đầu một cái, không nói gì. Không lâu, hắn trở lại chính mình bế quan chi địa, im lặng chờ. Thời gian trôi qua, hôm sau, Thạch Nghị bên tai vang lên phó viện trưởng âm thanh, hắn bình tĩnh đi ra, đi tới Thiên Vân thư viện quảng trường. Lúc này, ở đây đã tụ tập số lớn Thiên Vân thư viện đệ tử, trước đây Thiên Vân đại sư mình, đời thứ nhất Lý Vân Thông cũng tại, chỉ là không có những ngày qua hăng hái, nhìn qua có chút dáng vẻ nặng nề. Thua với Thạch Nghị trận chiến kia, mà đi nhuệ khí của hắn, nên lên đường. Một cái thần bí lão giả mở miệng, hắn chính là Thiên Vẫn Thư Viện đại danh đỉnh đỉnh lao viện trưởng, lần này tiên cổ mở ra chính là quan trọng nhất, cho nên hắn tự mình đứng ra chủ trì. Làm. Một tiếng chuông vang vang vọng đất trời ở giữa, Thạch Nghị ngửa đầu, ánh mắt lấp lóe, hắn thấy được rất nhiều truyền tống đạo văn trên bầu trời ngưng kết, sắp hạ xuống. Không chỉ Thiên Vẫn Châu, toàn bộ 3000 đạo châu đều vang lên chuông vang âm thanh, biểu thị tiên cổ nụ hoa những người tham dự nên lên đường. Đi, chúng ta đi cùng đất cổ kia bên ngoài, xem một thế này tranh phong kết quả. Không ít người khởi hành, đi tới cái kia phiến mênh mông khu không người. Đương nhiên, dám dạng này đi tới người cũng là có bối cảnh, có thực lực cường giả, bình thường sinh linh căn bản không có đích thân tới tư cách quan chiến. Theo từng tòa siêu cấp truyền tống trận mở ra, 3000 đạo châu các châu tiên kiêu nhau nhau lên đường, bị truyền tống đến khu không người. Thạch Nghị thấy hoa mắt, cả người tại chỗ biến mất, chờ hắn khôi phục ánh mắt thời điểm, đã tới hoàn toàn yên tĩnh thế giới xinh đẹp. Ở đây, hoa cỏ xanh nhạt, tươi tốt vô cùng, dòng suối nhỏ róc rách, an bình tĩnh mịch, cho người ta một loại an lành cảm giác. Nhưng mà, Thạch Nghị lại toàn thân căng cứng, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, đây là khu không người đặc hữu khí tức, hắn từng tại trong loại trong khu vực này trôi qua, biết rõ hắn nguy hiểm. Bất quá lập tức hắn liền buông lòng xuống dưới, bởi vì tiên cổ nụ hoa sắp mở, mảnh này đã từng khu vực nguy hiểm bị một cố điểm lành chi khí bao phủ, xua tan tất cả nguy hiểm và khói mù, cho dù là tôn giả cũng có thể bình yên vô sự thông qua. Không lâu, có thanh âm giàn mua mở miệng, đem tiên cổ tình huống cáo chi tất cả mọi người. Lần này, 3000 đạo châu chừng 5000 vạn tôn giả thông qua được tuyển bạn, lấy được đi tới tiên cổ nụ hoa tư cách. 3000 đạo châu, mỗi một cái đạo châu phân bố tại một phiến khu vực, chờ đợi tiên cổ nụ hoa khai phóng. 22 khu vực ở giữa có bức, nhưng mà cũng không nghiêm cấm bằng sắc lệnh tu sĩ đánh vỡ bức, đi tới khác đại vực, chỉ nói là hy vọng tu sĩ không nên đánh vỡ. Ý vị này tiến tiên cổ phía trước, còn có một hồi châu cùng châu ở giữa kịch liệt cạnh tranh. Phải biết, các tu sĩ bây giờ nơi ở là đã từng vô cùng nguy hiểm khu không người, cất giấu vô tận cơ duyên, vận khí tốt, liền bất tử vật chất loại vật này đều có thể phát hiện. Cho nên, chờ đợi tiên cổ nụ hoa cởi mở quá trình bên trong, các tu sĩ sẽ không để lại dư lực tìm kiếm cơ duyên, những cái kia thực lực cường hãn thiên kiêu còn có thể khóa vực tìm kiếm, này liền khó tránh khỏi một phen chém giết cùng cạnh tranh. Dựa vào thái âm trùng đồng đặc thủ, Thạch Nghị một đường đều đang đảm bảo, hắn thu hoạch quá lớn, hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh. Đi ngang qua một tòa tiểu gò núi lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện một khối tiên kim. Chờ Thạch Nghị đào mở gò núi, lấy ra tiên kim, một cái khóa vực đời thứ nhất vừa vặn đường tắt nơi đây, nhìn thấy Thạch Nghị thu hoạch, ánh mắt của hắn trong nháy mắt không rời ra, lập tức nghiêm khắc mở miệng, yêu cầu Thạch Nghị trong tay tiên kim. Loại tình huống này, Thạch Nghị đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp làm, một quyền đánh nát một cái đại giáo tiên cổ ngộng. A, tộc ta Kỳ Lân, còn chưa tiến tiên cổ liền ra lệnh tang khu không người, là ai? Mắt thấy nhà mình tiên tiêu hồn đang dập tắt, một lão già ngửa mặt lên trời gào to, đỏ ngầu cả mắt. Thạch Nghị mặt không biểu tình, vượt qua một bộ rách dưới thi thể, hướng về phương xa mà đi. Hắn hiện tại chỉ có cổ đại quái thai cấp bậc sinh linh có tư cách cùng hắn giao thủ, những người khác, cho dù là đời thứ nhất bên trong cường giả cũng không được, kém xa lắm. Vài ngày sau, tiên cổ nụ hoa rốt cuộc phải mở ra, nó ngoại vi cũng tụ tập được vô số cường giả, rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh nhất giáo chi chủ đều tới, cái gì Bất Lao Sơn chi chủ, cái gì Thiên Quốc chi chủ, nhiều vô số kể. Bọn hắn mặc dù không cách nào giống chúng tôn giả tiến vào tiên cổ nụ hoa thế giới, nhưng lại có thể thông qua tiên cổ nụ hoa cánh hoa quan sát tiên cổ nội bộ tình cảnh. Mỗi một cái đại châu nắm giữ một mảnh cánh hoa, muốn thông qua cánh hoa thấy rõ tiên cổ bên trong chuyện, nhất thiết phải từ giáo chủ ra tay mới có thể làm được. Đông, một đạo trầm muộn tiếng nổ lớn truyền ra, giống như tiếng trống đồng dạng, chấn nhiếp linh hồn, làm cho tất cả mọi người đều chấn động không thôi. Đây là tiên cổ nụ hoa bên trong đại đạo tại chấn động, tại minh minh, mang ý nghĩa nụ hoa sắp hướng đi thành tụ. Sau một khắc, đủ loại thần thánh dị tượng hiện lên, chân trời thải hạ như khói đẹp có chút mộng ảo, giống như thủy triều đồng dạng bao phủ đại địa, tiên khí lượn lờ, cuốn quanh ở vô tận cỏ cây ở giữa, đem phiến khu vực này nhuộm thành tiên cảnh. Đứng ở trong đó sinh linh có cảm giác, nhịn không được hai mắt nhắm lại, cảm thụ cỗ ba động này, giờ khắc này, tất cả mệt mỏi, tất cả ám thương, toàn bộ đều quét sạch sành sanh, giống như là đã trải qua một hồi thần thánh tẩy lễ. Đúng lúc này, có âm thanh nhắc nhở tất cả tôn giả, coi chừng nguy hiểm. Đây là tiền nhân tự mình kinh nghiệm tổng kết ra được kinh nghiệm, càng là loại này thần thánh thời khắc, càng có khả năng bộc phát nguy cơ. Tiên đạo nụ hoa thành thục nở rộ lúc, sẽ gột rửa tà linh, xua tan một chút cùng hung cực các quỷ dị sinh vật, để cho phiến khu vực này hướng tới an lành, nhưng mà, cũng biết hấp dẫn một chút không thể tưởng tượng nổi sinh linh đi tới, không có cách nào, nó thực sự quá thần thánh, quá siêu phàm, một ít sinh linh dù là bị áp chế, cũng biết bay nga dập lửa giống như tiến lên. Chúng tôn giả đều tự tìm vị trí tốt, chỉ chờ tiên cổ nụ hoa khai phóng. Một đám giáo chụp nhưng là đàm luận tương lai cái đề tài này. Tiên cổ nụ hoa khai phóng, dù là đều không làm, chỉ là chờ tại chúng quanh nó, đều biết vô căn cứ tăng thêm 100 năm thọ nguyên, những thứ này thọ nguyên tại trong bây giờ 3000 đạo châu, không đáng kể chút nào, tại chỗ lao giáo chủ môn cái nào không phải từ thượng cổ, thái cổ sống đến bây giờ. Đợi một tí mấy chục vạn, trên trăm vạn năm tuổi thọ. Nhưng mà, tuế nguyệt trôi qua, cuối cùng cũng có một ngày, bất tử vật chất sẽ khô kiệt, sẽ biến mất, lúc kia, 100 năm thọ nguyên đều biết lộ ra đầy đủ chân quý. Hơn nữa một ngày này không xa, không bao lâu nữa liền sẽ bao phủ thế gian. Tất cả lao giáo chủ đều đang cảm thán, xấu nhất thời đại đang áp sát. Cảm thán ở giữa, biến cố nảy sinh. Tiên cổ nụ hoa thần thánh cuối cùng vẫn là hấp dẫn một chút sinh linh đáng sợ. Một cái tóc đỏ sinh linh muốn tiếp cận, lấy xuống tiên cổ nụ hoa cánh hoa, kết quả bị trọng thương, chật vật chạy trốn. Một đầu ứng long, khổng lồ như dãy núi, vắt ngang trên bầu trời, che khuất bầu trời, khí thế kinh khủng, xông thẳng tiên cổ nụ hoa mà đi. Cái này một màn kinh người rung động tất cả mọi người ở đây, rất nhiều người nhận sai, đem hắn trở thành thập hung một trong chân long nhất tộc. Thằng đến ứng long mạnh sáng tạo tiên cổ đũa hoa, bị hắn gây thương tích, bộc lộ ra một đồng cánh, lúc này mới bị người nhận ra, đây là ứng long, mà bay chân long. Cuối cùng, ứng long lưu lại một đống long huyết, cùng với một chút long phận, trốn đi thật xa, mạnh như nó, cũng không cách nào mạnh mẽ xông tới tiên cổ. Ông sáng chói nhất tia sáng nở rộ ra, tiên cổ đũa hoa thứ 3000 cánh cuối cùng hướng đi thành tụ, sau đó nở rộ. Nhất thời, hương thơm mùi thơm nước mũi mà đến, 3000 con đường lớn từ tiên cổ trong cánh hoa xung ra, thông hướng 3000 khu vực. Một màn này để cho chờ đợi thật lâu tôn giả nhóm triệt để điên cuồng, 5000 vạn tôn giả như là lên cơn điên phóng tới Tam Thiên Đại Đạo. Ai cũng nghĩ người đầu tiên xông vào, tuyệt đối là nắm giữ lớn khí vận giả. Kết quả là, bị long phần xối đầu một vị danh xương tiên yêu sinh linh người đầu tiên xông vào tiên cổ, hắn bị một cỗ tia sáng bao khỏa, bước vào tiên cổ trên mặt cánh hoa chiếu rọi mà ra trong cửa. Như thế nào là hắn thứ nhất đi vào? Các thiên kiêu thấy thế, nhao nhao phóng tới cái kia phiến đại đạo. Nhưng mà, không phải mỗi một cái sinh linh đều có tư cách tiến tiên cổ, không đủ cường đại sẽ bị chấn tiếp. Cuối cùng, 5000 vạn tôn giả, chỉ có 5 triệu người đạt vào thông đạo. Những người khác đều không cách nào làm đến, chỉ là vừa mới tới gần liền bị bắn ra, những sinh linh này gương mặt thất vọng cùng mệt mỏi, kinh nghiệm nhiều luận tuyệt bạt mới đi đến ở đây, lại ngay cả thông đạo đều lên không đi, nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này, 3000 cánh hoa nở rộ, đại đạo nở rộ, một cỗ hùng vi ba động quyết tán, bao phủ trên trời dưới đất. Toàn bộ sinh linh đều nhìn chằm chằm đại đạo đũa hoa, muốn từ bên trong hiểu ra thứ gì, không thiếu sinh linh tại chỗ bước vào ngộ đạo chi cảnh. Thậm chí, có mười mấy vạn đã đạp vào thông đạo sinh linh có điều ngộ ra, một cái nhịn không được, trực tiếp điểm đốt thần hỏa, hóa thành thần hỏa sinh linh. Mà tiên cổ đũa hoa chỉ cho phép tôn giả cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, cái này một số người nhóm lửa thần hỏa sau đó, tự nhiên bị bài trừ bên ngoài, nhao nhao từ trên lối đi ngã xuống. Ai? Rất nhiều tông môn cường giả nhìn thấy nhà mình thiên tiêu từ trốn tiên đường rơi xuống địa ngục, nhịn không được đấm ngực dậm chân, lắc đầu liên tục. Còn lại tông môn cường giả đội vàng lên tiếng nhắc nhở nhà mình tiên tiêu, muốn coi chừng một chút, không cần dẫm lên vết xe đổ. Rất nhanh, một đám tôn giả dọc theo thông đạo mà lên, phóng tới trên mặt cánh hoa hiện lên quan môn, đó chính là tiền cổ thế giới lối vào, kết nối lấy cái này đến cái khác bọn biển đồng dạng màu sắc sặc sỡ tiểu thế giới, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận cơ duyên, chờ đợi các tu sĩ tiến đến tìm đòi. Trời ạ, ta nhìn thấy trong truyền thuyết thập quan vương, là Lục Quan Vương Linh Xuyên, một vị cổ đại quái thai, hắn tuyên bố muốn thanh lý mất tội tộc dư nghiệt, lần này tiên cổ hành trình, tất có một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Đó là Bất Lao Sơn Song Cốt Chí Tôn căn cứ Bất Lao Sơn tu sĩ rừng, Song Cốt Chí Tôn từ thiên nguyên bí cảnh sau đó, trải qua mấy lần cấp độ sâu thủy biến, đã trở nên vô cùng cường đại, lần này nhất định sẽ quét ngang tiên cổ. Cái này đến cái khác sinh linh mạnh mẽ bị mọi người đọc lên, thậm chí có người nói tới Đại Ma Vương Thành Nghị, Tiểu Ma Vương Hoang mấy người, mọi người biết, này đối lớn nhỏ Ma Vương chắc chắn cũng tới, liền lẫn trong đám người. Chiến tích của bọn họ hết sức chói sáng, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Thành Nghị sắc mặt bình tĩnh, thái âm trùng đồng ẩn ẩn phát sáng, vẹn vẹn một mắt liền từ trong đám người thấy được ẩn tàng chân thực dung mạo cùng bóc người thạch hạo. Hắn không nhanh không chậm, đi ở cuối cùng, cũng không tại đèn chiếu phía dưới, dù sao, chỉ có tiến vào tiền cổ đũa hoa, thạch hạo mới có thể không chịu những giáo chủ kia uy hiếp. Thạch Nghị cũng thế, hắn cải thiên hoán địa, lấy thiên vận thư viện đệ tử thân phận tham chiến, chính là vì tránh phiền phức. Phải biết, tội tộc đời sau thân phận tại 3000 đạo châu loại địa phương này cũng không tốt hốn. Không lâu sau đó, Thạch Nghị thấy được Tam Thạch Thiên Quân hắn so trước đó mạnh hơn, điểm này, Thạch Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì mỗi người đều có cơ duyên của mình, không phải chỉ có một mình hắn đang tiến hóa. Lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy một cái người quen chính là Thao Thiết nhất tộc tuổi trẻ Chí Tôn. Bên trong thiên vẫn bí cảnh Thao Thiết Trần Tiên lưu lại cái này trẻ tuổi Thao Thiết, tự mình dạy dỗ. Lâu như vậy đi qua, hắn có biến hóa rất lớn, mạnh hơn xa đã từng, tiến bộ biên độ kinh người, dù sao cũng là Trần Tiên chấp niệm tự mình dạy dỗ, có loại biến hóa này rất bình thường. Không chỉ có là thực lực phương diện, ngay cả tính cách cũng có biến hóa cực lớn, thời khắc này Thao Thiết tộc trẻ tuổi Chí Tôn so dị vãng lúc càng thêm nội liễm, bình tĩnh, tỉnh táo, dù cho sẽ vượt qua đời thứ nhất thực lực, hắn cũng không có vội vã biểu hiện ra ngoài, cả người không có chút rung động nào. Thạch Nghị không khỏi cảm thán, không hổ là một đời chân tiên, dạy dỗ nên tu sĩ trẻ tuổi có chất thuế biến. Cảm khái đi qua, hắn không có tiếp tục dừng lại, mà là đi theo điều kiện phù hợp Thiên Vẫn Châu tu sĩ cùng nhau phóng tới quan môn, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, liền như vậy bước vào tiên cổ trong bí cảnh. Chương 233, Trùng Đồng Khai Thiên chương 233, Trùng Đồng Khai Thiên rất nhanh, điều kiện phù hợp các tu sĩ nhau nhau tiến vào trên mặt cánh hoa cánh cửa ánh sáng bên trong, Thạch Hạo là cuối cùng đi vào, Tam Thiên Đại Đạo, hắn muốn đi tới thứ 3000 sợi cảm thấy vậy càng phù hợp đương thời tu sĩ, đáng tiếc thất bại. Hắn lại để mắt tới tiên đạo nụ hoa nhụy hoa, nơi đó tiên hà rậm rỡ, đủ loại thủy quang nở rộ, khiến người tâm động, không cần phải nói, bên trong tuyệt đối là siêu phàm chi địa, có lẽ cất giấu không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên. Thạch Hạo muốn trực tiếp xông vào trong nụ hoa, nhưng cuối cùng không thể thành công, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật từ tội châu tu sĩ chỗ thông đạo tiến tiên cổ. Ông, khi tất cả tu sĩ tiến vào sau, trên mặt cánh hoa cánh cửa ánh sáng ẩm vàng khép kín. Còn lại không thể tiến vào mấy chục triệu tôn giả chỉ có thể lực bất tòng tâm, đưa mắt nhìn những cái kia thiên kiêu đăng tiên mà đi, dù cho đã trải qua tàn khốc nhất tuyệt bạn, không có cái kia tư chất, không đạt được tiên cổ nụ hoa tiêu chuẩn, vẫn là vào không được. Các vị đạo hữu, còn xin hợp lực ra tay, để cho 3000 cánh hoa chiếu rọi tiên cổ bên trong cảnh tượng. Có người lên tiếng như vậy. Làm như vậy cần hao phí như đại dương pháp lực, không có khả năng mỗi ngày đều thôi động, nhưng mà, hôm nay là ngày đầu tiên, xem tiên cổ bên trong có không có cái gì biến động vẫn là vô cùng có cần thiết, dù sao đây là tiên cổ nụ hoa mở ra một lần cuối cùng, đến cùng có thể hay không sinh biến cố gì, ai cũng không biết. Vâng! Tiếng nói vừa ra, liền có một cỗ hùng vĩ ba động bộc phát, rất nhiều giáo chủ đồng loạt ra tay, pháp lực giống như không thể ngăn trở dòng lũ tràn vào trong cánh hoa. Nhất thời, tiên quang chập chờn, trong cánh hoa phát ra từng cơn sóng gợn, như mặt gương đồng dạng, chiếu rọi ra tiên cổ nội bộ sự vật. Mọi người thấy được, mấy trăm vạn thiên tiêu đều đứng ở 3000 đầu thanh thạch lộ bên trên, đây là tiên cổ bên trong ban đầu chi địa, tràn ngập ti ti lũ lũ hỗn độn khí, từ thấp đến cao, như cùng ở tại leo lên một tòa dốc cao. Mỗi một đầu thanh thạch lộ bên trên đều đứng thẳng ít nhất hơn ngàn vị thiên tiêu, toàn bộ đều không nói một lời, vùi đầu leo lên, tựa hồ cũng muốn trở thành thứ nhất leo lên người. Thạch Nghị cũng là một trong số đó, thứ nhất tiến vào tiên cổ người không tính là gì, không cách nào xem như thực lực thể hiện, nhưng mà, người thứ nhất đến thanh thạch lộ tận đầu người cũng không giống nhau. Bởi vì 3000 thanh thạch lộ, mỗi một đầu đều gánh chịu lấy một đầu đại đạo, đứng ở phía trên, giống như gánh vác vạn cổ thanh thiên mà đi, mỗi đi về phía trước một bước đều biết tiếp nhận áp lực lớn lao. Trong lịch sử, nhanh nhất đi đến thanh thạch lộ người cũng dùng ước chừng 10 ngày, đủ để nhìn ra con đường này gian khổ. Thạch Hạo vẫn là cùng nguyên tắc một dạng, lưu tại cuối cùng nhất chỗ, không có giống những người khác tiến lên, đối với cái này, Thạch Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nơi này cất giấu Thạch Hạo lộ. Hắn khác biệt, con đường của hắn tại những cái kia lộng lẫy cổ giới bên trong. Sớm tại Thiên Vẫn Thư Viện lúc, Thạch Nghị liền tra xét rất nhiều cùng tiên cổ có liên quan cổ tịch, đó là kinh nghiệm tổng kết sau lịch đại Thiên Vẫn Thư Viện đệ tử tiến tiên cổ, ghi rõ rất nhiều cổ giới. Một cái trong đó thế giới thích hợp nhất Thạch Nghị thành thần, nơi đó có một đầu giống thời gian trường hà dòng sông đang chảy, khắp nơi đều là thời gian pháp tắc, cổ kim tương lai giống như là điên đảo, rất là hỗn loạn. Đúng không hiểu thời gian đại đạo tôn giả mà nói, tùy tiện bước vào thế giới kia, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt, kết cục sau cùng chính là mê thất trong đó, cũng không còn cách nào đi ra. Nhưng mà, đối với chủ tu hành thời gian chi đạo sinh linh tới nói, nơi đó là một chỗ cả thế gian khó tìm tu hành bảo địa. Bất quá, thời gian chi đạo quá mức cao thâm, huyền ảo, ngoại trừ thiên phú dị bẩm giả, những sinh linh khác cơ bản sẽ không đi đường này. Đối với Thạch Nghị tới nói, cái này thần bí thời gian thế giới vô cùng thích hợp hắn nhóm lửa thần hỏa thành thần, phải biết, hắn phía trên thập đại động thiên cái kia phiến cấm kỵ khổ hải bên trong liền tràn ngập sức mạnh của tháng năm, hắn vì nhóm lửa thần hỏa chuẩn bị đồ vật cũng cùng thời gian có liên quan, danh xưng tương lai hoa đến từ hoang vực đệ nhất linh căn, đủ loại nhân tố cho thấy, nơi đó chính là Thạch Nghị thành đạo chi địa. Cho nên, hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp dọc theo đá xanh cổ lộ tiến lên, muốn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua ban đầu chi địa, đến cái kia phiến tràn ngập tuế nguyệt chi lực thế giới, tiếp đó nhóm lửa thần hỏa. Luận tu đạo tài nguyên, Thạch Nghị thật sự không thiếu, kể từ đi tới thượng giới sau đó, hắn liền kỳ ngộ không ngừng, tùy thân hỗn độn tiểu thế giới bên trong đã sớm tích lũy khổng lồ tài nguyên, đầy đủ hắn thành thần sử dụng, hơn nữa, thành thần sau đó tu hành cũng có thể trèo chống rất lâu. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, để cho Thạch Nghị có chút kinh ngạc, hướng về cái kia phiến nhìn lại. Nguyên lai là có sinh linh anh mở gông cùng xiềng xích, giết đến hắn chỗ đầu này thanh thạch lộ bên trên. Mỗi đầu thanh thạch lộ phần cuối cũng là vô tận lộng lẫy cổ giới, cửa vào khác biệt, thông hướng chi địa cũng khác biệt. Rất nhiều sinh linh ngưỡng mộ trong lòng thành thần chi địa cùng tiến vào ban đầu con đường không hợp, vì vậy, bọn hắn sẽ vượt qua đến phù hợp bọn hắn chỗ cần đến thanh thạch lộ. Làm như vậy, nhất định sẽ dẫn tới một chút phân tranh, dù sao, trước tiên đến phần cuối giả, mang ý nghĩa thực lực tối cường, dựa theo đại chúng mà nói, trong cõi u minh sẽ có lớn khí vận gia trì, quấn quanh. Tục ngữ nói, thà tin là có, không thể tin là không, loại vật này rất khó nói rõ, ai cũng không có khả năng không nhìn. Cho nên, là có phải có đại chiến, muốn nhìn lựa chọn con đường này mạnh đại thiên tiêu nhiều hay không. Thạch Nghị chỗ cần đến vừa vặn chính là Thiên Vẫn Châu sở thuộc thanh thạch lộ, hắn không cần khóa vực đổi đạo, bất quá, lựa chọn con đường này khác đại châu thiên tiêu cũng rất nhiều. Từ thứ nhất sinh linh cường thế sát tiến con đường này bắt đầu, sau này liên tiếp không ngừng có tiếng nổ lớn vang lên. Mấy cái sinh linh đều không phải phàm tục hạng người, là riêng phần mình đạo châu tối cường tôn giả. Tỷ như nói, Hoàng Kim Cự Nhân tộc tuổi trẻ chí tôn, Hỏa Liệt tộc đời thứ nhất, Ba Đầu Địa Ngục Quyền, U Vân tộc thánh nữ mấy người, tất cả không phải hạng người qua loa, bọn hắn tại trong riêng phần mình sở thuộc đạo châu cũng là không tranh cái chút nào đệ nhất tôn giả, quan sát vô tận thiên tiêu. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều không kém gì đời thứ nhất, hoặc là chỉ kém đời thứ nhất một bậc cường giả, bọn hắn thần sắc lãnh khốc, mang theo bệ nghệ chi khí, giống như dòng lũ tràn vào trong đầu này đá xanh cổ lộ. Thế, Thiên Vẫn Châu các tu sĩ nhịn không được nhíu mày, người tới càng nhiều, cạnh tranh lại càng kịch liệt, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Không phải mỗi người đều có thực lực đời thứ nhất cấp bậc, có thể làm được không có chút rung động nào. Nhưng mà, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không biện pháp, ai cũng sẽ không làm coi tiền như rác, đứng ra khu chụp những cái kia khác cổ lộ bên trên thiên tiêu. Thạch Nghị im lặng, hắn đi ở tất cả mọi người phía trước, cho dù là Thiên Vẫn Châu đời thứ nhất Lý Vân Thông cũng khó có thể đuổi kịp cước bộ của hắn, kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách. Đối mặt những cái kia đột nhiên xuất hiện đời thứ nhất, Thạch Nghị chỉ là liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm. Ân, đó là người nào, vậy mà dẫn đầu người khác nhiều như thế? Sơ Lâm đầu này cổ lộ Hoàng Kim Cự Nhân tộc trẻ tuổi trí tôn hơi có chút giật mình. Ba Đầu Địa Ngục Quyền, Liên Hỏa tộc thần tử, U Vân tộc thánh nữ mấy người cũng đều chú ý tới điểm này. Làm 3000 đạo châu bên trong bài danh phía trên đạo châu Thiên Vẫn Châu có đời thứ nhất cao thủ cũng không hiếm lạ, nhưng mà, giống Thạch Nghị dạng này dẫn đầu người khác nhiều như vậy, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Theo lý mà nói, chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết nhân vật, cũng chính là cổ đại quái thai mới có thể như thế. Hơi biết một phen Thạch Nghị chiến tích cùng lai lịch sau đó, mấy cái sinh linh hơi yên lòng, xác nhận Thạch Nghị là đương thời thiên tiêu, cũng không phải là cổ đại tuyết tàng đến nay quái thai. hẳn là Thiên Vẫn Thư Viện bí mật bồi dưỡng một cái tuổi trẻ trí tôn, lấy bọn hắn đối với đầu này cổ lộ đối ứng đại đạo hiểu rõ, đi mau một chút cũng không kỳ quái. Ú Vân tộc thánh nữ nói nhỏ. Kế tiếp, Thiên Vẫn Châu sở thuộc đầu này đá xanh cổ lộ hoàn toàn yên tĩnh, từ ngoại giới mà đến sinh linh cũng không có khuấy động phong vân, còn chưa thấy đến rất nhiều cơ duyên đâu, ai sẽ vô duyên vô cớ liều mình chém giết. Cả đám đều tại ngạnh kháng cổ lộ phía trên áp lực, vùi đầu gấp rút lên đường. Thạch Nghị một ngựa tuyệt trần, dạo bước tại tất cả sinh linh phía trước, trở thành người khác cần ngưỡng vọng tồn tại. Cứ việc phía sau đời thứ nhất nhóm cắn răng đuổi theo, vẫn như cũ không cách nào kéo vào khoảng cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng chạy càng xa. Thiên Vẫn Thư Viện đời thứ nhất Lý Vân Thông từng là Thạch Nghị thủ hạ bại tướng, Thạch Nghị rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có hắn lãnh hội, đối với Thạch Nghị biểu hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm sao có thể? Hỏa Liệt tộc thần tử vượt qua vẻ không thể tin được, không tin Thiên Vẫn Thư Viện có cường đại như vậy thiên tiêu tồn tại. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 9 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Thạch Nghị bỏ rơi trên con đường này toàn bộ sinh linh, sắp đến cuối thông đạo. Những thứ khác thanh thạch lộ bên trên, cũng không ít chí cường tồn tại sắp đăng đỉnh, chỉ rất lại phía sau hắn một chút, cái gì thập quan vương, thần bí cổ đại quái thai mấy người, đều đi không chậm. Cửu Thiên, cái này đã vượt qua trong lịch sử nhanh nhất thông qua ghi chép, một thế này nhất định là huy hoàng nhất, rực rỡ nhất một lần. Nhưng đối với những cái kia đời thứ nhất mà nói, bọn hắn đem hết toàn lực cũng phải trên dưới 11 ngày mới có đến phần cuối, dù là cách biệt không xa, cũng phải từ từ sẽ đến, phải biết, sau này mỗi một bước cũng khó như lên trời. Đang lúc Thạch Nghị muốn đặt vào đá xanh cổ lộ phần cuối, đi tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng lộng lẫy cổ giới thời điểm, đột nhiên cảm ứng đến sau lưng sóng lớn mãnh liệt, có người kìm nén không được, hướng về phía hắn ra tay rồi. Không chỉ một người, mà là mười mấy cái, tất cả đều là ngoại giới vượt ngang gông cùng xiềng xích sắt tiến con đường này sinh linh. Mấy người cũng là đủ loại đạo châu tối cường tôn giả, những người còn lại cũng kém không có bao nhiêu, đội hình như vậy, chính là Lý Vân Thông cường đại như vậy đời thứ nhất, cũng phải nhượng bộ lui binh, không cách nào cùng tranh tài. Bọn hắn mắt thấy Thạch Nghị sắp trở thành thứ nhất đăng đỉnh giả, vô cùng không cam lòng, muốn dùng quần đầu loại phương thức này đem Thạch Nghị lưu lại. Con đường này vốn cũng không hạn chế giữa các tu sĩ công phạt, cho nên bọn hắn có thể thỏa thích ra tay. Thạch Nghị ánh mắt hơi hơi lạnh, xoay người lại, thái âm trùng đồng phát sáng, chỉ trong nháy mắt, hắn quanh thân liền cùng ngoại giới cách biệt, lấy tự thân làm trung tâm, phương viên trong vòng một trượng đều là tịnh thổ, vạn pháp bất xâm. Hơn 10 đạo công kích đánh tới, lại như bùn nhưu vào biển đồng dạng mai danh nhật tích, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Giờ này khắc này, ngoại giới rất nhiều giáo chủ lại một lần nữa phát lực, hướng về tiên cổ cánh hoa rót vào pháp lực, chiếu rọi tiên cổ nội bộ cảnh tượng. Rất nhiều cổ đại kỳ tài bị chiếu rọi đi ra, có lục quan vương Ninh Xuyên lớn chiến cổ đại kỳ tài cảnh tượng, có thập quan vương không có đối thủ, hướng về gần trong gang tấc đỉnh điểm leo lên cảnh tượng, cũng có song cốt chí tôn Tần Hạo đại sát tứ phương, lấy chí tôn cốt quang thúc đánh giết đời thứ nhất cảnh tượng. Thạch Nghị sở tại chi địa cảnh tượng cũng xuất hiện ở mặt kính phía trên. Thiên Vẫn Thư Viện viện trưởng, phó viện trưởng mấy người đều tới, nhìn thấy hắn bị mười mấy cái cường địch vây quanh nhằm vào một màn, trong lòng nhịn không được căng thẳng. Bất quá, nghĩ đến Thạch Nghị tại Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong biểu hiện, bọn hắn lại yên lòng. Người này là ai? Thật mạnh, tất cả thiên tiêu bên trong, hắn đi nhanh nhất, nhưng mà vận khí thật không tốt, cư nhiên bị mười mấy cái cường giả để mắt tới. Nhìn hắn trang phục, hẳn là Thiên Vẫn Thư Viện đệ tử, Thiên Vẫn Thư Viện lúc nào xuất ra một cái nhân vật lợi hại như thế. Đang lúc người ngoại giới nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thạch Nghị ra tay rồi, hắn không nói thêm gì, đối với hắn phía sau lưng ra tay, mang ý nghĩa không chết không thôi. Thật can đảm, đối mặt chúng ta nhiều đồng đạo như vậy, cũng dám ra tay, dù là ngươi là cổ đại quái thai, cũng muốn thất bại. Hoàng Kim Cự Nhân tộc tuổi trẻ chí tôn lạnh giọng nói. Những người khác cũng tại cười lạnh, tùy thời chuẩn bị vận dụng trí cường thủ đoạn. Nhưng mà, khi Thạch Nghị chân chính phát động công phạt, bọn hắn mới ý thức tới trêu chọc Thạch Nghị là một cái cỡ nào sai lầm lớn. Trung đồng khai thiên. Thạch Nghị mắt đơn thi triển loại này đáng sợ bí thuật, không giữ lại chút nào, cường đại đồng lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành một đạo vô hình trùng sáng, giống như là muốn oanh mở hỗn độn, tái tạo càn khôn. Chỉ trong nháy mắt, trung đồng khai thiên liền buông xuống tại mười mấy cái thiên kiêu phụ cận, hư không phá diệt, mười mấy cái thiên kiêu đội vàng không kịp chuẩn bị, rơi vào trong đó. Hoàng Kim Cự Nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu cực kỳ hoảng sợ, đội vàng chống ra Hoàng Kim Cự Nhân đặc hữu pháp tướng, khổng lồ vô biên, đỉnh thiên lập địa, kiên cố bất hủ, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành. Vì tu thành loại này pháp tướng, hắn không biết ăn bao nhiêu đại dược, trải qua bao nhiêu lần ma luyện, thiên truy bất luyện, vừa mới đại công cáo thành. Vốn cho rằng ngăn trở Thạch Nghị công phạt không thành vấn đề, nhưng mà Hoàng Kim Cự Nhân pháp tướng bên trên lại truyền đến nứt ra cùng sụp đổ thanh âm. Ba đầu địa ngục quyền mở ra huyết buồn đại khẩu, hô lên từ địa ngục sóng âm, uy năng chi lớn, đủ để hủy thiên diệt địa. Liên Hỏa tộc thần tử toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, để cho đem hư không đều đốt một mảnh cháy đen. U Vân tộc thánh nữ thì lộ ra bản thể, thôn vân thổ vụ, ngăn cản Thạch Nghị trùng đồng chi lực. Các thiên tiêu cũng đều không có nương tay, riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng mà, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thể dãy rủa cũng là tồn công vô ích. Thạch Nghị thái âm trùng đồng rực rỡ vô cùng, có vô số ký hiệu ở trong đó lấp lóe. Khai thiên chi lực băng liệt hư không, phá diệt nhật nguyệt tinh thần, mười mấy cái thiên tiêu hò hét ngăn cản, lại bị trùng đồng khai thiên nghiền nát, sau một khắc, huyết quang bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy cái thiên tiêu vậy mà toàn bộ chết thảm, không ai sống sót. Mùi máu tanh đập vào mặt, rung động hậu phương thanh thạch lộ bên trên tất cả mọi người. Ngoại giới sinh linh cũng bị kinh động, đây là ai? Có phần cũng quá kinh khủng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dựa vào một cái trùng đồng liền tiêu diệt mười mấy cái cường đại người trẻ tuổi, phải biết, ở trong thế nhưng là có bốn cái một châu tối cường tôn giả. Trùng đồng, hắn chính là Thạch Nghị. Vậy mà chạy đến Thiên Vẫn Châu đi, trở thành Thiên Vẫn Thư Viện đệ tử. Mọi người giật nảy cả mình, đã sớm nghe nói qua Thạch Nghị đại danh, không riêng gì hạ giới đủ loại, còn có đảo ác ma ma tôn bia đá lưu danh, thiên nguyên bí cảnh các loại. Những giáo chủ kia nhóm cũng đều ánh mắt thâm thúy, nghĩ tới rất nhiều, người trẻ tuổi này quá không đơn giản, thân có nhiều loại thập hung bảo thuật, khiến người tâm động. Lập tức có người truyền âm Thiên Vẫn thư viện lão viện trưởng, tuyên bố nguyện ý dùng tiên đạo kinh văn đổi lấy thập hung bảo thuật. Lão viện trưởng mặt không đổi sắc, nói thẳng ra, Thiên Vẫn thư viện sẽ không cưỡng đoạt đệ tử duyên phận, cũng không có thu nhận thập hung thuật. Chương 234, thời gian thế giới chương 234, thời gian thế giới thật là Thạch Nghị sao? Có người đưa ra chất vấn. Dù sao, tiên cổ bên trong Thạch Nghị rõ ràng chỉ có một cái trung đồng, mọi người đều biết, hạ giới thời điểm hắn nhưng là song đồng tất cả tại. Vì cái gì chỉ có mắt phải là trung đồng? Mắt trái của hắn thế nào? Chẳng lẽ bị người móc hay sao? Ông, trong một tòa thanh đồng cổ điện bên trong truyền ra ba động, ngồi xếp bằng ở trong đó sinh linh mạnh mẽ ra tay rồi, muốn nghiệm chứng một chút cái kia điên cuồng chém mười mấy cái thiên kiêu sinh linh phải chăng chính là hạ giới trùng đồng giả Thạch Nghị. Sau một khắc, một cái lượn lờ hỗn độn khí đại thủ từ trong cổ điện bên trong nô ra, tại hư không bên trong viết xuống Thạch Nghị hai chữ. Trên mặt cánh hoa lập tức phát sáng, chiếu rọi ra Thạch Nghị cảnh tượng, hắn độc lập tại chỗ cao nhất, dưới chân là huyết vũ cùng thi cốt. Thật là hắn, mắt trái của hắn đâu? Đây chính là trùng đồng, tuyệt đối là một cọc chí bảo. Ngoại giới đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người cũng muốn biết Thạch Nghị mắt trái đi nơi nào, có phải hay không bị người lột hết ra. Chỉ có một cái trùng đồng mắt phải, vẫn như cũ khủng bố như vậy, rất khó tưởng tượng cặp mắt hắn kiện toàn thời điểm sẽ là như thế nào một loại tình cảnh. Lúc này, có người làm ra giả thiết như vậy, nhất thời, mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nếu như Thạch Nghị hai con ngươi tất cả tại, những cái kia cổ đại quái thai đều phải rụt rè, có lẽ có thể quét ngang thiên cổ. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm khái, trùng đồng giả danh xưng trời sinh thánh hoàng, trời sinh thánh nhân, cổ nhân thật không lừa ta. Đương nhiên, Thạch Nghị cảm ứng đến tiên cổ bên ngoài cánh hoa đám người nhìn trộm. Hắn hướng về một phương hướng nhìn lại, tại ngoại giới người xem ra, vừa vặn cùng bọn hắn mặt đối mặt nhìn thẳng. Thạch Nghị biểu lộ hờ hững, trên mặt 72 biến bảo thuật rút đi, lộ ra chân dung, hắn thật sự rất anh tuấn, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng, anh tư bộc phát, mái tóc màu đen tùy ý xóa, ánh mắt thâm thúy, trầm ổn vô cùng, căn bản vốn không giống một người trẻ tuổi, càng giống là đã sống rất nhiều năm lão quái vật. Ánh mắt hắn sắc bén, phảng phất xuyên thấu tiên cổ trở ngại, xuyên thủng đến ngoại giới bên trong, quan sát chúng sinh. Cái ánh mắt này một chút thần hỏa cảnh tu sĩ có chút không chịu nổi, dù là cách tiên cổ cánh hoa nhìn thẳng Thạch Nghị trùng đồng, cũng có loại thần hồn lạnh cả người cảm giác. Hừ, kinh diễm đến đâu lại như thế nào? Trung quy là tội tộc dương nghiệt, chờ hắn ra tiên cổ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Có người hừ lạnh một tiếng, dạng này mở miệng. 3000 đạo châu bên trong, có rất nhiều thế lực cửu thị tội tộc, bọn hắn không thể chịu đựng tội tộc xuất hiện Thạch Nghị Thạch Hạo dạng này thiên tiêu, nếu không phải cách tiên cổ, bọn hắn đã sớm giết đi qua diệt sát tội tộc thiên tiêu. Thiên Vẫn thư viện lão viện trưởng, phó viện trưởng ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng không có xúc động phản bác. Đấu khẩu không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như Thạch Nghị ra tiên cổ, bị người để mắt tới, bọn hắn sẽ không đứng ngoài cuộc, dù sao Thạch Nghị là đại biểu Thiên Vẫn thư viện xuất trình. Đúng lúc này, Thạch Nghị vận dụng thể nội cái kia bốn cái ký hiệu, lấy bảng bạc pháp lực thôi động, nhất thời, ngoại giới liên quan tới hắn hình ảnh bắt đầu mơ hồ, một hồi vặn bẹo đi qua, trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn. Cái này một màn kinh người làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Nghĩ tại tiên cổ bên trong ẩn nấp thân hình của mình là có điều kiện, nhất thiết phải ở tu ra tiên khí, bằng không, không cách nào tránh đi ngoại giới dò xét, nhưng là bây giờ, Thạch Nghị còn chưa bước ra thanh thạch lộ, liền ngăn cách loại này dò xét, thủ đoạn như thế, có thể nào không khiến người ta hãi hùng kia đĩa. Hào một cái trùng đồng giả, đây là không muốn để cho chúng ta biết hắn đi mê hoặc là cái nào cổ giới sao? Đây là thủ đoạn gì? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Mọi người giật mình, chính là những lao quái vật kia cũng tại suy tư, trùng đồng thật sự khủng bố như vậy. Liền tiên cổ cánh hoa đều không thể tìm tòi nghiên cứu thân hình. Ẩn nấp xong thân hình của mình sau đó, Thạch Nghị không do dự nữa, xoay người lại, sau lưng của hắn, thi cốt chồng chất, đủ loại màu sắc máu tươi theo độ dốc trượt xuống, để cho hậu phương leo lên tiên kiêu sợ hãi trong lòng. Lý Vân Thông khoảng cách Thạch Nghị gần nhất, hắn hai con ngươi khuyết thiếu hào quang, có chút buồn bã, hắn vững tin, chính mình cùng Thạch Nghị chênh lệch so trước kia một trận chiến thời điểm lớn hơn. Nếu như hắn đối đầu Thạch Nghị, không có gì bất ngờ xảy ra, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền ép. Thạch Nghị không để ý đến sau lưng, hắn nhanh chân tiến lên, bên trên bầu trời tiếng oanh minh không ngừng, phản phất có thế như bàn tấn, từ bốn phương tám hướng áp chế tới. Đây là sau cùng một trượng lộ, chật vật không tưởng nổi, mạnh như Thạch Nghị cũng bước đi liên tục khó khăn, bất quá, loại áp lực này không thể ngăn cản cước bộ của hắn, cũng không lâu lắm, hắn liền bước ra một bước cuối cùng, đang lâm thanh thạch lộ phần cuối. Giờ khắc này, ngoại giới, chiếu rọi Thiên Vẫn Châu sở thuộc thanh thạch lộ trên tấm bia đá bắn ra ngập trời thanh quang, màu sắc lộng lẫy, một mảnh thần thánh. Ngoại giới sinh linh biết, đây là có người thông quan thanh thạch lộ mới có thể đản sinh dị tượng. Không hề nghi ngờ, trung đồng giả Thạch Nghị thông quan, trở thành tiên cổ bên trong thứ nhất thông quan tu sĩ. Không chỉ ngoại giới, đang tại thanh thạch lộ bên trên tranh độ cổ đại quái thai nhóm cũng phát giác dị thường, Thạch Nghị thông quan, khiến cho thanh thạch lộ bên trên áp lực giảm mất một chút, những người khác đi nhanh hơn. Là ai? Lại so ta còn tới trước một bước. Một thân ảnh cao to tự nhủ, hắn long hành hổ bộ, cả người đều bao phủ tại trong hỗn độn băng, rất là cường đại cùng thần bí. Hừ, trước tiên thông quan thì phải làm thế nào đây? Thanh thần sau đó làm tiếp tương đối. Một cái sinh linh hừ lạnh nói, tay hắn nắm lục đạo chí tôn xuyên, uy thế vô lượng, để cho đời thứ nhất đều run lẩy bẩy. Danh xưng song cốt chí tôn Tần Hạo chấn sát một cái đời thứ nhất, ánh mắt lưu chuyển, nhanh chằm chằm trên cùng hư không. Là trong truyền thuyết thập quan vương, vẫn là người kia. Tần Hạo tự nói, trong đầu hiện ra một đôi lãnh khốc vô tình con mắt. Ngoại giới, Thiên Vẫn Châu sở thuộc tiên cổ trên mặt cánh hoa, đột nhiên xuất hiện một chút sáng lạ bọt nước, rất hư ảo, nhưng lại chân thực tồn tại. Đây là cái này đến cái khác thải sắc hỗn tạp bạc khí, bị hỗn độn khí bao quanh, trong mơ hồ mang theo khí thế khủng bố, có bất hủ sức mạnh đang tràn ngập. Một cái bọt khí đại biểu cho một cái cổ giới, có bọt khí ở giữa cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, mà là tương liên trùng hợp, ý vị này hai mảnh cổ giới ở giữa có thể là dính liền nhau. Tất cả mọi người đều khát vọng tiên cổ cơ duyên, liền giấu ở bên trong những lộng lẫy cổ giới này, chờ lấy mọi người đi tìm bòi. Mở ra một lần cuối cùng, rất nhiều đại cơ duyên đều biết nổi lên, đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Người ngoại giới nhóm nhịn không được hưng phấn lên. Thời khắc này Thạch Nghị đã đi tới thanh thạch lộ phần cuối, ánh mắt của hắn bắn ra, rơi vào những cái kia lộng lẫy bọt khí phía trên, hắn đang tìm kiếm mục tiêu của mình. Dựa theo Thiên Vẫn thư viện trong cổ tịch thuyết pháp, thế giới kia rất bí mật, không cách nào từ thanh thạch lộ tận đầu trực tiếp đặt đến, phảng phất bị thế giới di vong ở trong góc, cần xuyên qua rất nhiều thế giới mới được. Rất nhanh, Thạch Nghị tìm tới chính mình mục tiêu, trước mắt hắn sáng lên, không chút do dự, trực tiếp khởi hành phóng tới một cái bọt khí. Trong chốc lát, trước mắt hắn cảnh tượng thay đổi, dưới chân thanh thạch lộ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bùn đất, bên trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần treo cao, bên trên đại địa, sơn hà trắng lệ, khắp nơi có thể thấy được vạn vật sinh linh ở đây lớn lên. Thạch Nghị liếc nhìn lại, càng nhìn đến một đầu kim xí đại bằng, hai cánh như đám mây che trời, đạo hạnh cao thâm vô cùng, đặt đến thiên thần cấp, một đôi sắc bén con mắt đang nhìn xuống phía dưới, dường như tại kiếm ăn. Bên trên đại địa, hung thú gào thét, không thiếu thiên thần cấp độ này tồn tại đáng sợ. Trước mắt mà nói, đây là Thạch Nghị không trêu chọc nổi tồn tại, nếu là đụng vào, hắn cũng chỉ có thể trốn bán sống bán chết. Tại tiên cổ bên trong, luân hồi bàn bị một cỗ lực lượng áp chế, toàn thân hóa đá, đã lâm vào cấp độ sâu trong giấc ngủ say, không cách nào xem như Thạch Nghị lá bài tẩy, toàn bộ hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không do dự, trực tiếp một đầu đâm vào cây rừng tươi tốt cổ giới bên trong. Dựa theo cổ tịch đi chép, cái này phương cổ giới chỉ là thông hướng thời gian cổ giới trên đường dọc đường một cái tiết điểm mà thôi, có lẽ cất giấu một loại nào đó đại cơ duyên, nhưng đối với Thạch Nghị mà nói, mau chóng nhóm lửa thần hỏa mới là trọng yếu nhất. Tại tiên linh lung dưới sự trợ giúp, Thạch Nghị lấy được loại thứ 10 chí cường pháp, hắn thập đại linh thân công thành viên mãn, cả người sừng sững ở tôn giả đại viên mãn đỉnh cao nhất, lấy tư thế này nhóm lửa thần hỏa, nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Hắn vùi đầu gấp rút lên đường, cũng không dừng lại, dọc theo đường đi tao ngộ không chỉ một lần thiên thần cấp hung thú, nhưng đều bị Thạch Nghị sớm tránh đi. Xuyên qua cái này một cổ giới, Thạch Nghị hao tốn thời gian 3 ngày, ngay sau đó, hắn đi tới cùng giới này tiếp giáp một chỗ cổ giới, đây là một cái màu vàng bạc khí, bên trong tình cảnh cùng màu sắc vô cùng tương xứng, cắt vàng đầy trời, khô cạn, khô nóng. Cho dù là như vậy tàn khốc hoàn cảnh, cũng không thiếu hoạt bát sinh mệnh. Dưới cắt vàng sinh hoạt rất nhiều loại giới này đặc lưu sa thú, mọc ra một tấm bực sâu miệng lớn, có thể thôn phệ vạn vật. Loại này sa thú vô cùng giỏi về ẩn nấp tự thân khí thế, trong đó biến chủng liền Thạch Nghị đều khó mà xem thấu. Khi Thạch Nghị đường tắt một chỗ không đáng chú ý cồn cát, một đầu dấu ở cồn cát dưới đáy chân thần cấp biến chủng sa thú đột nhiên bạo khởi, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Thạch Nghị nuốt vào trong bụng. Nhất thời, vô cùng vô tận ăn mòn quy tắc từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Thạch Nghị cũng không bối rối, thái âm trùng đồng bên trong ánh sáng lóe lên, một thanh thái âm chi kiếm bịch một tiếng từ trong con mắt rơi xuống, hướng về đen thui phía trước phách chạm mà đi. Đối mặt chân thần cấp biến chủng sa thú, hắn không dám thất lờ, trực tiếp vận dụng trùng đồng chí cao áo nghĩa. Phúc. Thái âm chi kiếm sắc bén vô song, sát phạt lực ngập trời, lúc này đem ăn mòn quy tắc bổ ra. Sau đó thế đi không giảm, đem sa thú phần bụng chém ra một đầu lớn vết nứt, Thạch Nghị lập tức gánh vác thái âm cánh chim, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng liền xông ra ngoài. Sau đó, hắn không có ham chiến, từ sa thú phần bụng xông ra sau, trực tiếp độn hướng phương xa. Cái này giống loài trên thân cũng không có vật gì có giá trị, chém giết chân thần không dễ, hơn nữa sẽ trêu chọc những thứ khác cường đại sa thú, cho nên Thạch Nghị không muốn ở đây lãng phí thời gian. 5 ngày sau, Thạch Nghị xuyên qua mảnh này cắt vàng đầy trời thế giới, thông qua một đầu cũ kỹ cổ lộ, hắn tiến vào cái thứ 3 thế giới. Đây là một mảnh thủy thế giới, khắp nơi đều là bông dương đại hải, cứ ít trông thấy lục địa, khắp nơi có thể thấy được thao thiên cự lãng, bao phủ thiên vũ. Đại dương mênh mông bên trong có rất nhiều sinh vật sinh tồn, Thạch Nghị trực tiếp làm, hóa thành một đầu đen như mực khổng lồ con ngư, một đầu đâm vào trong biển rộng, hướng về thế giới mặt khác tiến lên. Vài ngày sau, Thạch Nghị tìm được một chỗ tàn phá hư không thông đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn đi trước thời gian thế giới ngay ở chỗ này. Nếu không phải Thiên Vẫn thư viện các bậc tiền bối ngoài ý muốn phát hiện nơi đây, muốn tìm được thế giới này, khó như lên trời, cần quá nhiều trùng hợp. Thạch Nghị trở lại nhân tộc bản thể, nhanh chân đi vào hư không thông đạo. Ở đây rất yên tĩnh, giống như một bộ bất động tranh sơn dầu, vạn sự vạn vật đều đứng im bất động, thời gian bị giam cầm ở giờ khắc này, cũng không hướng về phía trước, cũng không di chuyển. Khi Thạch Nghị tới gần cuối thông đạo thế giới thời điểm, trong thân thể của hắn bốn cái ký hiệu bên trong một cái bắt đầu phát sáng, dạng nơi rực rỡ, cùng lúc đó, phía trên tinh thần động thiên cấm kỵ khổ hải cũng nổi lên, có tiếng sóng truyền đến. Thạch Nghị nhịn không được hít sâu một hơi, hắn biết, tự mình tới đúng chỗ, ở đây thật sự rất thích hợp hắn. Giống những cái kia cổ đại quái thai, tìm được thích hợp bản thân thành thần cổ giới, ước chừng hao tốn mấy đời có thể tại lần thứ nhất tiến vào tiên cổ tìm đối địa phương, không thể nghi ngờ là một loại khí vận. Hắn không có ức chế cấm kỵ khổ hải, cũng không có ức chế viên kia tích chứa thời gian chi lực ký hiệu, mà là tùy ý bọn chúng vận chuyển, cùng phía trước thời gian thế giới hô ứng lẫn nhau. Sau đó, Thạch Nghị vượt qua bích trướng, bước vào thần bí thời gian trong thế giới. Trước kia, Thiên Vẫn thư viện một vị thiên kiêu bên dưới ngoài ý muốn phát hiện ở đây, nhưng mà, thời gian thế giới cũng không thích hợp hắn, hơn nữa không nhỏ tính nguy hiểm, thế là hắn ghi nhớ tọa độ cùng đường đi, vội vàng rời đi. Tính ra, Thạch Nghị là cái thứ nhất tiến vào mảnh thế giới này sinh linh. Nhập môn một giới này, đập vào tầm mắt một màn tương đối rung động, một đầu khó mà hình dung trường hà nằm ngang ở trong hư vô không giờ bên trong, trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng, trường hà bên trong không phải chân chính nước sông, mà là thời gian hóa thành chất lỏng. Một cỗ hùng vĩ thời gian chi lực đập vào mặt, tràn ngập tại hư không ở trong, phản phất muốn dẫn người đi đến xa xôi cổ đại, hoặc là không biết tương lai, cực độ thần bí. Thạch Nghị sau lưng xuất hiện thái âm cánh chim, phe phẩy, hướng về đầu kia trường hà mà đi. Càng đến gần, tuế nguyệt chi lực khí tức lại càng nồng đậm, đem hắn tầng tầng bao khỏa, nếu không phải có viên kia ký hiệu phát sáng, bảo vệ thân thể, Thạch Nghị chỉ sợ đã gặp nạn. Hắn từ trong hỗn độn tiểu thế giới bên trong lấy ra một gốc không tính đặc biệt chân quý linh dược, ném phía trước, trong nháy mắt, gốc cây này linh dược giống như là ăn thuốc đại bổ, điên cuồng lớn lên, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đã trải qua phồn thịnh đến khô héo quá trình. Nếu như là bình thường tốc độ thời gian trôi qua, quá trình này tối thiểu nhất cũng phải lên vào năm, ở đây lại chỉ cần mấy hơi thở. Chẳng thể trách vị kia Thiên Vẫn Thư viện tiên tiêu không có đi bảo, lựa chọn rút đi. Thạch Nghị đoán chừng, mình nếu là không có viên kia ký hiệu gia trì, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ tóc trắng xóa. Nơi này thời gian chi lực không chỉ có thể gia tốc, còn có thể lùi lại, hắn lại ném ra một gốc linh dược, ném về một phiến khu vực, trong nháy mắt, gốc kia linh dược từ hoàn chỉnh gốc thể nghịch hướng lớn lên, hóa thành một cái hạt giống, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây mới thật là thời gian trường hà sao? Trong lòng Thạch Nghị sinh ra nghi vấn như vậy. Đáng tiếc, luân hồi bàn ngủ say, không cách nào chứng thực. Bất quá, trong lòng của hắn có chỗ ngờ tới, ở đây có lẽ không phải chân chính thời gian trường hà, nhưng nhất định cùng am hiểu thời gian đại đạo cường giả có liên quan. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị lấy ra một vật, đây là một mặt tiểu thuẫn, đến từ Diệp Khuynh Tiên nàng quyết định quay về tương lai sau đó, liền đem tiểu thuẫn để lại cho Thạch Nghị. Nó là một kiện cự đầu chi binh khí hồn, danh xưng vô trung chi trung chủ nhân chính là thời gian lĩnh vực cự đầu, vô trung tiên vương. Nếu như nói một giới này là vô trung tiên vương lưu lại, như vậy, mặt này tiểu thuẫn tất nhiên sẽ có phản ứng. Chương 235, khác loại thành thần chương 235, khác loại thành thần nguyên bản bị tiên cổ thế giới áp chế, cùng luân hồi bàn một dạng trở nên im lặng hồn trung tiểu thuẫn, bị Thạch Nghị lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay sau đó, lại bắt đầu phát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nó trở nên bộc phát sáng rực, giống như bên trong thế giới hắc ám từ từ bay lên một ngọn đèn sáng. Thạch Nghị chỉ cảm thấy bàn tay một mảnh ấm áp, tinh khí trong cơ thể không tự chủ được tuân hướng hồn trung tiểu thuẫn bên trong. Hắn không có chặt đứt tinh khí đưa vào, tùy ý phát triển, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Khí chính là tu sĩ đại đạo kéo dài, đại đạo vận dẫn, vô trung chi trùng cũng là như thế, đại biểu cho vô trung tiên vương tu trí cường đại đạo, thời gian chi đạo. Hắn hồn trung xuất hiện tại thời gian trong thế giới, sinh ra cảm ứng cũng tại trong lẽ thường. Hơn nữa, chỗ này thế giới là tiền cổ kỷ nguyên cường giả lưu cho người đời sau cơ duyên, cực lớn có thể là vô trung tiên vương lưu lại. Thạch Nghị đánh cuộc đúng, hồn trung tiểu thuẫn bộc phát ra hừng hực hào quang, từng cái, từng sợi, mỗi một đầu đều giống như một đầu thời gian trường hạ, một bộ mênh mông cổ sử, ghi lại từng cái cổ lão kỷ nguyên vạn vật hương suy. Thạch Nghị trùng đồng sinh huy, nhìn về phía những thứ này trường hạ, hắn nhìn thấy rất nhiều đại sự ký, nhìn thấy một tôn lại một tôn cường giả của thời, quan sát cổ kim. Làm. Một đạo tiếng chuông truyền đến, mang theo bi thương, mang theo bất đắc dĩ, cùng với huyết vũ, Thạch Nghị biết, đây là tiên cổ kỷ nguyên cuối cùng tiếng chuông, tượng trưng cho tiên cổ kỷ nguyên liền như vậy kết thúc. Cái này cũng không tính kết thúc, đến từ tương lai vô thủy đại đế tụ lại hồn chuông, để nó xảy ra biến hóa nào đó, khiến cho trở nên so toàn thịnh thời kỳ còn muốn thần bí khó lường. Cổ kim tương lai, đây là tu luyện thời gian chi đạo sinh linh nhiều không ra chủ đề. Lúc này, cổ đại, tương lai, ba cái trong đoạn thời gian chỉ có tương lai khó khăn nhất để cập tới, mạnh như vô trung tiên vương cũng không cách nào thấy rõ, nhiều lắm thì so với người khác nhìn hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ có nhìn thoáng qua, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm toàn cảnh. Nếu như hắn có thể thấy rõ tương lai, tiên cổ kỷ nguyên kết cục có lẽ sẽ cải thiện. Nhưng là bây giờ, không bắt đầu tại tương lai tuế nguyệt ra tay, đoàn tụ hồn trùng, từ mức độ nào đó tới nói, tạo thành một cái tiểu bế hoàn. Cái gọi là bế hoàn, chính là cổ kim tương lai một thể, nếu có thể ở thời gian lĩnh vực làm đến điểm này, chiến lược mạnh, không thể tưởng tượng. Vượt ngang thời gian trường hà bóp chết tương lai thiên kiêu xích vương danh xưng thời gian thú, tự xưng thời gian tại trong mắt chính là một cái vòng, đây bất quá là đang có lác, nếu như hắn thật sự có loại này công lực, cần gì chư vương ở phía sau ủng hộ. Giờ này khắc này, hồn trung tiểu thuẫn phóng xuất ra từng cái thời gian trường hà, giống như sợi tơ đồng dạng tại Thạch Nghị quanh thân tụ lại, hoành thụ xen kẽ, tạo thành một kiện thời gian đạo bảo. Cái này Thạch Nghị giật nảy cả mình, cái này đạo bảo thực sự quá kinh người, mỗi một cây sợi tơ cũng là một bộ cổ sử, mặc nó vào, Thạch Nghị cả người khí chất cũng thay đổi, giống như một vị thời gian lĩnh vực đế quân, ngồi cao tại thời gian trường hà phía trên, quan sát tuyết nguyệt. Hắn chỉ cảm thấy mình tại lên cao, loại này lên cao cũng không phải là thế giới 3 triệu bên trong trên độ cao lên cao, mà là vĩ độ bên trên lên cao, phản phất thoát ly thời gian chi lực hạn chế, vượt ra ngoài, cao cao tại thượng. Cuối cùng, Thạch Nghị đi tới đủ để quan sát toàn bộ thời gian thế giới lĩnh vực. Hắn hướng phía dưới nhìn xuống, thấy được làm cho người một màn vô cùng rung động. Dưới chân sóng lớn mãnh liệt thời gian trường hà, vậy mà đầu đuôi tương liên, vô thủy vô trùng, giống như một cái vòng tay đồng dạng. Giờ khắc này, Thạch Nghị trong lòng có chỗ hiểu ra, cái này có thể xưng là một cái bế hoàn, cũng có thể giảng giải là một cái luân hồi, thậm chí còn có những thứ khác giải thích, nói tóm lại, thời gian chi đạo làm cho người mê muội. Bất quá, trong lòng của hắn biết rõ, chỉ tu luyện thời gian đại đạo, có lẽ khó mà thông hướng chi cao lĩnh vực, bởi vì thời gian chi đạo không phải đơn độc tồn tại, nó cùng một chút pháp tắc dây dưa cùng nhau, chế ước lẫn nhau, tương hô y tồn. Dễ hiểu nhất một cái chính là đại nhân quả chi lực, những cái kiêu nghịch loạn tuế nguyện giả đều sẽ bị đại nhân quả chi lực chế tài, trả giá thảm trọng vô cùng đánh đổi, tương ứng vận mệnh của bọn nó cũng biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản có tiên đế chi tư Diệp Khuynh Tiên bởi vì thường xuyên xuyên thẳng qua cổ kim, xem như Thạch Hạo cùng Diệp Phàm ở giữa câu thông cầu đối, khiến cho nàng gặp nhân quả phản vệ, vận mệnh trượt xuống thung lũng, hướng đi suy sụp. Ngoại trừ nhân quả cùng số mệnh, thời gian chi đạo còn cùng không gian chi đạo có liên quan, từ xưa đến nay đều có thời không mà nói, lúc cùng khoảng không không phân biệt. Nghĩ tới những thứ này, Thạch Nghị đột nhiên rõ ràng chính mình thể nội cái kia bốn cái ký hiệu ý nghĩa. Chẳng thể trách cái này bốn cái ký hiệu có thể trợ giúp hắn ẩn nấp thân hình cùng khí thế, hiệu quả so với cái kia tiếng tăm lừng lây ẩn nấp chi pháp mạnh hơn, hắn còn có thể nhờ vào đó xem bói cắt hung, dự báo mơ hồ tương lai. Đi tới thời gian thế giới sau đó, bốn cái ký hiệu bên trong một cái có chỗ cảm ứng, không cần phải nói, một quả này đại biểu chính là thời gian chi đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, các ba cái phân biệt đại biểu nhân quả, vận mệnh cùng với không gian. Bọn chúng đều là từ trong cấm kỵ khổ hải bên trong rơi xuống, cái kia phiến vô hình đại dương mênh mông chính là từ cái này bốn loại sức mạnh tạo dựng mà thành. Thời gian đại đạo miêu tả thời gian trôi qua cùng biến hóa, không gian đại đạo đề cập tới không gian hình thái cùng phân bố, hai người cùng nhau tạo dựng ra vũ trụ thời không gian cung. Nhân quả chi đạo phô bày sự vật ở giữa quan hệ nhân quả, cùng thời gian pháp tắc ảnh hưởng lẫn nhau, cùng nhau quyết định sự kiện phát triển trình tự cùng kết quả, mà vận mệnh chi đạo tắc đề cập tới vận mệnh dự báo cùng an bài, cùng thời gian chi đạo cùng nhau ảnh hưởng sự kiện phát triển quỹ tích cùng kết quả. Thạch Nghị tự nói, hiểu rõ bốn loại đại đạo ở giữa liên quan. Thời gian và không gian hai loại đại đạo còn dễ nói, mặc dù tu luyện khó khăn, nhưng vẫn là có rất nhiều tu sĩ đi hai con đường này, hơn nữa không thiếu sinh linh có cực mạnh thiên phú, nhân quả, vận mệnh hai loại đại đạo cũng không giống nhau, huyền hoặc khó hiểu, đề cập tới hai loại lĩnh vực lộ cũng khó như lên trời, dễ dàng lọt vào phản vệ chết bất đắc kỳ tử, rất khó kết thúc yên lành, một chút trời sinh thông linh sinh linh cũng có rất nhiều hạn chế, sau cùng hạ chẳng đều không thế nào. Tốt. Bây giờ, Thạch Nghị đi tới vận mệnh ngã tư đường, bốn cái ký hiệu từ trong cấm kỵ khổ hải bên trong rơi xuống, trong cõi u minh biểu thị cái gì, hắn rất khó không tuyển chọn đi cái này mấy cái lộ. Theo lý mà nói, luân hồi chi đạo cũng cùng thời gian đại đạo có liên quan, bất quá trên con đường này hạn có hạn. Thạch Nghị khẽ nói, hắn tự nhiên biết lý do. Thế gian này có luân hồi lộ, đó là bệnh nguy kịch đồng quan chi chủ đi qua lộ, trở thành vị dị một phương chiếm cứ chỗ, luân hồi đại đạo tu luyện tới cao thâm chi cảnh, tất nhiên nhiều không mở nơi đó, sợ sẽ dẫn tới sát kiếp. Bây giờ, Thạch Nghị thân mang thời gian đạo bảo, đứng sừng ở thời gian đỉnh thế giới, quan sát phía dưới thời gian vòng, có cái này đạo bảo tại, hắn có thể không chút kiêng kỵ dòng chơi thời gian trường hà chi hoàn, đó là hắn nhóm lửa thần hỏa tốt nhất chỗ. Hắn tâm niệm khẽ động, cả người phi tốc hạ xuống, rất nhanh liền không có vào trường hà bên trong. Thạch Nghị xếp bằng ở nước sông phía trên, lấy rơi vào điểm vì bắt đầu nước chảy bèo trôi, cả người có hơn phân nửa đều không vào đến trong nước sông. Sau đó, hắn bắt đầu chính mình thành thần hành trình. Một đóa đạo hoa nổi lên, phiêu phủ ở Thạch Nghị trên đỉnh đầu, quang huy lập lòe, phóng ánh trong suốt, tràn ngập ánh sáng mông lung sương mù, ở trong có vô số mảnh vỡ thời gian, dường như thông hướng không thể đoán trước tương lai. Đây cũng là Thạch Nghị lần này nhóm lửa thần hỏa thánh vật, đến từ hoang vực đệ nhất linh căn, là thứ nhất linh căn bên trên một đóa đạo hoa. Cây thuốc kia cũng không phải là thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy, cùng một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại có liên quan. Nguyên thân bị chia ra làm 6, hoa vực đệ nhất linh căn chỉ là một trong số đó, mỗi một cái phân gốc bên trong đều có sinh linh kia một bộ phân thân, hắn ẩn nấp tại linh căn bên trong, phiêu lưu chư thiên, thể ngộ bản đạo, bất luận lớn nhỏ, đều sẽ bị hắn ấn khắc xuống. Đó là một cái có thể cùng đô thể, táng chủ, giữa gà bực này trong truyền thuyết sinh linh sánh vai tồn tại, hắn phân thân sống đại dược, tại sao có thể là phạm tục chi vật? Nhất là, Thạch Nghị lấy được một đóa này là hoa vực đệ nhất linh căn bên trên đệ tam đóa, trong cõi u minh đại biểu cho tương lai, vì vậy, hắn xưng hô đóa này đạo hoa vì tương lai hoa. Trước đây vừa mới nhận được thời điểm liền cùng hắn cấm kỵ khổ hải hô ứng lẫn nhau, bây giờ là có hay không phù hợp có thể thực hiện, còn phải thử qua mới có thể biết. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nhóm lửa thần hỏa. Thạch Nghị thần hỏa hành trình, hắn sớm đã coi thôi diễn, cùng động thiên phía trên cấm kỵ khổ hải có liên quan, nơi đó cất giấu quá nhiều bí mật. Trước kia Thạch Nghị tiêu phí giá thật lớn, xuyên phá tầng kia gông cùm xiềng xích, để cho hắn phóng xuống một chút sức mạnh, bây giờ sắp thành thần, tự nhiên muốn tiến một bước mở ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thạch Nghị thập đại tinh thần động thiên nổi lên, mỗi một khỏa đều cực lớn vô biên, vượt qua thường nhân lý giải, đặc biệt là trên thập đại động thiên sống linh đều được chất thủy biến, khiến cho hắn động thiên cảnh nâng cao một bước, nói là mạnh nhất trong lịch sử cũng không đủ. Oanh! Thạch Nghị tâm niệm khẽ động, thập đại động thiên lập tức nối liền không dứt, hóa thành động thiên phóng ra hao quang lộng lây chói mắt. Một cỗ khí tức to lớn đập vào mặt, phản phất tạo thành một mảnh thật lớn tiên vực, bên trong có đủ loại thủy quang cùng tiên hà, trong mơ hồ có thể trông thấy 10 đạo thân ảnh cao lớn đứng sừng sững, mỗi một đạo đều vô cùng cường đại. Rầm rầm, tiếng sóng truyền đến từ động thiên phía trên, hình như có một mảnh mênh mông vô ngần đại dương mênh mông nằm ngang ở nơi đó. Thủy triều lên xuống, bọt nước không tắt. Đó chính là cấm kỵ khổ hải, từ tuyết nguyệt, nhân quả, vận mệnh, không gian mấy người sức mạnh hội tụ mà thành, cực độ thần bí. Trước kia, Thạch Nghị đem sau khi mở ra, liền có 4 cái ký hiệu rơi xuống, cho hắn trợ giúp thật lớn, đồng thời, cái này cũng là hắn phía trước chi lộ điểm xuất phát cùng báo hiệu. Bây giờ, Thạch Nghị không còn thỏa mãn bước đầu cùng với liên thông, hắn nghĩ tiến thêm một bước, chân chính trải qua trong đó. Đã cấm kỵ khổ hải, muốn tiến vào trong đó, tiến hành tranh độ, phải có độ thế chi bẻ. Mà Thạch Nghị chuẩn bị cái kia đóa tương lai hoa, chính là tốt nhất độ thế chi bẻ. Tại Thạch Nghị dưới sự khống chế, tương lai hoa rơi vào hắn nguyên thần ngồi xếp bằng chi địa, bắt đầu cùng thần hồn của hắn tương dung, sau này còn có thể cùng nhục thể của hắn giao dung, chỉ có như vậy mới có thể ở trong đó lưu lại duy nhất thuộc về hắn sinh mệnh ấn ký. Quá trình này thời gian tốn hao cũng không ngắn, hao phí tới tận một tháng quan cảnh, tương lai hoa mới tính chân chính thuộc về hắn. Giờ này khắc này, cùng đóa này đạo hoa hòa làm một thể, Thạch Nghị có loại phi thường kỳ diệu cảm giác, hắn phảng phất nghe được đến từ hư vô bên trong tiếng nước chảy. Đây cũng không phải là thời gian trong thế giới mắt trần có thể thấy thời gian trường hà vòng, mà là chân chính thời gian trường hà. Dĩ vãng lúc chỉ có vô cùng cường đại chân tiên tài năng sơ bộ đề cập tới đầu này trường hà, bây giờ Thạch Nghị dựa vào tương lai hoa tại tôn giả đại viên mãn chi cảnh liền làm đến, không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Hoàn thành cùng đạo hoa dung hợp, Thạch Nghị bắt đầu chế tạo độ thế chi mẹ, tương lai hoa chỉ là trong đó một bộ phận, còn cần khác. Tuy nói đạo hoa cùng cấm kỵ khổ hải ở giữa sinh ra qua cảm ứng, nhưng mà trực tiếp đưa nó nhìn về phía cấm kỵ khổ hải, ngay cả tiếp cận đều không làm được. Cái kia phiến đại dương mênh mông quá thần bí, muốn chân chính trải qua trong đó, khó như lên trời. Lúc này, trong bốn cái ký hiệu đại biểu tuế nguyệt chi lực viên kia lên đại tác dụng, tại Thạch Nghị dưới sự khống chế, một cái lượn lờ thần bí sương mù ký hiệu chậm rãi tới gần tương lai hoa, sau đó dung nhập trong đó, như thủy nhũ giao dung đồng dạng. Nhất thời, tương lai trên hoa xuất hiện rất nhiều đường vân, phát ra từng trận tuế nguyệt gợn sóng, Thạch Nghị trong lòng có cảm giác, hắn cùng cấm kỵ khổ hải ở giữa liên hệ sâu hơn. Viên địa ký hiệu vốn là từ trong cấm kỵ khổ hải bên trong rơi xuống, bây giờ trở thành Thạch Nghị dẫn đường chi vật. Thì ra khó mà tiếp cận cấm kỵ khổ hải tương lai hoa, bây giờ có phương pháp, cùng khổ hải có liên hệ. Bất quá, vẫn là rất gian khổ. Thạch Nghị có dự cảm, muốn cho đóa hoa này chân chính buông xuống cái kia phiến gần như hư ảo cấm kỵ đại dương mênh mông, cần trả giá cực kỳ đáng sợ đánh đổi. Phải biết, trước kia lúc, hắn nhưng là suýt nữa bỏ mình, nếu không phải có thay kiếp chi vận, hắn chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, hắn đã không có đường lui có thể nói. Tương lai hoa đã cùng thần hồn của hắn, nhục thân tương dung, bên trong ẩn chứa hắn tinh khí thần, chỉ có để cho tương lai hoa buông xuống cấm kỵ khổ hải, mới có thể nhóm lửa thần hỏa, vượt bước vào thần cảnh. Bắt đầu. Thạch Nghị tự nói, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, với hắn mà nói, khảo nghiệm chân chính bây giờ vừa mới bắt đầu. Đây là khác loại đường thành thần, đề cập tới cấm kỵ khổ hải loại này lịch tiên lĩnh vực, nếu là thành công, tất nhiên sẽ đưa tới quỷ dị, nhất là đây là tiền cổ kỳ nguyên lúc hoàn cảnh, so ngoại giới càng dễ phát sinh hơn nguy biến. Đối với điểm này, Thạch Nghị không thể không phòng. Đương nhiên, quan trọng nhất là trước tiên vượt qua trước mắt nan quan. Sau khi hít sâu một hơi, Thạch Nghị khống chế tương lai hoa hướng cấm kỵ khổ hải phương hướng di động. Hình như có một hồi luồng gió mát thổi qua, tương lai hoa chậm rãi trôi hướng động tiên. Hắn toàn thân phát sáng, cũng dẫn đến động tiên cùng nhau phát lực, tác dụng trong tương lai hoa chi bên trên, giống như từng đôi đại thủ cùng nâng đỡ, đem tương lai hoa đẩy hướng cấm kỵ đại dương mênh mông. Trong quá trình này, Thạch Nghị gặp kinh khủng lực cản, so với hắn trước kia mở ra khổ hải thời điểm còn muốn đáng sợ. Ầm ầm. Theo tương lai hoa dần dần tiếp cận cái kia phiến khổ hải, Thạch Nghị quanh thân hư vô không gian bên trong đột ngột vang lên lôi đỉnh thanh âm. Từng đạo huyết sắc sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thạch Nghị bên cạnh thân, ngay cả thời gian trường hà vòng đều bị tạm thời cắt đứt, đáng sợ đến làm cho người ngạt thở. Thạch Nghị hít sâu một hơi, con đường này có phần cũng quá kinh khủng a, vẹn vẹn thành thần, đã vậy còn quá khó khăn, tùy tiện một đạo thiểm điện liền có thể dễ như trở bàn tay để cho hắn hồi phi yên diệt. Cũng may có hồn trung tiểu thuẫn cho thời gian đạo bảo gia thân, cùng với thời gian trường hà vòng tràng ngược gia trì, để cho loại này cấp uy lực hạ xuống không đến mức miểu sát Thạch Nghị trình độ. Dù là như thế, Thạch Nghị cũng không chịu nổi, mang theo hủy diệt khí cơ thời gian chi lực xâm nhập trong cơ thể của hắn, bao phủ thần hồn của hắn. Hắn toàn thân, mỗi một tấc huyết đủ. Chỉ là thời gian một hơi thở, sắc mặt của hắn liền già mấy chục năm, từ một cái anh tư bộc phát thanh niên biến thành trung niên nhân. Chương 236, thủy khí, ngụy biến. Chương 236, thủy khí, ngụy biến. Lại là thời gian một hơi thở, sợi tóc của hắn từ sợi tóc chỗ bắt đầu trở nên trắng như tuyết, trong nháy mắt liền tóc trắng xóa, cái này so với hướng như tóc xanh mộ thành tuyết còn kinh khủng hơn hơn. Bây giờ, da của hắn không còn nóng ánh sung mãn, mà là trải rộng nhăn nheo, cường thịnh khí huyết trong nháy mắt suy bại, cả người trở nên khô cạn, hốc mắt cùng gương mặt lom sùm dưới, giống như một bộ hình người khô lâu. Trong lúc nguy cấp, Thạch Nghị lấy ra một bội lại một bội đại dược, để bọn chúng lơ lửng trước người, sau đó gian khổ há miệng, thôn tính nốc cường lực giống như thôn phệ đại dược bên trong tinh hoa cùng dược lực, dùng để đối kháng thời gian chi lực mang tới suy bại. Nhưng mà, những thứ này đại dược cũng chỉ có thể hơi dây dưa một chút thôi, không cách nào làm cho già yếu xu thế ngừng. Mắt thấy chính mình liền muốn hóa thành một đống xương khô, liền hôi phi yên diệt như vậy, Thạch Nghị lấy ra từ tiền cổ trong di tích lấy được tiên nguyên, một ngụm nuốt vào. Thứ này không hổ là để cho thời gian đều dừng lại cước bộ, nhưng Vĩnh Phong Tuế Nguyệt Thánh Vật, thời khắc mấu chốt cử đi tác dụng lớn, chỉ trong nháy mắt, suy bại chi thế liền dừng lại. Thạch Nghị bởi vậy thu được cơ hội thở dốc, nhân cơ hội này, hắn tập hợp lại, nuốt vào rất nhiều đại dược cùng cổ đan, khôi phục sinh cơ bên trong cơ thể. Có thể lực, hắn lại lần nữa điều động cả người khí lực, thôi động động thiên nâng đỡ cái kia đóa tương lai đạo hoa, muốn đem hắn đưa vào cái kia phiến hư ảo cấm kỵ khổ hại ở trong. Hai người ở giữa khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn gần một nửa nhiều. Vâng. Trong trời đất truyền đến một tiếng vang dội, Thạch Nghị cử động đưa tới đáng sợ hơn kiếp phạt, vô tận lôi đỉnh đều là từ thời gian chi lực tạo dựng mà thành, lập loè chói mắt ánh chớp, tại quanh người hắn trên dưới tụ tập, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bổ sung dưới, tính toán gạt bỏ Thạch Nghị. Đây là thượng thương chi nộ, có sinh linh muốn trộm lấy thượng thương quyền hành, đưa tay vươn hướng Tuyết Nguyệt, không gian, nhân quả, vận mệnh mấy người hội tụ hải dương, hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Thạch Nghị dùng mình, loại này kiếp là chân thật tồn tại sao? Đơn giản không cho người ta đường sống. Nếu như không có hồn trung tiểu thuẫn cho thời gian đảm bảo, hắn giờ phút này đã trở thành lịch sử kiếp cho. Tàn khốc hơn kiếp đến, Thạch Nghị dùng sức tất cả vào liếng, chật vật tồn tại. Càng đi về phía sau, tương lai đạo hoa tốc độ càng chậm, cái này nhất định là một đoạn lộ trình rất dài. Lúc này Thạch Nghị vô cùng may mắn, hắn từ hạ giới đến nay ngay tại chữ hàng tài nguyên, toàn bộ đều chất đống tại trong hỗn độn tiểu thế giới y bên trong, vẫn không có đất dụng võ. Tại loại này sinh tử du quan thời khắc, những tư nguyên này trở thành hắn sinh mệnh kéo dài tiếp cội nguồn. Một tháng, hai tháng, bốn tháng, thời gian trôi qua, khoảng cách Thạch Nghị tiến vào tiên cổ đã đi qua năm tháng. Đối với Thạch Nghị tới nói, đây là một đoạn khó có thể tưởng tượng dài dằng dặc hành trình trình, vô số lần tại sống cùng chết trên biên giới bồi hồi, vô số lần vượt qua tử sinh giới hạn, không chỉ là suy bại cùng khô héo, thời gian chi tiếp còn để cho hắn quay về xanh thẳm thiếu niên, thậm chí là hướng hải nhi chuyển biến, cái này so với giản mua càng khủng bố hơn, tương đương với tại gọi Thạch Nghị đạo cơ, đem hắn một đường quật khởi toàn bộ phủ định. Cũng may Thạch Nghị trông tới, cũng không có bị đánh tan. Trong quá trình này, hắn cũng không phải hoàn toàn là đang dãy rùa cầu sinh, cũng tại thời gian trên đại đạo có rất nhiều lĩnh ngộ. Giờ này khắc này, hắn nhóm lửa thần hỏa tiến trình đi tới thời khắc mấu chốt nhất, tương lai đạo hoa đã có một nửa thăm dò cấm kỵ khổ hải bên trong, chỉ còn lại cuối cùng một nửa liền có thể thành công. Kiếp phạt uy năng cũng tới đến kinh khủng nhất giai đoạn, Thạch Nghị cắn răng kiên trì, hắn biết, cuối cùng một bước này so mấy tháng này trải qua cộng lại còn muốn gian khổ, hoặc là một bước đi tới, trời cao biển rộng, hoặc là ngã xuống, chết không có chỗ chôn. Trọng 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 áp phía dưới, Thạch Nghị phát ra như dã thú gào thét, hắn muốn cực điểm nhảy lên, khởi xướng sau cùng xung kích. Tất cả sức mạnh đều tập trung ở thái âm trùng đồng phía trên, giống như một vòng sáng chói thái dương, hắn nhìn về phía sau cùng gông cùng xiển xích, phát động đòn đánh mạnh nhất, trùng đồng khai thiên. Giang rắc. Máu tươi đỏ thấm theo khỏe mắt chảy xuôi xuống, cùng với thanh thúy xé rách thanh âm. Sau cùng giam cầm bị xé ra, tương lai đạo hoa hóng ánh trong suốt, tiên bộ mông lung, trôi hướng mênh mông cấm kỵ khổ hải, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt nước. Giờ khắc này, Thạch Nghị toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy chính mình cùng cái kia phiến cấm kỵ khổ hải ở giữa liên hệ sâu hơn mấy chục hơn trăm lần, chân chính từ hư ảo đi về phía thực tế. Cùng thời khắc đó, đáng sợ kiếp nạn buông xuống, cùng với gió tanh mưa máu, đây là trời xanh một kích cuối cùng, đáp lại Thạch Nghị cực điểm nhảy lên. Vô tận huyết sắc xâm xét, hỗn độn lôi đỉnh, còn có quỷ dị màu đen gió lốc, toàn bộ buông xuống, giết hướng Thạch Nghị. Một kích này quá kinh khủng, dù là Thạch Nghị thân mang thời gian đã bảo, thân ở thời gian trường hà vòng bên trong, cũng khó cản. Phúc, ước bạn lôi đỉnh ra thần, cho dù ai tới cũng ngăn không được, đều phải hôi phi yên diệt. Thạch Nghị cũng là như thế, hắn bị xé nứt, hóa thành đầy trời huyết vũ, ngay cả thần hồn cũng là như thế, không có gì bất ngờ xảy ra. Cỗ này thái âm phân thân hẳn là liền như vậy phai mở. Cùng với vô tận huyết vũ, kiếp phạt giảm đi, cứ thế biến mất không thấy. Ngay tại kiếp phạt biến mất mấy mắt, hư vô không gian đột nhiên động lại, giống như là bước vào vĩnh hằng. Sau một khắc, đảo ngược thời gian, những cái kia rơi xuống mưa máu cùng với phá tán hồn quang nhao nhao hướng về bọn chúng vị trí cũ tụ lại mà đi. Mãi đến Thạch Nghị thân hình xuất hiện, hắn toàn thân cũng là khe hở, lộ ra một cỗ huyết quang, hai mắt vô thần, giống như là chết đi, giống như cái xác không hồn. Phanh! Mặt kính nứt ra, hư vô không gian giống như sắp cái gương vỡ nát, xuất hiện vô số khe hở, sau đó ầm ầm nổ tung. Thạch Nghị trên người kẽ nước biến mất, huyết quang cũng không thấy, trong mắt một lần nữa hiện ra thần thái, chỉ là có chút tạm đạm, có chút suy yếu, khuyết thiếu sinh khí. Cùng lúc đó, hắn há mồm thở dốc, một bộ biểu tình sống sót sau tai nạn. Vừa rồi nếu không phải tại rơi xuống một khắc trước thi triển bộ thiên thuật, Thạch Nghị không có khả năng lịch thiên cải mệnh. Theo lý mà nói, bộ thiên thuật không có loại năng lực này lịch chuyển thiên phạt mang tới kết quả, cấp bậc không đủ, nhưng mà nơi này quá đặc thù, chỗ thời gian trường hà và mở, tăng thêm Thạch Nghị thành công để cho tương lai đạo hoa tiến nhập cấm kỵ khổ hải, cái kia gánh chịu lấy hắn tinh khí thần, trực tiếp để cho Thạch Nghị cùng cấm kỵ khổ hải ở giữa liên hệ bao nhiêu lúc tăng trưởng. Bộ thiên thuật bản chất liền cùng mấy loại pháp tắc có liên quan, khiến cho Thạch Nghị cuối cùng thi triển bộ thiên thuật vượt ra khỏi lẽ thường, để cho hắn thành công lịch thiên cải mệnh. Chuyện đã thành thuyền, thiên kiếp sẽ lại không hiện, mà Thạch Nghị đã cực điểm công thành. Thân hồn của hắn, nhục thể của hắn đều có một ngọn lửa nhóm lửa, hư ảo nhưng lại chân thực tồn tại, ánh lửa chiếu rọi ra một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, thần bí vô tận. Đây chính là thần hỏa sao? Thạch Nghị khẽ nói, giờ khắc này, hắn cảm thấy cảnh giới này cường đại, xác thực tới nói là tự thân cường đại. Cái kia cấm kỵ khổ hải bên trong có hùng vĩ sức mạnh buông xuống, tẩy lễ nhục thân cùng thần hồn của hắn, để cho hắn trở nên vượt quá tưởng tượng cường hành. Tiếng nói vừa ra, trong cơ thể của hắn liền có điểm điểm tia sáng tràn ra, giống như đom đóm đồng dạng, tụ tập tại bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo thuần trắng sạch sẽ tiên khí. Thủy khí. Thạch Nghị mở miệng, nói ra đạo này tiên khí tên, nó là đại đạo chi quả, là đạo sinh nhất thể hiện. Thủy khí chính là khắc tiên khí bắt đầu, nói như vậy, nó xuất hiện sau đó sẽ rất nhanh tiêu thất, chỉ ở trong cơ thể của tu sĩ lưu lại là cấn, khắc tiên khí chính là do là cấn mà sinh. Tại tu hành giới bên trong thuyết pháp là, đạo này thủy khí là tu sĩ không cách nào nắm lấy tồn tại, nhân quả quá lớn, tu sĩ khó có thể chịu đựng, bất luận cái gì muốn giữ lại thủy khí sinh linh đều đem chịu kỳ hại, kết cục sau cùng đều biết chết bởi thủy khí. Thạch Nghị cũng không hoàn toàn tin tưởng thuyết pháp này, nhưng mà, loại thuyết pháp này có thể trên thế gian lưu truyền, không phải là không có đạo lý, thủy khí đích xác nguy hiểm, nếu như lưu lại, cần gia tăng chú ý nguyên tắc bên trong thạch hạo thành thần thời điểm, gần như tự cảnh. Thủy khí một khi xuất hiện, liền tản ra, bổ sung thạch hạo khô kiệt thân thể, nhưng mà về sau, thủy khí lấy được bù đắp, lại lần nữa xuất hiện, chiếu rọi ra trong cơ thể của thạch hạo một chút bí cảnh, cho hắn rất tốt gợi mở. Nói tóm lại, thủy khí tuyệt đối có tác dụng lớn, ý nghĩa trọng đại, chỉ là lưu lại nó sẽ tiếp nhận cực kỳ đáng sợ nhân quả, uy hiếp tu sĩ sinh mệnh, này mới khiến mọi người nghe mà biến sắc. Bây giờ, Thạch Nghị lấy tương lai đạo hoa nhóm lửa thần hỏa, tu xuất ra một đạo thủy khí, hơn nữa, hắn tình trạng không giống thạch hạo kém như vậy, thủy khí không có tiêu tan bổ sung hắn thân thể ý tứ, hắn gặp phải một cái lựa chọn, là tiêu tan thủy khí vẫn là lưu lại nó. Thạch Nghị lòng ôm chí lớn, đương nhiên sẽ không lựa chọn cái trước. Cho dù thủy khí có thiên đại nhân quả, thì tính sao? Hắn tự nói như vậy, không có hành động, tùy ý thủy khí lượn lờ tại quanh thân. Hắn giờ phút này, tóc đen xóa, tiên khí lách thân, thần thánh mà siêu nhiên, như một tôn vĩ đại trẻ tuổi thần vương, sừng sững ở trên thời gian trường hà vọng. Đúng lúc này, một cổ quỷ dị khí tức buông xuống, hư không bên trong thổi lên làm cho người rợn cả tóc gáy gió, mạnh như Thạch Nghị, cũng có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Thạch Nghị mặt không đổi sắc, hắn biết, nên tới cuối cùng sẽ đến. Đối với hắn dạng này tu xuất ra một đạo nguyên thủy tiên khí tồn tại, quỷ dị tất nhiên sẽ buông xuống, không tránh khỏi, cái này cùng giới hải bị ngạn hắc ám có liên quan, trộm thuật, quỷ họa, từ tiên cổ kỷ nguyên phá diệt một khắc kia trở đi liền tồn tại, qua lại huyết hắc ám cổ thuyền lái vào một giới này. Trong lịch sử, cũng không biết bao nhiêu kinh diễm vạn cổ thiên kiêu bị quỷ dị làm hại, thân tử đạo tiêu. Bây giờ, Thạch Nghị cũng đem tự mình kinh nghiệm đây hết thảy. Thời gian trường hà vòng bên ngoài, u sương mù tràn ngập, một chiếc cổ đang yếu ớt mà tới, sương mù màu đen ai giống như là mực nước, tản mát ra làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức. Quá nồng nặc, mênh mông, kiềm chế đến làm cho người ngạt thở. Còn chưa chân chính tới gần, Thạch Nghị liền cảm thấy hơi lạnh thấu xương, phảng phất chết một lần, đây là một loại khó mà hình dung thể nghiệm, giống như đối mặt tử thần, thân hãm địa ngục. Trên thực tế, quỷ dị đã sớm tới, khi Thạch Nghị bắt đầu nhóm lửa thần hóa lúc, những thứ này quỷ dị liền có điều cảm ứng, chỉ là hắn sợ tại chi địa tràn ngập kinh khủng kiếp phạt, để bọn chúng không cách nào tới gần. Lúc này, cổ đăng buông xuống, treo cao trên bầu trời, rọi sáng ra vô cùng lạnh lẽo quang. Khói đen lan tràn tới, vậy mà lát thành ra một con đường, bên trong truyền đến thủng thủng tiếng bước chân, rất nhiều, phảng phất tới một đoàn sinh linh. Thạch Nghị mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có cái gì biểu thị. Sau một khắc, trong khói đen sinh linh hiện thân, cái thứ nhất là một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh, từ quang cuộn cuộn, lượn lờ tại quanh thân, một cỗ lực lượng quen thuộc đập vào mặt, cường đại đến làm cho người sợ hãi, chính là danh xưng tối cường sức công phạt kỳ lân lực. Ngay sau đó, đạo thứ hai thân ảnh xuất hiện, thân mang ngân sắc chiến giáp, quanh thân kiếm khí ngập trời, cùng với hỗn độn sương mù, sắc bén kiếm ý đơn giản muốn đâm thủng thiên cung. Đạo thứ ba vẫn như cũ cao lớn, gánh vác một đôi cánh, trong đen kịt mang theo kim sắc vằn, chính là côn bằng cánh. Đạo thứ tư, thần khoác ngũ thải lông vũ, toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, đây là niết bàn chi hỏa. Đạo thứ năm thân ảnh trên thân quấn quanh lấy kinh khủng màu đen lôi điện, mang theo đen nhánh vết máu, dường như mới vừa từ trên chiến trường trở về, một thân giáp trụ tràn đầy lỗ thủng, tan nát vô cùng, trải qua khó có thể tưởng tượng tàn khốc đại chiến. Thứ lục đạo, thứ 12 đạo. Dòng dã 12 đạo thân ảnh đứng sừng ở trong hắc vụ, mỗi một cái đều cao lớn vô biên, giống như ma thần đồng dạng, cảm giác gáp bách mười phần. Thạch Nghị tóc đen đầy đầu phiêu vũ, chiến thứ nhất bay phất phới, nét mặt của hắn cũng thế không thay đổi, thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, phản phất đây hết thảy đều tại trưởng khống cùng dự liệu của hắn ở trong. Hắn biết cái này 12 đạo thân ảnh là cái gì, trong đó 10 đạo đối ứng hắn thập đại phía trên tinh thần động thiên linh thân. Kỳ Lân, Cửu Diệp kiếm thảo chân hoàng, Côn Bằng, Chân Hống, Kim Ô, Lôi Đế, Thần Thánh Công Tước, Thao Thiết, Hỗn Độn. Còn lại 2 đạo nhưng là đối ứng lục đạo luân hồi thiên công, cùng với Thạch Nghị tiên thiên tiên phú, trùng đồng. 12 đạo thân ảnh song song đứng ở nơi đó, từng cái vô cùng kinh khủng, cho dù ai tới cũng biết rụt rè. Đây cũng không phải là lôi đài thi đấu, nếu như tranh phong, chính là Thạch Nghị lấy một địch 12, nhân số chênh lệch quá cách xa, những thứ này sinh linh cũng không phải ngoại giới đời thứ nhất có thể so sánh, cũng là dựa theo Thạch Nghị tình huống cụ hiện đi ra ngoài, là 12 loại pháp cực hạn diễn dịch. Từ mức độ nào đó tới nói, bọn chúng tương đương với Thạch Nghị chính mình, vị dị phục chế hắn, một người đồng thời chinh chiến 12 cái chính mình, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Bất quá, Thạch Nghị cũng không phải là không có chiến thắng cơ hội của bọn nó, dù sao hắn đã trải qua nhiều như vậy, nắm trong tay rất nhiều át chủ bài. Nhưng mà, Thạch Nghị cũng không tính ra tay, bởi vì đây là một cái bẫy. Cổ đăng treo cao, chiếu rọi phương tình cảnh, lại từ khói đen sinh ra đã biết pháp, cùng thiên kiêu chiến đấu, đi chép lại, lại mang về, đây cũng là trộm thuật chân lý. Thạch Nghị không có khả năng đần độn đại chiến một phen, đem lá bài tẩy của mình tiết lộ cho cổ đăng, bị người khác thấy rõ. Hắn không để ý tới trong khói đen cái kia 12 đạo ma thần một dạng thân ảnh, chỉ là ngước đầu nhìn lên treo cao trên bầu trời cái kia chén nhỏ cổ đăng. Thông tục tới nói, đó chính là một đài camera, Thạch Nghị cần phải làm là trực tiếp phá hư camera. Hơn nữa, cổ đăng cũng không phải là đầu mượn, Thạch Nghị tin tưởng, tại nơi không xa, nhất định có một cái khe, bên trong đậu một chiếc nhuốm máu hắc ám cổ thuyền, đó mới là ngụy biến đầu mượn. Thạch Nghị không có đi tìm tòi quỷ dị ngọn nguồn dự định, nơi đó giá trị cao nhất chính là đại la kiếm thai, thứ này, liền xem như người không biết chân tướng đều biết mang theo nguyền rủa, sẽ khắc chết chủ nhân, lịch đại đến nay, nó đã khắc chết không chỉ một người. Thạch Nghị biết đại la kiếm thai chân tướng, trở thành chủ nhân của nó, tương lai chắc chắn sẽ bị đế kiếm chém lên một kiếm, hắn nhưng không có chịu chém ham mê. Bây giờ, chỉ cần phá hư cổ đăng là được rồi. Ông Thạch Nghị mặc vào tràn đầy lô rách lôi đế giáp trụ, trên bàn tay xuất hiện một mặt sáng lên tiểu thuẫn, chính là vô trùng chi chuông hồn trùng, bọn chúng cũng là tiền cổ vật cũ, đối với quỷ dị đều có thâm cửu đại hận. Chương 237, thần miện chương 237, thần miện tại trong tiên cổ nụ hoa bị áp chế, từ đầu đến cuối bình tĩnh lôi đế giáp trụ cảm ứng đến hắc ám khí tức quỷ dị, bắt đầu dị rào run run, có số lớn vết dị rất xuống. Sau một khắc, lôi đế giáp trụ bên trên những cái kia lô rách bên trong tràn ra số lượng cao thần năng, gia trì tại trên thân Thạch Nghị, nhất thời, hắn pháp lực tăng vọt, đi thẳng tới thần hỏa đỉnh phong. Thạch Nghị tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết thần lực, hắn lập tức đem tất cả pháp lực quán chú đến hồn trùng tiểu thuật bên trong, lấy thời gian chi lực thôi động. Nó trong nháy mắt hóa thành một ngụm chung nhỏ, sau đó gõ vang. Làm. Một tiếng thanh thúy chuông vang đi qua, mắt trần có thể thấy có một đạo tuế nguyệt gợn sóng khuyết tán ra, tác động đến hướng bốn phương tám hướng. Bên trên bầu trời cái kia chén nhỏ yếu ớt cổ đang dường như cảm ứng đến nguy hiểm, run rẩy một chút, sau đó cấp tốc hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Nhưng mà, tuế nguyệt gợn sóng tốc độ quá nhanh, nó rất nhanh bị đuổi kịp, bị tác động đến. Phốc. Một tiếng vang dọn, cổ đang bạo thoái, hóa thành một mịt. Cùng lúc đó, tuế nguyệt gợn sóng gột rửa khói đen, 12 đạo cao đại ma thần thân ảnh trong nháy mắt hôi phiên diệt, hóa thành vô tận mảnh vụn. Một hồi sát kiếp liền hóa giải như vậy, tiêu tán thành vô hình. Bất quá, Thạch Nghị trên mặt cũng không lộ ra vẻ đau lòng, bởi vì hắn cảm ứng đến một cổ quỷ dị khí thế, ngay tại cổ đang chạy thuộc mạng phương hướng. Hắn biết, đó là quỷ dị đầu nguồn, một chiếc nhuốm máu hắc ám cổ thuyền. Thạch Nghị đứng tại chỗ bất động, chờ đợi rất lâu, cái kia cố khí thế cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, ý vị này nhuốm máu hắc ám cổ thuyền rời đi, cũng không có buông xuống. Hắn thở dài ra một hơi, tiếp cùng khó khăn cuối cùng kết thúc, hắn cũng nên xuất thế đi vào một chút. Lần này nhóm lửa thần hỏa, cực điểm công thành, nhưng cũng không tính hoàn toàn thành công, đối với Thạch Nghị tới nói, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì cấm kỵ khổ hải bên trong không chỉ có tuế nguyệt chi lực, còn có không gian chi lực, nhân quả chi lực, vận mệnh chi lực. Giữa bọn chúng vừa lẫn nhau liên quan, lại phân biệt rõ ràng, rắc rối phức tạp. Chỉ dựa vào minh khắc đại biểu tuế nguyệt ký hiệu tương lai đạo hoa, còn không cách nào tại trên cấm kỵ khổ hải đi thuyền. Thạch Nghị cần đem thể nội mặt khác ba cái ký hiệu cũng ấn khắc trong tương lai đạo hoa bên trên. Chỉ là, hắn quyết thiếu tương ứng thánh vật, cái kia tương đương với một cây cầu nối không có cầu nối cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thời gian chi đạo, hắn có tương lai đạo hoa, ba loại khác đại đạo còn không có đầu mối, Thạch Nghị nhất thiết phải dành thời gian. Tiên cổ tam tiên đại đạo, tất có không gian, vận mệnh, nhân quả chi lộ, chỉ cần tìm được cái này ba loại đại đạo đối ứng bọn khí thế giới, đại đạo khả kỳ. Thạch Nghị tự nói, sức mạnh của một người có hạn, ta cần đủ nhiều nhân thủ giúp ta đi tìm. Nói xong, tay hắn cầm hồn trung tiểu thuẫn, cả người liên tục tăng lên, đi tới thời gian thế giới bên trên bầu trời, quan sát phía dưới thời gian trường hà vòng. Ông, hắn tâm niệm khẽ động, hồn trung tiểu thuẫn bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Sau một khắc, trường hà hạo đãng, truyền ra rầm rầm lao nhanh thanh âm. Tại Thạch Nghị nhìn chăm chú, thời gian trường hà vòng cực tốc co vào, hóa thành một chuỗi vòng tay, bay về phía cổ tay của hắn. Đây là một kiện chí bảo, có thể xưng thời gian chi đạo thánh vật, vì Thạch Nghị nhóm lửa thần hỏa cung cấp tốt nhất đại đạo hoàn cảnh. Bây giờ, nó bị Thạch Nghị lấy đi, trở thành một chuỗi vòng tay. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị quay người rời đi, ngay tại hắn thời gian rời đi cổ giới không đến bao lâu, mảnh này đã mất đi thời gian trường hà vòng, cổ giới bước vào khốc kiệt, không ngừng băng liệt, cuối cùng, một cái bọt khí nổ tung, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Đại dương mênh mông cổ giới, một đầu đen như mực côn ngư giết đến đáy biển, tại Đông đảo thiên thần cấp hải thú dưới mí mắt cướp đi một khóa hải châu. Vị trí tôn cổ thú lưu lại vô cùng chất quý, có thể dùng để luyện đan. Cắt vàng cổ giới, trung tâm chi địa, Thạch Nghị hiện thân. Vô tận cắt vàng cùng khúc kiệt đều là bởi vì cổ giới trung tâm cái này thần tuyển, một giới tinh khí đều bị hút lấy thôn vệ, hội tụ tại trong thần tuyển. Thạch Nghị ẩn nấp thân hình, đứng sừng ở thần tuyển bên ngoài, không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thần tuyển chung quanh chiếm cứ rất nhiều kinh khủng sa thú, không thiếu thiên thần cấp độ hung thú. Hôm sau, rất nhiều sa thú bảo vệ thần tuyển đột ngột biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thần tuyển bị người tận diệt, liền sợi lông đều không thừa. Cái này một màn kinh người. Thiên thần sa thú nhóm hậu chi hậu giác, kinh sợ không thôi, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, gầm thét không ngừng. Phương xa, Thạch Nghị nhìn một chút hỗn độn tiểu thế giới bên trong chiếc kia hội tụ một giới tinh hoa thần tuyển, hài lòng gật đầu một cái. Đại đạo chi tranh chính là tàn khốc như vậy, không có đúng sai phân chia, chẳng qua là mạnh được yếu thua thôi. Mấy ngày sau, Thạch Nghị cuối cùng về tới 3000 đá xanh cổ lộ, hắn sừng sững ở 3000 đá xanh cuối đường, giờ này khắc này, ở đây đã không có nhập môn thời điểm áp lực khổng lồ, tu sĩ có thể tùy ý ra vào. Bất quá, không có ai sẽ trở lại mảnh này không có gì đáng giá chú ý chỗ. Có thể đi vào tiền cổ giả đều là một phương tiên tiêu, bọn hắn biết nơi này có tam thiên đại đạo, nhưng đều bị hắn nắm lấy độ khó dọa lùi, chú bước, tương đối mà nói, những cái kia ẩn chứa cơ duyên bọn khí thế giới mới là bọn hắn nên đi chỗ. Riêng lớn 3000 đá xanh lộ chỉ có Thạch Hạo một người tại, bây giờ, hắn đang ở tại ngộ đạo thời kỳ mấu chốt, cả người rách tung tóe, khắp nơi đều là lỗ thủng, bị đạo lửa thiêu hủy tựa như một đoạn than đen. Thạch Nghị ánh mắt lưu chuyển, hướng về hắn nhìn lại, trong mắt bình tĩnh như nước, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thạch Hạo có cảm giác, cũng tại lúc này mở ra hai con ngươi, trong mắt của hắn bên trong tràn ngập rất nhiều ký hiệu, có màu bạc, cũng có kim sắc, giống như là có thể thấy rõ thế gian vạn vật quy tích. Đây là võ đạo thiên nhãn, hắn sơ bộ mở ra liền đã thu được rất nhiều thần năng. Song Thạch gặp lại, cách không đối mặt, một cái khác loại thành công đốt lên thần hỏa, đồng thời tu ra một đạo nguyên thủy tiên khí, một cái khác thân thể khô bại, còn tại vạn đạo đốt người trên đường tìm tòi. Nếu như bây giờ Thạch Nghị ra tay, lấy Thạch Hạo cảnh giới cùng trạng thái, thua không nghi ngờ. Ngoại giới, một đóa tiên cổ trên mặt cánh hoa hiện ra 3000 đá xanh trên đường cảnh tượng. Hoang, hắn tựa hồ gặp đại địch, tiến tiên cổ sau đó. Còn là lần đầu tiên trông thấy hắn lộ ra lần này vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy không rõ, sinh linh kia mơ hồ, quanh thân một mảnh hỗn độn, cho dù là tiên cổ cánh hoa cũng không cách nào nhìn trộm. Chẳng lẽ là cái kia trùng đồng giả? Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều cự đầu cũng bị hấp dẫn, hướng về bên này trông lại. Thời gian qua đi hơn 5 tháng, tiến vào tiên cổ mấy trăm vạn tôn giả đã có 6-7 thành nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh, trong đó không thiếu cổ đại quái thai cùng đỉnh tiêm đời thứ nhất, tiên cổ nụ hoa nội bộ đã sớm gió nổi mây phun. Chỉ có đến từ hạ giới Song Thạch còn không có động tĩnh, một cái ẩn nặc thân hình, không bị ngoại nhân biết, một cái khác cùng chết đá xanh cổ lộ Tam Thiên Đại Đạo, không chỉ có không thành thần, còn đem chính mình đốt đi gần chết. Đương nhiên, đã có cự đầu nói ra, Thạch Hạo muốn đi một đầu lạ thường chi lộ, một khi đi được công, đạo quả mạnh, không thể tưởng tượng. Thật là trùng đồng giả Thạch Nghị sao? Hơn 5 tháng thời gian trôi qua, hắn cũng đã thành thần, thật sự rất hiếu kỳ, hắn là lấy loại phương thức nào thành thần? Có lẽ cùng trùng đồng có liên quan. Nếu thật là như thế, vậy hắn đồng lực sẽ tiêu thăng đến loại tình trạng nào? Chỉ sợ một cái nháy mắt chính là thiên băng địa liệt. Ha ha, hạ giới lúc, Thạch Nghị cùng Thạch Hạo chính là quan hệ thù địch, từng có một trận chiến, bây giờ tiên cổ bên trong gặp nhau, Thạch Nghị nói không chừng sẽ bỏ đá xuống giếng, trực tiếp chém tử địch. Có người phát ra cười lạnh. Không nhất định, thiên nguyên bí cảnh lúc, hai người bọn họ liền từng liên thủ, cùng gốc kia ma quỷ huyết thần cây sen lẫn trong cùng một chỗ, bọn hắn vốn là huynh đệ, nói không chừng đã sớm hòa hảo rồi. Bất Lao Sơn bên này, Thạch Hạo phụ mẫu khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, bọn hắn biết rõ, Thạch Nghị cùng Thạch Hạo hòa hảo, không quá thực tế, hai người ở giữa có quá nhiều nhân quả rồi dám, thiên nguyên bí cảnh lúc, bọn hắn bất quá là vì có thể bình yên rời đi mới tạm thời đứng chung một chỗ. Yên tâm, hắn hẳn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thạch Tử Lăng an ủi. Tần Di Ninh gật đầu một cái, Thạch Nghị hành động cũng xem như có dấu vết mà lần theo, bọn hắn có phán đoán của mình. Tiên cổ bên trong, Thạch Nghị thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, tiến vào bọn khí thế giới, chỉ lưu cho Thạch Hạo một cái bóng lưng. Cái sau nhẹ nhàng thở dài. Không hổ là ngươi. Thạch Hạo thở dài tự nói, mặc dù chỉ là cách không tương vọng, nhưng mà, hắn có thể cảm giác được Thạch Nghị trên người thần hỏa khí tức, chưa từng có cường đại, cho hắn một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Rõ ràng, vị này Đường Ca đã thành thần, hơn nữa, không phải đơn giản đường thành thần. Thạch Hạo lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, một lần nữa trở lại bế quan ngộ đạo bên trong, hắn nhất thiết phải nhanh một chút, bằng không, một bước rất lại phía sau, từng bước rất lại phía sau. Thạch Nghị rời đi đá xanh cuối đường đầu, hướng về một cái bọt khí phóng đi, dựa theo Thiên Vận Thư Viện cổ ghi chép, nơi đó là một cái cố định dùng để giao dịch chỗ. Lịch đại đến nay, tiến vào tiên cổ nụ hoa tu sĩ đều nắm chắc hơn 100 vạn, bọn hắn thông quan đá xanh cổ lộ sau đó, sẽ riêng phần mình tìm kiếm thành thần chi địa, sau đó xung kích thần hỏa, đợi đến nhóm lửa thần hỏa, bọn hắn liền sẽ xuất quan, hoặc là tìm kiếm bốn phương cơ duyên, hoặc là bốn phía săn giết đối địch tu sĩ. Chúng tu sĩ tìm được cơ duyên đủ loại cái gì cũng có khả năng rất lớn không phải mình cần, người khác tìm được cơ duyên bên trong, có lẽ vừa vặn liền có chính mình cần, nhằm vào điểm này, một chút dùng để giao dịch cổ thành theo thời thế mà sinh. Các tu sĩ tìm tòi bí cảnh, thắng lợi trở về, lấy ra chính mình không cần cơ duyên, đi tới thế giới này, hoặc bày quầy bán hàng, hoặc khác, đem hết khả năng đổi lấy chính mình cần thiết, đây cũng là giao dịch cổ thành ý nghĩa tồn tại. Thế giới như vậy rất nhiều, không chỉ một, Thạch Nghị lựa chọn một cái trong đó. Những cái kia cùng mục đích của hắn nghĩ đến bày quầy bán hàng giao dịch tu sĩ khác biệt, hắn tới này một giới là đến tìm khổ lực tới. Không gian, vận mệnh, nhân quả, đều là Tam Thiên Đại Đạo bên trong lộ, dấu ở vô cùng vô tận bọt khí trong thế giới, chỉ dựa vào Thạch Nghị một đôi chân đi tìm, phải tìm được ngày tháng năm nào, khả năng cao là tìm không đủ. Nhưng nếu là có một đoàn sinh linh giúp hắn tìm kiếm bốn phương, liền có thể đại đại tăng tốc cái tiến trình này. Thân Miện Thành, đứng sừng ở trong Thân Miện giới, lịch sử lâu đời, là Thạch Nghị đích đến của chuyến này. Nó phi thường nổi danh, là tiên cổ bên trong lớn nhất một trong thập đại giao dịch cổ thành, rất nhiều tu sĩ ở đây trao đổi tìm được pháp khí, các loại dược thảo, thậm chí một chút động phủ bí địa tin tức. Mỗi một lần tiên cổ mở ra, tòa này cổ thành đều biết cực độ phồn thịnh, vô cùng náo nhiệt. Thạch Nghị tới, bước vào Thân Miện giới đại địa, một giới này thật sự rất lớn, mênh mông vô biên, bên trong cơ duyên từ vô số năm tháng trước liền bị tu sĩ lấy đi. Nó duy nhất giá trị chính là trở thành tu sĩ giao dịch cơ duyên chi địa. Hắn tại vô ngần bên trên đại địa cất bước, ven đường có thể trông thấy rất nhiều tu sĩ, trên cơ bản cũng đã đốt lên thần hỏa. Những cái kia không có nhóm lửa thần hỏa tu sĩ căn bản sẽ không mạo hiểm xuất thế, nếu là tao ngộ thành thần cựu địch, sẽ chết không có chỗ chôn. Thạch Nghị mặt không biểu tình, không có lập tức phất cờ giống trống khắp nơi đi thu tùy tùng. Hắn không cần như thế, dạng này quá phiền phức, chỉ cần thu phục một chút tối cường đời thứ nhất, từ bọn hắn đi thu phục càng nhiều tùy tùng liền có thể. Thạch Nghị không cần thiết chuyện gì đều tự thân đi làm. Đến nỗi cổ đại quái thai, thời gian này tiết điểm còn quá sớm, không có một cái nào cổ đại quái thai xuất thế, thế đội thứ nhất bên trong, chỉ sợ chỉ có Thạch Nghị một cái tại hành tẩu thế gian. Những sinh linh kia chí hướng rộng lớn, sở dĩ phong ấn tự thân, đợi đến một thế này, chính là muốn khác loại thành thần, siêu việt trong truyền thuyết cực cảnh, bất luận một loại nào khác loại thành thần pháp đều rất gian khổ, không phải chỉ là 5 tháng liền có thể làm được. Thạch Nghị là cá biệt tán lệ. Hơn nữa, hắn cũng không tính hoàn toàn công thành, còn có 3 cái ký hiệu muốn ấn khắc, chỉ có thể nói là mở một cái đầu. Tục ngữ nói, vạn sự khởi đầu nan, Thạch Nghị đã vượt qua khó khăn nhất mở đầu giai đoạn, sau này lộ tương đối mà nói sẽ dễ dàng một chút. Trên đường chân trời, một tòa rộng rãi cự thành hiện lên, thần quang rạng rỡ, xa xa nhìn lại, giống như một tôn thần thánh mũ miệng, đứng sừng sững ở đó. Thạch Nghị nhìn về phương xa, thấy được một đạo lại một đạo huyết khí, đi lang yên đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Đó là cường giả hội tụ thể hiện. Càng là tới gần tòa này cổ thành, tu sĩ thân ảnh thì càng nhiều, tất cả đều là tới đây giao dịch trong tay mình đồ vật. Ngoại trừ tiến tiên cổ tu sĩ, còn có một số dân bản địa sẽ đến ở đây giao dịch chính mình cần thiết. Mà dân bản địa chia làm 2 loại, một loại là nguyên thủy nhất dân bản địa, cũng chính là tiền cổ nụ hoa hình thành lúc liền tồn tại ở tiểu thiên thế giới bên trong sinh linh, một loại khác là phía trước 2999 lần khai phóng tiến vào tiền cổ sau, bởi vì một ít nguyên nhân, không thể rời đi ngoại giới tu sĩ, cùng với bọn hắn cùng dân bản địa thông hôn, lưu lại hậu đại. Vô luận là một loại nào, đều thâm thụ tiên cổ nguyên rủa dày vào cùng giam cầm, một khi tu vi đạt đến hoặc là vượt qua một giây đỏ, liền sẽ nổi điên mà chết, đây là tất cả tiên cổ dân bản địa khó mà vượt qua khảm. Đương nhiên, bình thường lúc, những thứ này tiên cổ dân bản địa sẽ không tới những địa phương này hoạt động, đều có đầu rút cổ tại đặc định khu vực trong. Thạch Nghị không có trêu chọc dân bản địa dự định, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, chính là những cái kia cường đại đời thứ nhất thành thần giả. Mỗi một cái cổ đại quái thai đều có loại này tùy tùng, bọn hắn đang bế quan chi địa đi khác loại con đường thành thần, người theo đuổi của bọn hắn ngay tại bên ngoài khắp nơi vơ vét tài nguyên, cung cấp bọn hắn tu hành. Cuối cùng, Thạch Nghị tới gần thần miện thành. Nơi này tu sĩ càng nhiều, người đến người đi, ra ra vào vào, rất là phồn thịnh. Trong ngoài thành giống như hai thế giới, trong thành có rất nhiều quy tắc hạn chế giữa các tu sĩ tranh đấu, không người nào dám vi phạm, cho dù là cổ đại quái thai những người theo đuổi, mà ở ngoài thành, không gì kiêng kỵ, thường xuyên phát sinh trắng trợn cướp đoạt tình huống. Dám làm việc như thế, phần lớn cũng là cổ đại quái thai tùy tùng, cho dù tu sĩ bị ước, đối mặt cổ đại quái thai như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể hạ cơn tức này, không dám nói thêm cái gì. Thạch Nghị không có ở bên ngoài thành dừng lại, hắn trực tiếp vào thành, hướng người nghe ngóng thần miện thành có cái nào tán tu thân phận đời thứ nhất thành thần giả đối với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt. Chương 238, tùy tùng chương 238, tùy tùng thành thần tán tu đời thứ nhất. Nay liền rất nhiều, chỉ là thần miện trong thành liền có mười mấy người nhiều. Một cái bầy sạp tu sĩ hướng về phía Thạch Nghị nói, hắn đang muốn nói tiếp, nhưng mà Thạch Nghị lại bỏ lại một gốc linh dược, quay người rời đi. Bởi vì khi hắn đưa ra vấn đề một khắc này, tu sĩ này trong nội tâm liền nổi lên mười mấy cái sinh linh hình tượng, lai lịch, vị trí hiện thời chờ. Nắm giữ thấm nhuần tâm linh năng lực Thạch Nghị đối với cái này nhìn một cái không sót gì, tự nhiên không cần lại tiếp tục nghe tiếp. Cái này bắt được linh dược bày quẩy bán hàng tu sĩ một mặt ngộng, trăm mối vẫn không có cách giải, hắn còn không có cụ thể trả lời, đối phương liền thanh toán xong tiền thù lao. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ gốc cây này linh dược có độc? Hắn không yên lòng, kiểm tra mấy lần, cuối cùng xác nhận đây là một gốc phẩm chất cực tốt linh dược, lúc này mới yên lòng lại. Đối với Thạch Nghị kỳ quái cử động, hắn cũng chỉ có thể quy tội linh dược nhiều không có chỗ vùng, là một loại tán tài hành vi. Lúc này Thạch Nghị đã rời đi con đường này, hắn không do dự, trực tiếp hướng về trong đầu mục tiêu thứ nhất mà đi. Đây là đến từ 3000 đạo châu bên trong cốt châu đời thứ nhất, vì cốt môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, một thân đạo cốt tự nhiên mà thành, không thể phá bỡ, đạo cốt vừa ra, đánh đâu thắng đó, quét ngang mấy châu chi địa. Đi tới tiên cổ nụ hoa thế giới sau đó, hắn dùng đã sớm chuẩn bị xong dị cốt đốt lên thần hỏa, thành tựu thần minh, cực kỳ cứng hãn, liên tiếp chém giết mấy tôn đại địch, chiến tích không thể bảo là không huy hoàng. Bây giờ, cái này tên là Cốt Thiên Phàm sinh linh đang tại thần miện thành chỉnh đốn, chờ chỉnh đốn kết thúc liền sẽ tiếp tục đạp vào tìm kiếm cơ duyên hành trình. Thông qua bảy quầy bán hàng tu sĩ cung cấp địa chỉ, Thạch Nghị rất nhanh tìm được Cốt Thiên Phàm nghỉ lại chi địa. Hắn cũng không tại này, đi ra, Thạch Nghị cũng không gấp gáp, đứng tại chỗ im lặng chờ chờ. Giống Cốt Thiên Phàm loại này đỉnh tiêm đời thứ nhất, thu phục một cái, liền có thể phóng xạ quyết tán ra một đám tùy tùng, trợ giúp Thạch Nghị tìm kiếm thứ cần thiết, giá trị không nhỏ. Một cái thần miện thành có mười mấy cái sinh linh như vậy, mà toàn bộ tiên cổ nụ hoa có 10 tòa thần miện thành dạng này giao dịch cổ thành, đủ để thỏa mãn Thạch Nghị đối với tùy tùng về số lượng nhu cầu. Thạch Nghị không có chờ đợi bao lâu, Cốt Thiên Phàm liền trở về tới. Sinh linh này vẫn luôn là độc lai độc vãng, nhóm lửa thần hỏa sau đó, cổ đại quái thai không ra tình huống phía dưới, hắn chính là thế đội thứ nhất cường giả, có thể xưng hoành hành không sợ, tự nhiên không ngờ rằng sẽ có người ngồi chờ tại chính mình nghỉ ngơi chi địa. Cách rất xa, hắn liền phát giác dị thường, một cái xa lạ sinh linh đứng tại cách đó không xa, không nhúc nhích, nhìn thế nào đều biết quỷ dị, bất quá, hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thằng đến gần, Cốt Thiên Phàm mới giật mình không thích hợp, hắn càng nhìn không thấu sinh linh kia nội tình. Thạch Nghị mở mắt, thái âm trùng đồng dạng người rực rỡ, vô cùng thâm thúy, có đại tinh chìm nổi, vũ trụ vỡ nát cảnh tượng của bố. Cốt Thiên Phàm lúc này toàn thân căng cứng, biết gặp phải tuyệt thế đại địch, phía trước sinh linh mạnh đáng sợ. Người là ai? Hắn dừng bước lại, hướng về phía Thạch Nghị quát hỏi. Thạch Nghị không nói thêm gì, trực tiếp ném ra ngoài hai lựa chọn, để cho đối phương chính mình đi tuyển. Thần phục hoặc là chết. Thanh âm đàm thoại lanh gốc, nghe vào Cốt Thiên Phàm trong tai, để cho hắn toàn thân phát lạnh. Phải biết, Thạch Nghị nhưng không có giả heo ăn thịt hổ, bị hắn khí thế khóa chặt, cho dù là đỉnh tiêm đời thứ nhất cũng phải thần hồn phát run. Ngoại giới, Cốt Môn giáo chủ nhanh chầm chầm tiên cổ cánh hoa, trong mắt lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc, môn bên trong trẻ tuổi trí tôn bị Thạch Nghị để mắt tới, cái này cùng trời sập không có gì khác biệt. Không phải hắn đối nhà mình tiên tiêu không tự tin, mà là Thạch Nghị chiến tích quá kinh người, chỉ là trùng đồng giả ba chữ liền có thể đè người không thở nổi. Một mảnh hỗn độn, là trùng đồng giả Thạch Nghị không thể nghi ngờ, hắn thành thần sau đó, đi tới thần miện thành, tại Cốt Thiên Phàm trụ sở chặn lại cổ Cốt Thiên Phàm, y muốn cái gì là? Trong thành nhưng là cấm chỉ tranh đấu, dù là hắn lại cường đại, cũng không dám dẫn chúng nộ a. Khó nói, có ít người một khi được thế liền sẽ vong hình, nhất là tội tộc dư nghiệt. Yêu Long đạo môn lão giả lên tiếng như vậy. Thần miện nội thành, Cốt Thiên Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Thạch Nghị, đối mặt sinh linh này, phảng phất tại đối mặt một đầu hồng hoang cự thú, tựa hồ há miệng là có thể đem hắn thôn phệ, an bột phấn đều không thừa. Loại cảm giác bị áp bách này, hắn chỉ ở những cái kia cổ đại quái thai trên thân lãnh hội. Nhất thời, hắn hiểu rồi, cái này nhất định là một cái cổ đại quái thai, bên ngoài tìm kiếm tùy tùng, coi hắn là trở thành mục tiêu. Xin các hạ trở về a, ta không có khả năng đi làm ai tùy tùng. Cốt Thiên Phàm thu hồi những ngày qua cao ngạo, đối mặt cổ đại quái thai cấp độ kia tồn tại, hắn biết rõ chính mình không có phần thắng. Ta nói, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thạch Nghị lên tiếng lần nữa, sau một khắc, một cái khó mà hình dung trùng đồng hiện lên ở Cốt Thiên Phàm trong đầu, cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình, giống như thiên thần đang quan sát nhân gian. Ngươi làm cái gì? Cốt Thiên Phàm cảm thấy dị thường, lớn tiếng quát hỏi: "Trên người của ngươi đã có tiêu ký, một khi ra khỏi thành, chính là chết không có chỗ chôn, ngoại trừ thần phục ta, không còn con đường nào khác." Thạch Nghị nhàn nhạt mở miệng. Cốt Thiên Phàm kinh sợ không thôi, vội vàng vận dụng bí pháp, tính toán xóa đi Thạch Nghị trong miệng ấn ký, nhưng mà, vô dụng, cái kia làm cho người sợ hai trùng đồng vẫn như cũ treo cao, phản phất một thanh treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, lấy tính mệnh của hắn. "Trùng đồng, ngươi là trùng đồng giả Thạch Nghị?" Hắn hít sâu một hơi, hiển nhiên là nghe nói qua Thạch Nghị đại danh. "Chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, nghĩ rõ liền đến bên ngoài thành, chỉ cần giúp ta tại tiên cổ trong thế giới tìm được 3 món đồ liền trả lại ngươi tự do, trong thời gian này lấy được còn lại cơ duyên, ta một mực không hỏi, khi tất yếu ta sẽ cung cấp phù hộ." Thạch Nghị ném ra yêu cầu của mình. Nghe đến đó, Cốt Tiên Phàm trong nội tâm hơi thở dài một hơi, hắn sợ thần phục Thạch Nghị sau đó, mãi mãi cũng là Thạch Nghị thủ hạ. Nếu như chỉ là giúp Thạch Nghị tìm được 3 món đồ, thế thì cũng không phải không thể tiếp nhận, tạm thời ăn nhờ ở đậu dù sao cũng so mất đi tính mạng hảo. Tâm lý của hắn hoạt động toàn bộ bị Thạch Nghị thấy rõ, hắn biết thu phục Cốt Tiên Phàm chuyện lớn xác suất là thành công. Bất quá, loại này đỉnh tiêm đời thứ nhất, không đánh qua một hồi, bằng vào khí thế trấn áp, là không thể nào chân chính phục tùng, điểm này Thạch Nghị trong lòng hiểu rõ. Hắn không tiếp tục dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Sau đó, Thạch Nghị đi tới mục tiêu kế tiếp, cái này đồng dạng là một cái đời thứ nhất, thuộc về linh tộc. Bộ tộc này phạm vi rất rộng, đều là từ tử vật thông linh, sau đó bước vào tu hành chi đạo. Thạch Nghị để mắt tới vị này chính là linh tộc trẻ tuổi chí tôn, một vị đỉnh tiêm đời thứ nhất, trong thế hệ tuổi trẻ xưng bá mấy châu chi địa, vô cùng cường đại. Dựa theo bảy quầy bán hàng tu sĩ trong đầu địa chỉ, Thạch Nghị rất nhanh tìm được cái này tên là Huyền Kim Sinh Linh, chính là từ Huyền Thanh Vũ Kim loại này chân quý thần kim thông linh mà sinh, trời sinh thể phách cường đại, đứng bất động ở nơi đó, bình thường cùng giai tu sĩ đều không đánh nổi. Đối mặt Thạch Nghị vị này khách không mời mà đến, Huyền Kim biểu hiện cùng Cốt Thiên Phàm không sai biệt lắm, đều bị hắn cường đại đến không có gì sánh kịp khí thế chấn nhiếp, cũng bị trùng đồng giả tên tuổi chấn nhiếp đến. Thiên Nguyên bí cảnh một trận chiến, Thạch Nghị biểu hiện quá cường thế, giải thích cái gì gọi là đại ma vương. Cuối cùng, Thạch Nghị lưu lại tiêu ký, nói ra yêu cầu của mình cùng điều kiện, để cho Huyền Kim cân nhắc 3 ngày. Sau đó, Thạch Nghị bắt chước làm theo, liên tiếp dấu hiệu mười mấy cái đời thứ nhất thành thần giả, mỗi một cái cũng là tán tu thân phận, uy danh hiển hách, quét ngang mấy châu chi địa. Có đại tộc thiên tiêu, có cổ lão đạo thống truyền nhân, cũng có dị bẩm thiên phú kẻ độc hành, cho dù không bằng cổ đại quái thai, cũng không phải đơn giản kẻ vớ vẩn. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị đi ra thần miện thành, ở ngoài thành một chỗ đất thanh tịnh, xếp bằng ở một khóa trên đá lớn, bắt đầu lặng lặng đứng chờ. Thời gian trôi qua, thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua, ngày này là Thạch Nghị cho đời thứ nhất thành thần đám người quy định ngày cuối cùng, nếu là không theo Thạch Nghị yêu cầu xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn lựa chọn thứ hai con đường. Đây là một đầu tử lộ, bọn hắn chỉ cần ra khỏi thành liền sẽ bị Thạch Nghị cảm giác được, sau đó ra tay truy sát, hoặc là vẫn co đầu rút cổ ở trong thành, đợi đến tiên cổ bí cảnh kết thúc, hoặc là liền ra khỏi thành bị đuổi giết đến chết. Bất quá, trở thành Thạch Nghị tùy tùng điều kiện cũng không tính hà khắc, những sinh linh này khát vọng đi ngoại giới tìm kiếm đại cơ duyên, không muốn một mực co đầu rút cổ trong thành, nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, tự nhiên rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Trên đá lớn, Thạch Nghị khép hờ hai con người, cả người rất yên tĩnh, phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân truyền đến, là một cái tên là Tề Minh đời thứ nhất tới, đi qua 3 ngày tư tưởng dãy rủa, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tới xem một chút. Vô luận chìm nổi vẫn là phản kháng, hắn hạ quyết tâm muốn thử một lần Thạch Nghị thực lực, không thể nghe đến trùng đồng giả Thạch Nghị danh hào liền trượt quỳ xuống, cái này không phù hợp đạo tâm của hắn. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, Cốt Thiên Phàm cũng bước ra đi tới, Tề Minh cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Ngày đó, Thạch Nghị rời đi về sau, hắn phục bản toàn bộ quá trình, phát hiện mình hoàn toàn bị đối phương dọa sợ, trực tiếp rơi vào hạ phòng, ở vào bị động hoàn cảnh, hoàn toàn mất đi phân tức. Hôm nay tới, hắn muốn thử xem Thạch Nghị đến cùng phải hay không giống như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Cốt Thiên Phàm xa xa liền thấy xếp bằng ở trên đá lớn Thạch Nghị, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu, chỉ cảm thấy Thạch Nghị thâm bất khả chắc, nhưng mà lần này, hắn chấn định rất nhiều, không còn hoảng loạn như vậy. Hắn cũng nhìn thấy Tề Minh, nhận ra đối phương là một vị uy danh hiển hách đời thứ nhất. Xem ra, kinh nghiệm loại chuyện như vậy không chỉ ta một người à, hôm nay có lẽ có trò hay nhìn. Cốt Thiên Phàm trong lòng tự nói. Hai người vừa tới, còn chưa mở miệng nói cái gì, liền có càng nhiều đời thứ nhất từ phương xa cất bước đi tới, nhìn số lượng, khoảng chừng mười mấy người nhiều. Cái này khiến Cốt Thiên Phàm cùng Tề Minh trong lòng chấn kinh cực điểm, Thạch Nghị điên rồi sao? Còn muốn duy nhất một lần thu phục nhiều như vậy đời thứ nhất thành thần giả đơn giản trước nay chưa từng có. Mạnh như cổ đại quái thai, cũng không có khoa trương như vậy, người theo đuổi của bọn hắn, nhiều nhất mấy cái đời thứ nhất liền đỉnh thiên. Thạch Nghị ngược lại tốt, lại muốn đem thần miện trong thành đời thứ nhất thành thần giả tận diện, thu sạch phục. Khi 15 cái đời thứ nhất thành thần giả vây đứng tại cự thạch chung quanh một khắc này, nội tâm của bọn hắn bên trong chợt sinh ra một loại có thể liên thủ đối kháng Thạch Nghị ảo giác. Dù sao đây là 15 cái đời thứ nhất thành thần giả ở trong không thiếu đỉnh tiêm đời thứ nhất, mỗi cái đều là khó lường tuổi trẻ thiên tiêu, trẻ tuổi chí tôn. Tại Thạch Nghị tìm tới cửa phía trước, bọn hắn đều là hoành hành không sợ hạng người, quan sát cùng giai sinh linh, ngạo khí trùng thiên. Đột nhiên có người xuất hiện, muốn thu phục bọn hắn, cho dù ai đều sẽ trong lòng chán ghét, bọn hắn cũng có một khỏa vô địch tâm, hơn nữa cũng là đao thật thương thật đánh ra, không phải thổi phồng. Tại tiên cổ bí cảnh mở ra phía trước, bọn họ đều là quét ngang mấy châu chi địa, giành dụm lên vô địch đại thế, thành thần sau đó, phần lớn đều có không tầm thường chiến tích. Loại tình huống này, Thạch Nghị muốn cho bọn hắn chịu phục, không có khả năng chỉ dựa vào khí thế uy hiếp. Chỉ là chớp mắt công phu, 15 cái đời thứ nhất thành thần giả liền đã đạt thành nhất trí, khí thế liên hợp đến một khối, hóa thành ông dương đại hải, hướng về trên đá lớn ngồi xếp bằng Thạch Nghị ép tới. Bọn hắn hôm nay tới vốn cũng không phải là tâm duyệt thành phục tới, đều nghĩ xem Thạch Nghị thực lực đến cùng có thể hay không phải phù hợp danh tiếng của hắn, không ngại vừa lên đến cho Thạch Nghị một hạ mã uy. Ngoại giới, tiên cổ trên mặt cánh hoa chiếu rọi tình cảnh này, hấp dẫn rất nhiều sinh linh quan sát. Rất nhiều người đều cảm thấy Thạch Nghị quá tự đại, đơn độc thu phục những thứ này đời thứ nhất thành thần giả thì cũng thôi đi, vậy mà tự đại đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ, muốn một khối thu phục. Làm như vậy, tất nhiên sẽ làm cho những này đời thứ nhất đạt tới liên thủ chi thế, đến lúc đó, 15 tôn đời thứ nhất thành thần giả liên thủ, uy thế không thể tưởng tượng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, xếp bằng ở trên đá lớn Thạch Nghị vững như Thái Sơn, như đại dương khí thế áp bách tới, lại như bùn như vào biển đồng dạng phai mờ ở vô hình, liền hắn chiến thứ nhất góc áo cũng không có thổi bay một chút. Một màn này để cho tại chỗ 15 tôn đời thứ nhất thành thần giả hơi kinh hãi, làm sao có thể? Cũng là nhập môn thần hỏa cảnh, sức mạnh của một người lại cường đại, cũng không khả năng đồng thời chống đỡ 15 cái đời thứ nhất thần hỏa liên thủ xung kích. Có lẽ, chân chính chiến đấu, Thạch Nghị có thể bằng vào vô song chiến đấu kỹ nghệ cùng pháp môn đem bọn hắn từng cái đánh bại, nhưng mà, khí thế loại vật này thế nhưng là thực sự, Thạch Nghị tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tự ra tay hóa giải. Đúng lúc này, Thạch Nghị mở ra hai con người, cái kia thái âm trùng đồng bên trong hiện ra vô cùng vô tận ký hiệu, tràn ra giật mình kinh thế hai tục động lực. Chỉ là quét mắt 15 cái sinh linh một mắt, liền để bọn hắn toàn thân lạnh buốt, thần hồn run rẩy, khó mà cùng hắn đối mặt. Bất quá, xem như đời thứ nhất thành thần giả những sinh linh này ngạo khí 10 phần, lựa chọn cưỡng ép gượng chống, cái này biểu lộ một loại thái độ. Như thế nào? Vừa mới trở thành người theo đuổi của ta, liền muốn phản phệ sao? Thạch Nghị mở miệng, âm thanh rất lạnh, để cho hư không vạn vật đều gì rào đóng băng. Cố này phân thân vốn là thái âm phân thân, có kinh khủng thái âm bản nguyên, mọi cử động tại vi sái loại này đại đạo. Trung Đông giả Thạch Nghị, từ danh khí đi lên nói, để chúng ta đuổi theo ngươi, đích thật là đủ, nhưng mà thành thần sau đó, ngươi còn chưa xuất thủ qua huyền kim mở miệng, nói ra 15 cái đời thứ nhất thành thần giả tiếng lòng. Không tệ, thế giới này từ trước đến nay chính là cường giả vi tôn, chỉ dựa vào mấy câu liền để chúng ta vì ngươi làm việc, làm sao có thể? Có người phụ hòa nói. Cốt Thiên Phàm, Thế Minh mấy người cũng là ý tứ này. 15 cái sinh linh khí thế rào rạn, hùng hổ doa người, toàn bộ phát lực, tính toán áp chế Thạch Nghị. Đáng tiếc, khí thế áp chế đối với Thạch Nghị hoàn toàn không cần. Nghe vậy, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra một câu để cho đời thứ nhất thành thần giả trong lòng chỉ trệ lời nói. Đông Đóm cũng nghĩ cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thuần trắng thánh khiết tiên khí từ thân thể của hắn bên trong nổi lên. Chương 239, nhân quả chương 239, nhân quả tinh khiết tiên khí trắng như tuyết như ngọc, thần thánh vô cùng, lượn lờ tại Thạch Nghị quanh thân, đem hắn sấn thác siêu nhiên trí thánh, giống như chân tiên chuyển thế đồng dạng. Giờ khắc này, tứ phương trên giới đều im lặng, 15 cái đời thứ nhất thành thần giả toàn bộ đều thất thanh, chấn kinh đến nói không ra lời. Tiên khí. Bọn hắn run rẩy lên tiếng, nhịn không được hít sâu một hơi. Phải biết, đám người tiến tiên cổ mới chỉ là hơn 5 tháng thời gian. Tuy có 6-7 thành tu sĩ đã thành thần, nhưng mà cường đại nhất một nhóm kia sinh linh còn tại trên đường thành thần, bọn hắn chí hướng rộng lớn, lựa chọn khó như lên trời khác loại thành thần pháp, mục đích đúng là vì tu thành tiên khí. Nhưng mà khác loại thành thần pháp quá mức gian khổ, muốn tu ra tiên khí, không biết cần tiêu phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Thạch Nghị lại chỉ hoa hơn 5 tháng, dẫn đầu những cái kia cổ đại quái thai một bước dài, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cốt Thiên Phàm, Huyền Kim Tề Minh chờ, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cúi cái đầu cao ngạo xuống, đối với Thạch Nghị thật lòng khâm phục. Không có cách nào, đó là tiên khí, từ xưa đến nay, vô tận tiên tiêu, không có bao nhiêu người có thể tu thành, bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm đời thứ nhất ngay cả cái bóng đều sờ không được, kém quá xa, chỉ có những cái kia tích lũy đến thế, mấy đời xương vương trí cường tiên tiêu, cổ đại quái thai nhóm có hy vọng. Một khi tu ra tiên khí, sẽ cùng cùng giai tu sĩ triệt để kéo ra chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, để cho cùng thế hệ sinh linh chỉ có thể ngước nhìn theo bóng lưng. Không chút khách khí nói, tu xuất ra một đạo tiên khí Thạch Nghị có thể không cần tốn nhiều sức đem bọn hắn 15 người nghiền ép, chém giết, căn bản không có ngoại ý muốn có thể nói. Đây chính là tiên khí áp chế lực, ta nguyện ý thần phục. Cốt Thiên Phàm thứ nhất nửa quỳ trên mặt đất, hướng về phía Thạch Nghị chắp tay. Có thứ nhất liền có thứ hai cái, rất nhanh, còn lại 14 người cũng đều quỳ một chân trên đất, thần phục tại Thạch Nghị dưới trướng. Ngoài giới, còn tại chờ mong 15 cái đời thứ nhất thần hỏa vây công Thạch Nghị sinh linh đều bị một màn này choáng váng. Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Cốt Thiên Phàm bọn hắn từ lúc mới bắt đầu dương cung bạc kiếm, đột nhiên ca tụ? Thạch Nghị đến cùng vận dụng thủ đoạn gì? Những đại nhân vật kia cũng đều đang trầm tư, có thể để cho đứng đầu đời thứ nhất thành thần giả trực tiếp thần phục, Thạch Nghị đến cùng có mạnh. Chẳng lẽ hắn đi khác loại con đường thành thần, hơn nữa thành công, sẽ không tu ra trong truyền thuyết tiên khí đi? Ta thật sự là không cách nào tưởng tượng, một người có thể dưới tình huống không ra tay, áp chế 15 vị đời thứ nhất thần hỏa. Có người làm ra ngờ tới như vậy, nhất thời gây nên sóng to gió lớn, những cái kia cửu thị tội tộc đàn thế lực tự nhiên là một trận trào phúng, cảm thấy không có khả năng. Nhưng mà, vụ trộm, bọn hắn nhưng là một hồi kinh hãi. Tội tộc Dương Nghiệt vậy mà ra như thế cái tuyệt đại thiên tiêu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ở trên người hắn, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Thạch Tử Lăng than nhẹ, đến từ hạ giới hắn tận mắt nhìn thấy qua Thạch Nghị nghịch thiên chỗ, liền hắn thân tử Thạch Hạo đều thua với qua sinh linh này. Thân miệng bên ngoài thành, Thạch Nghị giống như chân tiên hàng thế quan sát 15 cái đời thứ nhất, hắn đạo này tiên khí cũng không phải gì đó cổ pháp vận chuyển mà đến, mà là hàng thật giá thật dựa vào chính mình tu luyện được tới, tự nhiên cường đại vô biên, áp đảo đời thứ nhất hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Hắn không nói nhảm, trực tiếp ra tay, tại 15 cái đời thứ nhất trong thần hồn lưu lại thủ đoạn, cứ như vậy, hắn liền có thể dễ dàng trưởng khống 15 cái sinh linh sinh tử. Cốt Thiên Phàm bọn người sắc mặt hơi đổi, trước lúc này, bọn hắn đều là xương bá một phương chí cường thiên tiêu, cho tới bây giờ không có lãnh hội bị người khác trưởng khống sinh tử cảm giác. Bất quá, không có ai mở miệng phản đối, xem như một đạo tiên khí người sở hữu, Thạch Nghị có tư cách như vậy. Ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, các ngươi chỉ cần tìm được 3 cái thế giới, liền có thể khôi phục thân tự do. Trong quá trình này, ai nếu là xuất công không xuất lực, vậy cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Thạch Nghị lạnh lùng nói ra. Sau đó, hắn ra lệnh, đem chính mình cần không gian đại đạo thế giới, vận mệnh đại đạo thế giới cùng với nhân quả đại đạo thế giới cáo chi 15 cái sinh linh, cũng yêu cầu bọn hắn quảng thu tùy tùng, phát động càng nhiều sức mạnh hơn đi tìm. Trong lúc đó nếu là gặp phải trở ngại, Thạch Nghị tự sẽ ra tay. Cốt Thiên Phàm bọn người lập tức chắp tay đáp lại, đem coi chuyện này thành đại sự hàm nhất, dù sao, ai cũng không muốn chịu làm kẻ dưới, có thể khôi phục sự tự do tóm lại là tốt. 15 cái sinh linh riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi, đợi đến bọn hắn rời đi, biến mất ở trong tầm mắt, Thạch Nghị cũng cất bước đi xa. Bằng vào cái này 15 cái tùy tùng còn xa xa không đủ, hắn còn cần càng nhiều. Tại cái này tiên cổ nụ hoa trong thế giới, giống thần miệng thành dạng này giao dịch đại thành khoảng chừng 10 cái nhiều, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều hơi nhỏ hơn một chút thành trì, những địa phương này đều có thể tìm được đời thứ nhất thành thần giả. Thạch Nghị trực tiếp khởi hành, đi tới tòa tiếp theo cự thành. 5 ngày sau, hắn lại một lần nữa nhận lấy 13 cái đời thứ nhất thành thần giả để cho bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Ngay sau đó chính là tòa thứ 3 cự thành, tòa thứ 4 cự thành, đệ thập tòa cự thành. Ngắn ngủn 1 tháng rưỡi thời gian, Thạch Nghị chiếu cố 10 tòa giao dịch cự thành, thu phục hơn 150 cái đời thứ nhất thành thần giả, đây là một cố cực kỳ to lớn sức mạnh, trải rộng tiên cổ nụ hoa bên trong tiểu thiên thế giới. Lấy thập đại cự thành làm trung tâm, phóng xạ hướng 4 phương 8 hướng. Những thứ này đời thứ nhất thần hỏa tùy tùng nghe theo Thạch Nghị chỉ lệnh, bắt đầu trắng trận thu phục mới tùy tùng, sau đó hướng bọn hắn hạ đạt tìm kiếm 3 đại thế giới mệnh lệnh. Rất nhanh, đại lượng tu sĩ khởi hành, đi tới những cái kia thần bí khó lường bọt khí thế giới, trợ giúp Thạch Nghị tìm kiếm cùng không gian, vận mệnh, nhân quả có liên quan cổ giới. Ngoài giới, 3000 đạo châu giáo chủ môn nhìn hai mặt nhìn nhau, cái này trùng đồng giả Thạch Nghị có phần cũng quá điên cuồng, một hơi thu phục nhiều như vậy đời thứ nhất thành thần giả, bọn hắn sau lưng đạo thống trải rộng 3000 đạo châu, rất nhiều giáo chủ mặt đen, trơ mắt nhìn nhà mình tiên tiêu bị Thạch Nghị điều động. Hắn muốn làm gì? Tại tiên cổ trong bí cảnh thiết lập nhất phương thần quốc, đây là mở ra một lần cuối cùng, có ý nghĩa sao? Hẳn không phải là, xem ra tựa hồ là đang tìm thứ gì. Có người suy tư nói, nhất định là một loại nào đó chí bảo. Tiên cổ bên trong, Thạch Nghị trắng trận thu phục tùy tùng tin tức sớm đã là mọi người đều biết, hơn nữa hắn tu xuất ra một đạo tiên khí tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Đông đảo tu sĩ một mảnh xôn xao, ngay cả những kêu bế quan cổ đại quái thai nhóm cũng đều nghe nói tin tức này, bọn hắn phản ứng đầu tiên là không tin. Dựa vào cái gì? Bọn hắn tích lũy đến thế, thậm chí là 10 thế, đều không thành công, cái này trùng đồng giả Thạch Nghị dựa vào cái gì một thế công thành? Cái này không hợp lý. Nhưng mà, sự thật đặt tại trước mắt, nếu là không có tu ra tiên khí, hắn như thế nào ngang dọc thập đại cổ thành, thu phục nhiều như vậy đỉnh tiêm đời thứ nhất thần hỏa? Thạch Nghị đột nhiên xuất hiện, để cho nguyên bản là đè nén tiên cổ bí cảnh càng thêm bị đè nén. Tất cả lựa chọn khác loại thành thần sinh linh đều nhẫn nhịn một cố khí muốn đuổi kịp Thạch Nghị bước chân, nếm thử tu ra tiên khí. Đây hết thảy đều cùng Thạch Nghị không quan hệ, hắn cũng không chú ý người khác, chỉ để ý tự thân. Nửa tháng thời gian, hắn không riêng gì khắp nơi thu tùy tùng, còn tại củng cố đạo quả của mình, không ngừng lĩnh ngộ thời gian chi lực. Cái kia đóa gánh chịu lấy hắn tinh khí thần tương lai đạo hoa lặng lặng phiêu phù ở cấm kỵ khổ hải phía trên, còn không cách nào đi thuyền, không thể đi truy tìm bị ngạn. Thạch Nghị cấp bách muốn tiếp tục chính mình khác loại con đường thành thần. Đáng tiếc, hắn không có tương ứng đại đạo chi vật, chỉ có thể tiếp tục chờ tin tức. Lúc này, khoảng cách tiến tiên cổ bí cảnh đã qua 7 tháng, Thạch Nghị vẫn là nhanh nhất một cái kia, thời gian của hắn coi như phong phú. Chờ đợi quá trình bên trong, Thạch Nghị thường xuyên thu đến tùy tùng bẩm báo tin tức, đủ loại tiên phủ bí cảnh mấy người, hắn chọn trong đó một chút thích hợp bản thân, tiến vào bên trong tìm tòi. Lấy Thạch Nghị thực lực, tự nhiên là không có đối thủ cạnh tranh, hắn đánh đâu thằng đó, mặc kệ là ai đụng tới hắn đều sẽ nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi tranh. Gần 2 tháng thoáng một cái đã qua, cái này thời gian ngắn, Thạch Nghị thu hoạch tương đối khá, lấy được không thiếu đại dược, ngay cả thần dược loại vật này đều được 2 gốc. Quả thực để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Hiện tại hắn tìm tòi bí cảnh, hổ gặp bầy dê, trên cơ bản, lớn nhất tạo hóa cũng khó khăn trốn tay hắn, những người khác chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ chạy. Không có cách nào, có thể cùng Thạch Nghị tranh phong những sinh linh kia còn không có công thành xuất thế. Nhưng Thạch Nghị cao hứng không nổi, hắn một mực chờ đợi cái kia 3 loại thế giới tin tức, nhưng đều bật vô âm tín. Có manh mối cuối cùng, một cái đời thứ nhất thần hỏa tùy tùng bên kia truyền đến tin tức, hắn đông đảo tùy tùng ở trong, có người đánh bậy đánh bạ xông vào một cái quỷ dị thế giới bên trong, nếu là không có đoán sai, đó là nhân quả chi lực hội tụ thế giới. Trung quanh trải rộng kinh khủng lôi quang. Thạch Nghị nhận được tin tức sau đó, nhịn không được tinh thần chấn động, hắn không do dự, lúc này dựa theo đối phương cung cấp tọa độ cùng con đường, đi tới cái kia phiến quỷ dị thế giới. Sau khi xuyên qua mấy cái khổng lồ bọt khí thế giới, hắn đạt tới chỗ cần đến. Phía trước một mảnh hỗn độn, một cái bọt khí thế giới như ẩn như hiện, chìm chìm nổi nổi, hư ảo có chút không chân thực, giống như ảo ảnh trong mơ. Đang giận pha thế giới trung quanh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quỷ dị lôi đình, có huyết sắc, có đen như mực. Tản ra quỷ dị lạnh lùng khí thế, dù là cách rất xa, cũng cho người một loại dùng mình cảm giác. Chính là chỗ này. Một cái tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi chỉ về đằng trước nói, hắn dưới sự trùng hợp, nộ nhập trong đó, còn tốt kịp thời quay đầu, tìm được đường ra, bằng không thân hãm trong đó, liền sẽ không ra được. Hắn lên một cấp, cũng chính là một vị đời thứ nhất thành thần giả cũng ở bên cạnh, nóng nhìn cái kia bị quỷ dị lôi đỉnh bao khỏa bọt khí thế giới, nhịn không được nhíu mày. Thế giới này khá là quái dị, làm cho người đáy lòng bên trong run rẩy, hay không tới gần thì tốt hơn. Hắn như vậy quên đủ đạo. Thạch Nghị lắc đầu, không có giảng giải cái gì, hắn đã thông qua thái âm trùng đồng xác nhận phía trước bọt khí thế giới ẩn chứa đậm đà nhân quả chi lực, đúng là hắn một mực đang tìm nhân quả thế giới. Giống như vậy thế giới, tiên cổ trong bí cảnh khả năng cao chỉ có một cái như vậy, may mắn chính là, từ xưa đến nay, tu nhân quả cơ hồ không có. Nhiều nhất là một chút tu sĩ dựa vào loại lực lượng này tới thôi diễn, cho nên thế giới này vẫn không có người chiếu cố. Các ngươi có thể đi về, cái địa phương này tọa độ không thể tiết lộ cho người thứ tư, bằng không giết không tha. Thạch Nghị lạnh lùng nói, trong lời nói không che giấu chút nào cảnh cáo chi ý. Đời thứ nhất thành thần giả cũng phát hiện giới này tùy tùng trong lòng nghiêm nghị, liên tục nói đúng. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đoán được một chút, thế giới này rất có thể cùng Thạch Nghị khác loại con đường thành thần có liên quan. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thạch Nghị hẳn là sẽ ở đây tu hành bế quan, liền cùng những cái kia cổ đại quái thai một dạng. Không có ai cái nào sinh linh hy vọng người khác biết chính mình bế quan chi địa ở nơi nào. Sau đó, hai người tại Thạch Nghị nhìn chăm chú rời đi nơi đây. Ở đây yên tĩnh lại, chỉ còn dư Thạch Nghị một người đứng sững sững. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước bọt khí thế giới mà đi. Đáng sợ lôi đỉnh chi lực liên miên không dứt đánh xuống, thậm chí xuất hiện rất nhiều quỷ dị dị tượng, dừng lại vạn cổ tế tự âm, lạnh lùng màu đen gió lốc, chư thiên thần ma thi xương cốt mấy người, từng cái hiện lên, làm cho người kinh hãi run rẩy. Càng là tiếp cận mảnh thế giới này, Thạch Nghị trong lòng càng là sợ hãi, càng là bất an, hắn biết đây cũng là nhân quả chi lực đặc tính, rất dễ dàng đụng vào cấm kỵ. Ông, một tiếng vang nhỏ, một cái thần bí khó lường ký hiệu từ thân thể của hắn bên trong từ từ bay lên, phát ra ánh sáng mông lung. Thạch Nghị đưa tay, đem cái này ký hiệu nắm trong tay, không hề nghi ngờ, đây cũng là đại biểu nhân quả chi đạo ký hiệu. Hắn nghĩ an toàn tiến vào mảnh này bọt khí thế giới, nhất thiết phải dựa vào cái này ký hiệu cùng cấm kỵ khổ hải sức mạnh. Và anh, Thạch Nghị tâm niệm khẽ động, cấm kỵ khổ hải lập tức phát ra mình, có rộng rãi chi lực rủ xuống tới, rơi vào trong tay hắn ký hiệu phía trên. Một cái vòng phòng hộ trong nháy mắt chống ra, sáng tạo ra một phương tinh thổ, có thể phòng ngự nhân quả chi lực phản vệ. Có tầng này phòng hộ, Thạch Nghị mới dám tới gần lôi đỉnh, dị tượng nhiều lần phát hiện khu vực. Phát hiện tu sĩ của giới này mặc dù có thể đi vào, có quá nhiều trùng hợp, đi là cổ nhân lưu lại lộ, nhưng là bây giờ, nơi đó đã bị phá hủy, tại đầy trời lôi đỉnh phía dưới sụp đổ hầu như không còn. Giang giác, huyết sát sấm sét đánh xuống, đánh vào trên Thạch Nghị quanh thân vòng phòng hộ, khiến cho nổi lên từng cơn sóng gợn, nhưng cũng không xuất hiện bể tan cảnh dấu hiệu. Thạch Nghị yên lòng, hướng về bọt khí thế giới dựa sát vào. Kinh nghiệm lôi phạt trở ngại, xông qua cái này đến cái khác quỷ dị đến để cho người ta run rẩy dị tượng, hắn rốt cuộc đã tới bọt khí thế giới phụ cận. Trung đồng khai thiên, Thạch Nghị vận dụng thái âm trung đồng, mở ra một cái khe, sau đó một cái lắp mình, bước vào trong đó. Đây là một cái tĩnh mịch thế giới, bầu trời là mờ tối, tầng mây rất dày, lộ ra ám hồng sắc, một vòng huyết nguyệt treo cao, tuyệt đại bộ phận đều giấu ở tầng mây sau đó, toàn bộ thế giới mê man, khuyết yếu sinh khí, giống như một mảnh chết đi thế giới. Thưa không bên trong tràn ngập đáng sợ nhân quả chi lực, Thạch Nghị nắm lấy viên kia ký hiệu, hơi phán đoán phương hướng một chút. Nhân quả chi lực mức độ đậm đặc có mạnh có yếu, Thạch Nghị mục đích là những lực lượng này đầu nguồn, tự nhiên là hướng về tăng cường phương hướng tiến lên. Theo hắn dần dần tới gần nhân quả chi lực đầu nguồn, dị biến nảy sinh, đã từng hắn chém giết qua, cùng hắn có nhân quả những sinh linh kia, nhao nhao từ trong hư vô không gian bên trong bước ra, hướng về hắn mà đến. Thạch Nghị biết, đây là nhân quả chi lực tại quấy phá, hắn lạnh lùng mở miệng nói ra, người đã chết, cũng dám nhảy đi ra ngăn con đường của ta. Hắn ra tay rồi, chỗ đầu ngón tay kiếm khí dâng lên, chém chết cái này đến cái khác sinh linh, cho dù những thứ này chết đi địch nhân lấy thần hỏa cảnh tu vi huyền hóa mà ra, cũng không phải hắn định. Về sau, còn sống sinh linh cũng xuất hiện, cũng là cùng hắn có nhân quả. Thạch Nghị mặt không biểu tình, đại sát tứ phương, hắn biết đây đều là giả, vì vậy không bị ảnh hưởng, đem những thứ này thân ảnh nhau nhau chém dụ. Chương 240, gặp lại tiên khí chương 240, gặp lại tiên khí Nghị Nhi. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, là Thạch Nghị phụ thân Thạch Tử Đằng, xác thực tới nói là nhân quả chi lực chế tạo ra thân ảnh. Hắn liền đứng ở cách đó không xa, lên tiếng hô hoan Thạch Nghị, trên mặt mang vô tận vẻ vui mừng, vô luận là bề ngoài vẫn là thần thái đều cùng bản thân không khác nhau chút nào. Thạch Nghị lại một đường âm thanh truyền đến, vẫn như cũ quen thuộc, chính là cùng Thạch Nghị có đại nhân quả trùng đồng nữ Bạch Chi Miểu. Thời khắc này nàng quỳ rạp xuống đất, bị một tòa hắc ám lao lung cầm tù lấy, cả người rất suy yếu, nhuốm máu đạo bào màu xám ảm đạm vô quang, một đôi mắt đẹp nhìn qua Thạch Nghị, nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Một màn này, nếu như là trước kia Thạch Nghị, trong lòng có lẽ sẽ có ba động, nhưng là bây giờ, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, huống hồ, đây là nhân quả chi lực cụ hiện đi ra ngoài chẳng cảnh, có phải thật vậy hay không vẫn là chưa biết. Thạch Nghị lại một đường âm thanh truyền đến, là ma nữ, nàng mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên Thạch Nghị một đường bước khởi, mãi đến phía chân trời. Thạch Nghị, một thân ảnh cất bước đi tới, càng là Thạch Nghị túc địch Thạch Hạo, hắn long hành hổ bộ, mỗi một sợi tóc đều óng ánh phát sáng, cường đại đến không thể độ lượng, duy nhất động thiên dạng người rực rỡ, vạn pháp bất xâm, chấn áp thế gian vạn vật. Thạch Nghị không có lập tức ra tay, hắn bén nhạy phát giác được, cái này mấy thân ảnh cùng khi trước thân ảnh có chỗ khác biệt, nếu là mình giống phía trước trực tiếp đem bọn hắn diệt sát, chỉ sợ sẽ có không thể đoán được kết quả. Có lẽ, hắn cùng với mấy cái này sinh linh ở giữa nhân quả sẽ cực kỳ suy yếu. Cái này vô cùng đáng sợ. Phải biết, tu sĩ không ngừng tiến hóa, bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực sau đó, sẽ từng bước một gần đạo, sau đó dần dần trở nên lãnh khốc vô tình, có thể bảo trì sơ tâm giả cực ít, cái này cần neo điểm. những cái kia trọng yếu nhân quả chính là neo điểm. Bởi vì ký hiệu duyên cớ, Thạch Nghị sơ bộ dính tới nhân quả chi đạo, biết rõ đạo này chỗ kinh khủng. Cuối cùng, hắn không có thống hạ sát thủ, chỉ là chống ra động thiên sau đó thôi động cấm kỵ khổ hại, lấy tay bên trong nhân quả chi đạo ký hiệu mở ra một phương tinh thổ, đem mấy cái tính toán tới gần thân ảnh gạt ra bên ngoài. Coi như bọn hắn không ngừng kêu gọi Thạch Nghị tên, giống như chân nhân đích thân đến, Thạch Nghị cũng làm như không thấy, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Nếu là có người tính toán cưỡng ép giết tới, Thạch Nghị liền sẽ ra tay đem đánh bay. Cứ như vậy, hắn đi rất lâu, cuối cùng, phần cuối đường chân trời, một tòa đen như mực sơn phong tiến nhập hắn ánh mắt. Thạch Nghị tinh thần chấn động, đem thái âm trùng đồng thôi động đến cực hạn hoàn cảnh, hắn thấy rõ, đó là một tòa tế đàn, hắn muốn tìm đồ vật ngay tại trên tế đàn. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới dưới tế đàn, nơi này nhân quả chi lực nồng đậm đến tình cảnh không thể tưởng tượng, quay chúng quanh tại Thạch Nghị trùng quanh mấy thân ảnh thực lực đột nhiên tăng cường. Bọn hắn hô hoán Thạch Nghị tên, hướng về hắn tới gần, muốn đem hắn giữ chặt, ngăn cản hắn leo lên tế đàn cấp bộ. Đối mặt ngăn cản, Thạch Nghị sắc mặt lạnh nhạt, động thiên phía trên, 10 đạo thân ảnh bảo thiên gào địa, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng, đem mấy thân ảnh đánh lui, sau đó bước chân trầm ổn leo lên màu đen tế đàn. Tại trong tiếng hò hét cùng chém giết âm thanh, Thạch Nghị từng bước một leo lên tế đàn, đi tới tế đàn đỉnh chót. Ở đây rất cổ xưa, rất cổ lão, khắp nơi có thể thấy được tiên cổ kỳ nguyên văn tự, nắm giữ một cổ thần bí sức mạnh, rõ ràng, đây là tiên cổ tiên dân tạo thành, chỉ vì cung phụng một vật. Đó là một chiếc cổ đăng, từ không biết tên kim loại tạo dựng mà thành, cổ lão mà pha tạp, toàn thân khắc dấu vết tháng năm, cổ đăng nội bộ bấc đèn không tắt, thiêu đốt vạn cổ tuế nguyệt xa xưa như vậy. Thưa không bên trong như đại dương nhân quả chi lực bắt đầu từ trong chén nhỏ cổ đăng này tràn ra tới, nó giống như là chư quả chi nhân, thần bí kinh khủng. Thạch Nghị trong lòng hơi động, hắn muốn tìm cùng nhân quả có liên quan đồ vật chính là cái này chén nhỏ cổ đăng. Hắn nắm chặt trong tay ký hiệu, đầu tiên đỉnh chóp cấm kỵ khổ hải sôi trào mấy liệt, có mênh mông thần năng rủ xuống tới. Vâng. Theo Thạch Nghị tới gần cổ đăng, thưa không bên trong nhân quả chi lực trở nên sôi trào lên, ngăn cản bước tiến của hắn. Thạch Nghị cắn răng, tại trong tầng tầng trở ngại bước đi khó khăn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn rốt cuộc đã tới cổ đăng phía trước, vật cần gần trong gang tấc, Thạch Nghị thấy được hy vọng. Hắn hướng về cổ đăng đưa tay tìm kiếm, khi Thạch Nghị bàn tay đụng chạm đến cổ đăng một khắc này, một cỗ khí thế của tới, cấp tốc bao phủ toàn thân của hắn, trong cõi u minh có một con đại thủ bắt lấy hắn, đột nhiên kéo vào một cái vòng xoáy. Sau một khắc, Thạch Nghị ngạc nhiên phát hiện, tự mình tới đi tới một chỗ đất kỳ dị. Trung quanh, hỗn độn khí tràn ngập, một đạo lại một đạo cao lớn bàng bạc thân ảnh đứng sừng sững trong đó, làm thành một vòng tròn lớn, tại vòng ở trung tâm lơ lửng một chiếc cổ đăng, chính là màu đen trên tế đàn cung phụng cái kia một chiếc. Ai dám cầm đèn này đạp tuế nguyệt trường hạ, đẩy ra tương lai mê vụ, vì ta giới tìm một đầu đường ra. Chỉ có tiên vương đại nhân tài có thể làm được, nhưng là bây giờ đột nhiên, hư không bên trong vang lên như sấm thanh âm đàm thoại, đến từ những thứ này cao lớn bàng bạc thân ảnh. Thạch Nghị lập tức hiểu rồi, hắn đây là đi tới tiên cổ những năm cuối, chỉ sợ đây đã là tiên cổ kỷ nguyên thời khắc hấp hối, tiên vương một cái tiếp một cái tàn lụi, chư tiên đều mong mỏi tìm ra một con đường sống. Ta đến đây đi, vô trung đại nhân còn tại, thời gian này thú còn không cách nào độc bá thời gian trường hạ. Tiên vương các đại nhân đều tại cùng dị vực bất hủ chi vương rằng co, nếu là động, sợ sinh biến cố. Một cái sinh linh đứng ra, như vậy nói ra. Các thân ảnh tất cả gật đầu một cái. Cuối cùng, đứng ra sinh linh tiến lên, bắt được cổ đăng. Vâng. Tuế Nguyệt Trường Hà lao nhanh, thẳng tiến không lùi, chưa từng vì ai mà ngừng chân. Sinh linh này cầm trong tay cổ đăng, bước vào thời gian Trường Hà, sóng lớn mãnh liệt Tuế Nguyệt chi lực đập vào mặt, một đóa bọt nước đều có thể phách diệt chân tiên. Nhất là Hạ Du, đại biểu cho phiêu miểu khó lường tương lai, bị vô tận mê vụ bao phủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hít sâu một hơi, xách theo cổ đăng hướng Hạ Du mà đi. Trong quá trình này, sóng gió ngập trời, tiếng sấm đại tác, đề cập tới tương lai tuế nguyệt, há lại là một cái chân tiên có thể chống đỡ được. Nhưng mà, cổ đăng yếu ớt, phóng xuất ra khí tức yên ả, đem tất cả sóng lớn ngăn cách bên ngoài. Nhân quả cổ đăng. Thạch Nghị mắt thấy đây hết thảy, bị cái kia chén nhỏ cổ đăng khiếp sợ đến, duyên cớ bởi vì nó, một vị chân tiên có thể bước vào tương lai tuế nguyệt. Vị tiền bối này thành công không? Hắn tự lẩm bẩm. Cho dù thành công, chỉ sợ cũng là hắc ám tương lai, bởi vì chuyện quá khứ đã từng xảy ra, không thể đổi. Tại chỗ thân ảnh không có chờ đợi bao lâu, một thân ảnh từ vô cùng vô tận lôi đỉnh cùng trong sương mù bộc ra, chính là lúc trước chủ động đứng ra cái vị kia chân tiên. Hắn không biết gặp cái gì, liền cơ sở nhất đứng thẳng đều không làm được, trực tiếp ngã nhào trên đất, bất quá trong tay vẫn như cũ che chở cái kia chén nhỏ cổ đăng. Cũng không biết là không phải Thạch Nghị ảo giác, cái kia chén nhỏ cổ đăng trở nên càng thêm thương tang, dường như là trải qua tuế nguyệt cùng nhân quả tẩy lễ. Phúc! Chân tiên ho ra máu, đỏ tươi mà chói mắt, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí phun ra đến cổ đăng phía trên. Ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta chân tiên hơi thở mong manh, tao nộ kinh khủng phản vệ, dù là có nhân quả cổ đăng bảo hộ, vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi tai nạn. Hắn biểu lộ đau đớn, trong ánh mắt là sâu đậm tuyệt vọng. Chúng tiên nhìn ra hắn không được, vội vàng lên tiếng hỏi thăm, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Thây nằm ức vạn, máu chảy thành sông, một đạo tiếng chuông vang lên, một ngụm cổ quan, chờ hy vọng, lái về phía phương xa chân tiên dùng hết một hơi cuối cùng, đem chứng kiến hết thảy nói ra, sau đó liền hôi phiên diệt. Một ngụm cổ quan, chờ hy vọng, lái về phía phương xa có chân tiên lặp lại một lần câu nói này. Sau một khắc, Thạch Nghị trời đất quay cuồng, bị cỗ lực lượng kia đẩy ra, quay về đến trong loạn cổ kỳ nguyên. Vẫn là ở tòa này màu đen trên tế đàn, bàn tay của hắn giữ tại cổ đăng sách trên tay, từ đầu đến cuối cũng không động. Thạch Nghị ánh mắt lập lòe, thấy được trên cổ đăng cái kia phiến chân tiên vết máu, vô tận năm tháng đi qua, chân tiên vết máu cũng biến thành ảm đạm vô quang, không có năm xưa thần dị. Cổ đăng cũng không trầm trọng, ngược lại rất mềm mại, Thạch Nghị chỉ là hơi dùng sức liền đem dễ dàng nhấc lên. Hắn đứng tại chỗ, trong tay viên kia đại biểu nhân quả chi đạo ký hiệu chậm rãi tới gần nhân quả cổ đăng, khắc sâu vào trong đó. Nhất thời, cổ đăng yếu ớt, bên trong vạn cổ bất động trúc hỏa bắt đầu lấp lóe, lắc lư. Rầm rầm. Cấm kỵ khổ hải sôi trào mãnh liệt, một cỗ lực lượng lôi kéo cổ đăng, phóng tới khổ hải bên trong cái kia đóa tương lai đạo hoa. Ầm ầm. Lôi kiếp đúng hạn mà tới, Thạch Nghị ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động, nhân quả cổ đăng lập tức phóng thích bất hủ quang huy, thủ hộ tại Thạch Nghị quân thân. Giang giác. Từng đạo kinh khủng nhân quả lôi đỉnh từ trong hư vô bên trong giết tới, toàn bộ đều xông về phía Thạch Nghị, muốn đem hắn ma diệt thành hư vô, vây thành một miệng. Mặc dù có bất hủ quang huy thủ hộ, hắn cũng vẫn là gặp nạn, từng trôi nhân quả chi đao bay tới, giết hướng thần hồn cùng nhục thể của hắn. Thạch Nghị quá khẽ, thôi động toàn thân thần lực, cắn răng kiên trì. Cùng lần thứ nhất một dạng, nhân quả cổ đang bị không hiểu sức mạnh ngăn cản, khó mà tới gần cấm kỵ khổ hải, nhưng mà, tại Thạch Nghị thôi động phía dưới, khoảng cách giữa hai bên đang không ngừng tiếp cận. Có tương lai đạo hoa khai sáng tính chất giết vào, sau này sự vật mặc dù cũng rất khó, nhưng độ khó khăn so với tương lai đạo hoa tới nói, dễ dàng hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, nhân quả cổ đang càng tiếp cận khổ hải, Thạch Nghị cũng người bị thương nặng, hắn vận dụng hỗn độn tiểu thế giới bên trong vừa mới lấy được đại dược, đó là hai gốc thần dược, Thạch Nghị không có thương tổn hắn nguyên khí, chỉ là riêng phần mình lấy một chiếc lá, nuốt vào trong bụng, nhất thời, thương thế của hắn chữa trị hơn phân nửa, vô tận tinh khí từ phần bụng dâng lên, thông hướng toàn thân. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nhân quả cổ đang chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cực điểm nhảy lên, sát tiến trong cấm kỵ khổ hạ y bên trong, rơi xuống đến tương lai đạo hoa phía trên. Một đạo ẩn chứa hủy diệt khí cơ nhân quả lôi đình phá vỡ tất cả, đánh vào trên thân Thạch Nghị, hắn thất khiếu chảy máu, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng may hắn sớm tại trong miệng chuẩn bị một cái thần quả, bảo vệ tính mệnh. Đạo này lôi đình quá nhanh, không nhìn khoảng cách, trực tiếp buông xuống, Thạch Nghị liền thôi động bổ thiên thuật cơ hội cũng không có. Không đợi hắn thở một ngụm, trên người hắn đạo kia thủy khí liền nổi lên, tại Thạch Nghị trong ánh mắt kinh ngạc chậm rãi tiêu tan, hóa thành một mảnh quang vũ, trôi hướng cấm kỵ khổ hải, cuối cùng, hóa thành một đạo xiển xích, kết nối tương lai đạo hoa gốc rễ, trong một chỗ khắc chìm vào khổ hạ y bên trong, giống như một cái mỏ neo thuyền. Cùng lúc đó, một đạo mới tiên khí tại quanh người hắn hình thành, siêu phàm thoát tục, thuần khiết không tì vết, thần thánh vô cùng. So với đệ nhất đạo tiên khí, đạo này tiên khí muốn nhạt rất nhiều, đến từ thủy khí lưu lại là ấn. Thủy khí cuối cùng vẫn là rời đi bản thể. Thạch Nghị than nhẹ. Hắn lắc đầu, không còn suy xét những thứ này, mà là khép hở hai con người, tiếp nhận cấm kỵ khổ hải tẩy lễ. Đem nhân quả ký hiệu cùng nhân quả cổ đang đưa vào cấm kỵ khổ hải sau, hắn không chỉ có đốt lên đạo thứ hai tiên khí, còn sâu hơn tự thân cùng cấm kỵ khổ hải ở giữa liên hệ, vô luận là thần hồn vẫn là nhục thân, đều thi thực hiện thủy biến, so đã từng cường đại hơn. Không lâu sau đó, Thạch Nghị đem thương thế chữa trị, hắn xem kỹ tự thân, mặc kệ là phương diện nào đều càng lớn trước kia. Hắn giờ phút này, đủ xưng là tiên cổ thiên kiêu đệ nhất nhân, đương nhiên, nhóm lửa tiên khí sẽ không chỉ có hắn một cái, hắn chỉ là trước tiên người khác một bước. Ông cấm kỵ khổ hải bên trong, tương lai đạo hoa bên trên, Thạch Nghị tinh khí thần phân ra, hóa thành một thân ảnh, xếp bằng ở đạo hoa ở trung tâm, trong tay xách một chiếc cổ đăng, yếu ớt trúc hỏa, xua tan lờ mờ, chiếu sáng con đường phía trước. Bây giờ hắn đã gọp đủ thời gian cùng nhân quả chi lực, còn cần không gian cùng vận mệnh, liền có thể bắt đầu đi thuyền. Khổ hải bên mông ngông ẩn, thần bí vô tận, có lẽ cất giấu bị ngạ, cất giấu cứu cực bí mật. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Thạch Nghị cũng nhịn không được phân chấn. Đắc. Đột nhiên, tiếng bước chân chuyển đến, quỷ dị khói đen lại đến, chính là có nhân quả chi lực che lấp, vẫn như cũ lần theo vị tìm tới. Thạch Nghị quay người, thấy được ngập trời khói đen, nối liền trời đất, tràn ngập cả côn, so với một lần trước quy mô muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa, một cỗ băng lãnh thấu xương cảm giác bao phủ toàn thân cao thấp, Thạch Nghị biết, đây là chiếc kia nhuốm máu hắc ám cổ thuyền tại quái phá, đố cách so với một lần trước muốn gần nhiều, cho nên bắn ra tới sức mạnh càng mạnh hơn. Nhưng Thạch Nghị căn bản vốn không sợ, còn không giải trí nhớ sao? Trong tay Thạch Nghị xuất hiện hồn trung tiểu thuẫn, khoác trên người lôi đế giáp trụ, trong tay hiện ra một chiếc nhân quả cổ đang hư ảnh. Cùng nhau phát lực, đánh phía bên trên bầu trời trong một chỗ hư không bên trong. 3. Một chiếc gần ở nơi đó cổ đang bị tập trung, trực tiếp bạo thoái, cũng dẫn đến đầy trời khói đen cùng nhau phá diệt, cuốn ngược trở về một đạo cực lớn hư không trong cái khe, nơi đó, một chiếc nhuốm máu hắc ám cổ thuyền đậu, tất cả quỷ dị đều đến từ nó. Đợi đã lâu, nhuốm máu hắc ám cổ thuyền cũng không có bước kế tiếp cử động, cái khe to lớn chậm rãi khép kín, mang ý nghĩa Thạch Nghị thành công vượt qua một kiếp này. Lúc này, mất đi nhân quả cổ đang màu đen tế đàn phát ra băng liệt thanh âm, riêng lớn tế đàn liền như vậy đứt ra, không ngừng lan tràn, cuối cùng sụp đổ, trở thành quá khứ mây khói. Mảnh thế giới này hư không bên trong nhân quả chi lực cũng tại kịch liệt hạ xuống, rất nhanh liền trở nên không minh. Vườn quanh đang giận pha thế giới bên ngoài kinh khủng lôi đỉnh cũng dần dần giảm đi, đủ loại quỷ dị cảnh tượng tiêu tan, lại khó trông thấy. Có vết xe trước, Thạch Nghị biết, cái này bọt khí thế giới chẳng mấy chốc sẽ băng diệt, hắn không dám trì hoãn, trực tiếp đứng dậy bay về phía giới bích, vênh mở một vết nước, từ trong sung ra. Cũng không lâu lắm, mảnh này bọt khí thế giới liền bước vào khô kiệt, cuối cùng đổ sụp, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Thạch Nghị nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhìn xem hỗn độn xương mù đem tất cả tàn phá phế tích nuốt hết. Sau đó, hắn quay người rời đi. Dọc theo lúc tới lộ, Thạch Nghị quay về tiểu thiên thế giới bên trong, lần này tu hành hắn hao tốn thời gian một tháng, lúc này khoảng cách tu sĩ tiến vào tiên cổ bí cảnh đã qua 8 tháng.